Chương 538, Lưu Mạc địch nhân là ai? Chương 538, Lưu Mạc địch nhân là ai? Văn Xương môn học. Nói là xây dựng ở Tương Dương Văn Xương trước cửa học phường, nhưng kinh nghiệm mấy lần xây dựng thêm, này phạm vi vượt xa một cái học phường quy cách. Thôi Diễm lại nhìn thấy Văn Xương môn học sau càng là rất là kinh dị. Hắn vốn cho rằng Văn Xương môn học lẽ ra là cái đảm tiếu có hồng nho, vãng lai vô bạch đinh địa phương. Nhưng chân chính lúc đến nơi này, hắn mới phát hiện, kia học phường bên cạnh vậy mà là có đại lượng phân xưởng, có đại lượng nhân khẩu ở chỗ này lưu động. Cái này Văn Xương môn học trước làm sao loạn thành như vậy? Chẳng lẽ liền không sợ quấy rầy sĩ tử học tập sao? Dương Tu nghe xong, liền biết Thôi Diễm liền cơ bản nhất bài học đều không có làm. Quý Khuê chẳng lẽ là cho rằng, nơi đây cùng ngày xưa Lạc Dương Thái học hoặc là Hồng Đô môn học tương tự. Thôi Diễm có hiểu nói, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Vô luận là Thái học vẫn là Hiếu Linh hoàng đế làm ra đến Hồng Đô môn học, trong đó học sinh học được mục đích cuối cùng nhất chỉ có một cái, đó chính là làm quan. Nhưng Văn Xương môn học học sinh đi ra, lại là muốn đi vào phân xưởng bên trong lao động, này chỗ nào có thể nói nhập là một. Dương Tu đạo, cái này Văn Xương môn học tiết học đều rất ngắn, lâu là một năm, ngắn thì nửa năm liền có thể học thành đi ra. Mà lại học thời điểm, Văn Xương môn học bên trong thợ rèn phần lớn đều dẫn bên trong học sinh lân cận đến phụ cận phân xưởng bên trong thực thao, nếu là cách xa, lại có chút không tiện lắm. Thôi Diễm há to mồm. Hiển nhiên, Dương Tu trong miệng Văn Xương môn học, cùng chính hắn tin đồn Văn Xương môn học tốt giống không phải một chuyện. Làm sao không đi giáo chư tử, ngược lại là muốn dạy cái gì kỹ nghệ. Nhìn ra Thôi Diễm nghi hoặc, Dương Tu lần nữa cười nói, đại hán thiên tử thiết lập Văn Xương môn học, vốn là dùng để làm cái này, không phải vậy Quý Khuê tưởng rằng muốn làm gì. Thôi Diễm nhíu mày dò hỏi, kia rất nhiều đại nho danh sĩ là ở nơi nào? Vậy ngươi liền muốn đi Tương Dương hiệu buôn bên trong quán rượu trà lâu đi tìm. Thôi Diễm lập tức im lặng. Hiển nhiên, hắn vẫn là đánh giá thấp Tương Dương, đánh giá thấp Lưu Mạc, càng đánh giá thấp hơn đại hán. Hắn muốn đi cái kia có thể nói thoải mái địa phương, từ xưa tới nay chưa từng có ai ở xung quanh dựng lên tường vây đóng cửa lại. Từ hắn bước vào Tương Dương, thậm chí là bước vào Kinh Châu, bước vào đại hán trong nháy mắt đó, hắn muốn đi địa phương, kỳ thật liền đã tại dưới chân. Rõ ràng đây hết thảy Thôi Diễm rốt cuộc không còn đội vàng, mà là chuyên tâm đi theo Dương Tu cùng nhau đến Văn Xương môn học bên trong đi quan sát. Chính như Dương Tu lời nói, Văn Xương môn học bên trong nói không phải cái gì đạo đức kinh nghĩa, mà là cực kỳ đơn giản chuyên môn giảng thuật một môn kỹ nghệ. Chẳng hạn như dệt, dù là đến học học sinh bên trong rất nhiều đều không lớn biết chữ, nhưng chỉ cần đơn giản thô bạo đem tiêu chuẩn nhất quy phạm thao tác quá trình truyền thụ đến bọn hắn trong đầu, bọn họ rất nhanh liền có thể biến thành một tên hợp cách dệt công, sau đó lân cận bị nơi đó phân xưởng cho chiêu mộ. Loại này phương thức giáo dục đối Thôi Diễm mà nói quả thực là chưa từng nghe thấy. Không dạy đạo đức, không dạy lễ pháp, chỉ là dạy ngươi vật này nguyên lý là cái gì, sau đó ngươi đi làm là được. Cái này, đây không phải đem dân chúng xem như khí cụ sao? Mà làm Thôi Diễm nhỏ giọng cùng Dương Tu lúc nói lời này, Dương Tu lại là cười to. Quý Khuê, nơi này là Đại Hán, nơi này là Tương Dương. Ngươi muốn nói cái gì, đều yên tâm to gan nói là được. Chỉ cần ngươi không nói muốn phá vỡ Đại Hán, như hại thiết tử, ấn liền sẽ không có người tới tìm ngươi phiền phức. Nghe được Dương Tu giải thích, Thôi Diễm quả thực là tê cả da đầu. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy lấy Dương Tu tính cách, đoán chừng sống không được thời gian quá dài. Dương Tu lại không có phát giác được Thôi Diễm trong mắt dị dạng, bất quá coi như phát hiện cái kia cũng căn bản không quan tâm, ngươi nếu nói như vậy là đem dân chúng xem như khí cụ, thế thì nói cũng không tệ. Có thể chí ít đem này xem như khí cụ, những cái kia phân xưởng chủ luôn luôn phải trả bọn hắn tiền, có thể để cho bọn hắn đem thời gian qua đi xuống. Ngươi suy nghĩ lại một chút trước kia động một tí thêm tại dân chúng thượng lao dịch, đây không phải là trực tiếp đem dân chúng xem như miễn phí xuất sinh sao? Đến tột cùng là đem dân chúng xem như miễn phí xuất sinh tốt, vẫn là đem này xem như có thể đổi tiền khí cụ tốt. Dương Tu nói quá ngay thẳng đến, để Thôi Diễm như vậy không tính truyền thống sĩ phu đều có chút tiếp nhận không được. Làm sao có thể nói như vậy người? Làm sao có thể nói như vậy dân chúng? Chính là, tại nghĩ lại dân chúng đã từng mấy trăm hơn ngàn năm gặp gỡ, Thôi Diễm lại cảm thấy Dương Tu dường như không có nói sai. Vung xuống kia che lỗ thai, dùng để bị thai trộm chung hai tay, cho dù là Thôi Diễm cũng không thể không thừa nhận, trước kia mặc dù nói thật dễ nghe, nhưng là thực sự, cuối cùng vẫn là đem người xem như xuất sinh nhiều một ít. Kia, cái kia cũng không nên. Thôi Diễm vẫn cảm thấy không đúng. Hắn chợt phát hiện, Văn Xương môn học cùng chính mình đi ngang qua cái kia đạo gia đạo xem giống nhau, chép miệng xem xét đều không có vấn đề gì, nhưng lại nghĩ kỹ cực sợ. Loại này nghĩ kỹ cực sợ, cũng không phải là Lưu Mạc hoặc là đại hán tại ngược đại dân chúng, mà là tại xuất hiện những vật này trước, bất luận kẻ nào đều không có ý thức đến nguyên lai trước đó sinh hoạt là tại ngược đại dân chúng. Hiện tại đại hán, giống như là đem dùng đạo đức lễ pháp biên chế thành món kia nghe thưởng vũ ý cho cứ thế mà kéo xuống, lộ ra bên trong huyết tinh tàn nhẫn vết sẹo thịt não. Cái này khiến tôi Diễm tâm lý khó chịu. Hiện tại đại hán rất nhiều chuyện, rất nhiều lý niệm, tựa như là vung lên bàn tay không ngừng đập quá khứ rất nhiều thứ, tóe lên từng bãi mù nước. Trước đó Thôi Diễm đã cười nhạo thầm phối, nói là bọn hắn đem ngâm phân cho nuốt vào, giống như người khác nhìn không thấy, vậy thì không phải là vấn đề. Đại Hán thì là hoàn toàn trái lại. Bây giờ Đại Hán là sợ người khác không nhìn thấy một vài thứ, cho nên liền đem tất cả vấn đề tất cả đều bày ở trước sân khấu. Đại Hán, có phải hay không có chút quá cực đoan rồi? Thôi Diễm lần nữa khó chịu đứng dậy. Hắn thấy, Lưu Mạc muốn làm mới đồ vật liền làm mới đồ vật, làm sao còn nhất định phải đem quá khứ cũng phê phán một trận. Đại Hán, không phải hắn Lưu ra sao? Hắn đối với mình liệt tổ liệt tông liền không có chút nào lòng kính sợ không thành. Đại Hán tập tục bây giờ quá mở ra, thậm chí đã hoàn toàn vượt qua Thôi Diễm dự tính. Mà đối với không biết, vô luận là ai phản ứng đầu tiên đều là sợ hãi, vì vậy Thôi Diễm cũng là lần đầu đối đại hán lòng sinh kháng cự. Đại hán chạy quá nhanh, có thật nhiều đồ vật, hắn đã hoàn toàn không biết. Mang theo tâm tình nặng nề, Thôi Diễm lần nữa tham quan lên Tương Dương phụ cận phân xưởng. Theo hàng kỵ, Gia Cát Lượng phân biệt cải tiến sức nước máy móc, bây giờ hán thủy hai bên bờ cơ hồ che kín to to nhỏ nhỏ nước sắp xếp cùng nước chuyển đại đường quay tơ. Cho dù Lưu Mạc phí hết tâm tư từ phương Bắc làm ra súc vật, nhưng phương Nam súc vật tóm lại vẫn là quá thiếu. Điều này sẽ đưa đến, lấy nước vì động năng máy móc trang bị lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ tại Kinh Châu phát triển. Hán thủy hai bên, cơ hồ đều đã bị to to nhỏ nhỏ phân xưởng chiếm hết, này bánh xe nước chuyển động, so với sóng lớn còn muốn mãnh liệt. Có thể tưởng tượng, tại những này bánh xe nước đằng sau kéo theo gồm Peter, nước sắp xếp, có thể sinh sản ra bao nhiêu hàng dễ. Đồ sắt. Thôi Diễm thấy cảnh này, càng là miệng lưỡi phát khô. Cái này, chính là quốc lực nhất trực quan thể hiện. Tại Hà Bắc, nơi nào có loại này quy mô phân xưởng? Mà lại Thôi Diễm biết, cái này còn chỉ là Kinh Châu, là Tương Dương. Đại Hán, còn có Dự Trương, còn có Giang Đông, còn có đất thủ. Những địa phương này, như cũng đều là này tấm cảnh tượng, Đại Hán kia quốc lực hiển nhiên đã đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Thôi Diễm cũng hiểu. Lưu Mạc không phải đã thắng được Hán Triệu Chi chiến sao? Hắn làm sao còn muốn làm như vậy quy mô phân xưởng? Hắn đến tột cùng muốn cùng cái gì là địch? Đánh bại như thế nào kẻ địch? Chương 539, thật xin lỗi, ta làm phản. Chương 539, thật xin lỗi, ta làm phản Hán Triệu Chi chiến hậu, vô luận là Hà Bắc Đông Triệu triều đình vẫn là Quan Trung Tây Triệu triều đình, kỳ thật đều là kéo dài hơi tàn. Chờ Lưu Mạc bổ sung lương thảo, hoàn toàn có thể bằng vào thực lực cưỡng ép quét ngang qua. Cho nên ở trong mắt Thôi Diễm, Lưu Mạc hiện tại đến tột cùng còn muốn bận bịu cái gì kình? Chờ thiên hạ nhất thống, Lưu Mạc chính là Tam Hương Viêm Hán Trung Hương chi chủ. Hắn sẽ cùng Hán Thái Tổ Lưu Bang cùng Hán Thế Tổ Lưu Tú giống nhau, triệt để trở thành một tòa khó mà ma diệt tấm địa to. Người có khả năng theo đuổi, hẳn là cũng chỉ những thứ này đổ bật đi. Lưu Mạc hắn còn có cái gì không thỏa mãn? Hắn còn muốn thứ gì? Thôi Diễm cũng rõ. Nhưng khi hắn tại liên tiếp nhìn vài ngày nơi đây phân xử lúc, hắn mơ hồ có một cái chính mình cảm thấy đều có chút hoang đường đáp án. Những ngày gần đây, ánh mắt của hắn đều để ở đó không ngừng chuyển động bánh xe nước bên trên, đặt ở kia vĩnh viễn không thôi phân xưởng bên trong. Có thể cái này vừa vặn coi nhẹ trọng yếu nhất cảnh sát, người. Thẳng đến rất nhiều ngày về sau, Thôi Diễm mới lần thứ nhất đi xem người, xem ra lui tới hướng đại hán dân chúng. So sánh phân xưởng loại kia tử vật, so sánh quốc gia loại kia trừu tượng, trước mắt đại hán dân chúng lại là thật sự sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt của mình. Thôi Diễm nhìn chằm chằm những đại hán này dân chúng, không tự giác nhập thần. Đại hán dân chúng cùng Hà Bắc dân chúng cực không giống nhau. Đại hán dân chúng không dám nói đều là trắng trắng mập mập, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra huyết khí muốn sung túc hơn nhiều. Đại hán dân chúng không dám nói mặc trên người đều là tơ lụa, nhưng so với bây giờ Hà Bắc kia rất nhiều áo rách quần mảnh dân chúng đến nói, không thể nghi ngờ tốt hơn quá nhiều. Tại Hà Bắc, dân chúng tầm thường một năm đều không kịp ăn mấy lần ăn thịt, tại Đại Hán lại mỗi ngày đều có thể nhìn thấy có người mua, cũng rất nhanh quét sạch sành xanh. Thậm chí Thôi Diễm có thể nhìn thấy một chút đại hán dân chúng không chỉ có thể mang theo con của mình ăn một bữa thịt, càng có thể chuyên môn vì này mua lấy một quyển sách. Mà những này quy nạp về sau, liền để Thôi Diễm cho ra cái kia chính hắn đều cảm thấy hoang đường đáp án, Lưu Mạc hẳn là thật sự là vì dân chúng. Nhưng trừ này bên ngoài, còn có thể là bởi vì cái gì đâu? Mặc dù Lưu Mạc rất nhiều thao tác để Thôi Diễm xem không hiểu, chẳng hạn như đem đạo gia giáo nghĩa đổi thành cái dạng kia, chẳng hạn như đại lực mở phân xưởng, phát triển mộ dịch, lại chẳng hạn như liền rất nhiều khả năng uy hiếp chính mình quyền hành đồ vật cũng có thể làm đến không nhìn. Có thể Thôi Diễm có thể nhìn thấy, là đại hán dân chúng, kia hơn xa tại còn lại các nơi dân chúng tinh thần diện mạo cùng phẩm chất cuộc sống. Lưu Mạc ca, Lưu Mạc. Thôi Diễm bỗng nhiên có chút phiền muộn. Hắn lần này từ Hà Bắc đi ra, lúc đầu chỉ là nghĩ lướt qua liền thôi một phen. Hắn dù sao vẫn là Hà Bắc người, vẫn là Hà Bắc sĩ tộc, cùng Lưu Mạc cơ hồ trời sinh đứng ở mặt đối lập. Nhưng bây giờ đại hán đủ loại, lại làm cho Thôi Diễm có chút dao động. Cố nhiên, đại hán hiện tại chạy nhanh chóng, nhanh đến để hắn đều có chút sợ hãi. Có thể cho dù bay lại nhanh, cũng so đã mục nát đến thực chất bên trong, đã có thể xuyên thấu qua thịt nhão nhìn thấy chính mình bạch cốt Hà Bắc triều đình muốn mạnh. Hiện tại duy nhất để Thôi Diễm chần chờ là được. Mau tới, mau tới. Lại có phân xưởng tuyên bố treo thưởng. Ngay tại Thôi Diễm ngây người thời khắc, cách đó không xa bỗng nhiên sôi trào. Thôi Diễm tò mò bay lại, lại vừa vặn nhìn thấy Dương Tu cũng ở chỗ này, không khỏi có chút hiếu kỳ nói, đứa tổ, đây là đang làm cái gì? Trung quanh bị sĩ tử chen ô ương một mảnh, Dương Tu thấy nhét vào không loạn, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ tạm thời chui ra ngoài cùng Thôi Diễm giải thích. Loại này phân xưởng treo thưởng, kỳ thật vẫn là khởi nguyên từ bệ hạ. Năm đó bệ hạ treo thưởng thiên kim cải thiện máy dệt, về sau kia thiên kim mặc dù là bị gia các Khổng Minh lấy mất, nhưng cái này truyền thống lại bị các gia phân xưởng giữ lại. Dương Tu chỉ vào phân xưởng, về sau mỗi khi gặp có cái gì giải quyết không được việc khó, liền có phân xưởng chủ trương tiếp báo cáo, dùng trọng kim treo thưởng. Đương nhiên, Dương Tu hậm hực nói, có nhiều vấn đề hiện tại vẫn là giải quyết không được, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đại gia làm không biết mệt. Thì ra là thế. Thôi Diễm nhìn thấy chung quanh sức sống tràn đầy sĩ tử dân chúng, lại nghĩ tới Hà Bắc những cái kia âm u đầy tử khí tư thuộc học đường, lần nữa có chút thở dài. Theo hắn biết, thần phối chờ người còn tại tìm kiếm biện pháp, muốn đền bù Đông Triệu cùng đại hán chính lệnh, cho nên mới ban phát rời hồ lệnh loại đồ vật này, thậm chí muốn biết hổ thẹn sau đó dũng vượt qua đại hán. Có thể nhìn đến đây tình cảnh này, Thôi Diễm cảm thấy lại cho thẩm phối 100 năm, Đông Triệu cũng không thể vượt qua đại hán, ngược lại chênh lệch của song phương sẽ càng kéo càng lớn. Thôi Diễm đang suy tư những ngày thời điểm, Dương Tu đã cầm tới phân xưởng treo thưởng. hỏi, nay thư tịch rất nhiều, bản ấn tốn thời gian phí sức, có vô kỹ nghệ có thể cải tiến. Treo thưởng 500 kim. Dương Tu lập tức chửi ầm lên đứng dậy, cái này ai không biết tốn thời gian phí sức. Nếu là thật sự có biện pháp cải tiến, lợi nhuận nơi nào chỉ có 500 kim. Đây là nhà ai treo thưởng? Làm sao như vậy xấu xí? Bản ấn. Thôi Diễm sinh ra hứng thú. Tự phương Nam Đại Hán tạo giấy công nghệ đột nhiên tăng mạnh về sau, Hà Bắc tự nhiên cũng toàn diện dùng tới trang giấy, cái này bản ấn chi pháp tại Hà Bắc tự nhiên cũng có nhiều phát triển. Bây giờ vấn đề này, ngược lại để Thôi Diễm nghĩ đến một cọc chuyện lý thú. Lúc ấy Hà Bắc có thợ thủ công đang điêu khắc bản ấn thời điểm, nếu là điêu đến một trang cuối cùng, vì tiết kiệm chi phí, cũng sẽ không làm cả khối bản khác, mà là chỉ biết làm một nửa. Thôi Diễm sau khi thấy, đầu tiên là trêu đùa một phen thợ thủ công trộm gian dùng mạnh lưới, đồng thời cũng không tự giác có một cái ý nghĩ, nếu là có thể đem từng chữ tách ra điêu khắc, dùng thời điểm lại dựa theo trình tự sắp xếp, chẳng phải không cần mỗi lần đều làm cả một cái bản khắc rồi. Thôi Diễm lẩm bẩm truyền đến Dương Tu trong hai, Dương Tu lập tức phấn chấn nhìn đối phương. Quý quê, ngươi quả nhiên là một thiên tài. Nói xong, không đợi Thôi Diễm phản ứng, lôi kéo Thôi Diễm liền hướng phân xưởng bên trong chạy tới, tránh ra. Tránh ra. Này để có người cởi ra. Tránh hết ra. Hai người thật vất vả trên bảo, Thôi Diễm vừa chỉnh lý một phen quần áo muốn cùng đối diện hành lễ lúc, lại nghe được truyền đến một đạo mang theo ngạc nhiên âm thanh, "Quý quê." "Ừm." Thôi Diễm ngẩng đầu một cái, đột nhiên phát hiện, nơi đây chủ nhân vậy mà là chính mình người quen. Người này chính là Chân Mật Chi Minh. Lúc trước từ Hà Bắc đi vào Đại Hán Chân Nghiễm. Chân Nghiễm nhìn thấy Thôi Diễm sau rất là ngạc nhiên, vội vàng tự mình tiếp đãi, "Quý quê làm sao đến rồi?" Thôi Diễm ngạc nhiên không một chút nào so Chân Nghiễm thiếu, "Ngươi làm sao ở chỗ này? Ta còn tưởng rằng..." Thôi Diễm muốn nói lại thôi. Lưu Mạc tại Hà Bắc thế gia trong miệng đã sớm yêu ma hóa, phàm là rơi xuống Lưu Mạc trong tay danh gia vọng tộc kia cũng là muốn bị Lưu Mạc cho đổ sát sạch sẽ. Nhưng dưới mắt nhìn thấy Chân Nghiễm về sau, Thôi Diễm mới ý thức tới đây rõ ràng là nói bậy. Không phải tất cả thế gia, Lưu Mạc đều muốn đuổi tận giết tuyệt. Lưu Mạc muốn giết, bất quá là những cái kia thông qua không đứng đắn thủ đoạn sát nhập, thôn tính thổ địa địa chủ gia tộc quyền thế mà thôi. Mà lại từ trước mắt Chân Nghiễm kia phú quý trang phục đến xem, Chân Nghiễm tại Đại Hán tháng ngày trôi qua đây tuyệt đối là coi như không tệ. Thôi Diễm dao động càng thêm lợi hại. Hắn trước đó lo lắng chính là mình thành phần có vấn đề, sợ Lưu Mạc không thể chữa hắn. Nhưng bây giờ nhìn thấy Chân Nghiễm, Thôi Diễm thật giống như ăn một viên thuốc an thần giống nhau an tâm. Nguyên lai, thế gia xuất thân người, tại Đại Hán cũng có thể sinh hoạt, hơn nữa còn có thể sống rất tốt. Trong mấy mắt, Thôi Diễm cuối cùng một tia lo lắng biến mất vô tung vô ảnh. "Chính Nam, thật xin lỗi, ta không trở về Hà Bắc, ta muốn gia nhập Đại Hán." Chương 540, luôn có người đấu kỵ ta, 1, chương 540, luôn có người đấu kỵ ta, 1. Ồ, trùng hợp, chẳng lẽ hai vị nhận biết? Dương Tu thấy Thôi Diễm cùng Chân Nghiễm dường như rất tin tưởng, cũng là vỗ tay cười to. Vậy mà là người quen. Chuyện kia càng là tiện nghi không ít. Dương Tu tại Tương Dương hiển nhiên cũng là có chút danh khí, Chân Nghiễm cũng là cùng kính nói, dựa theo quy củ, treo thưởng số tiền tự nhiên không cần thiếu. Lập tức, vung tay lên, chính là có sứ giả bưng lên 500 kim, kia vàng óng ánh quang mang đem Dương Tu đôi mắt đều nhuộm thành vàng óng ánh, đến nỗi bên ngoài vây xem sĩ tử dân chúng, kia đôi mắt tắc cơ bản đều là biến thành xanh mơn mởn màu đỏ. Cái này như thế nào được? Thôi Diễm thấy thế tranh thủ thời gian từ chối nói, bất quá thuận miệng nói mà thôi. Mà lại cái này lại không phải cái đại sự gì. Sao có thể không phải đại sự? Nếu là thật sự có thể như Quý Khuê nói như vậy, không cần chỉnh bản điêu ấn, kia tỉnh ra công phí sợ là muốn lấy 10 bạc kim, 100 vạn kim đến tính toán. Dương Tu nói chuyện khoa trương chút, nhưng cũng xác thực có lý. Chân Nghiễm cũng là gật đầu nói, "Quý Khuê, việc này xác thực không hề tầm thường, 500 kim chỉ thiếu không nhiều, mà lại." Chân Nghiễm chỉ dưới chân đại địa. "Đây là nơi đây quy củ." "Quy củ? Ai định quy củ?" "Ngay từ đầu là thiên tử, về sau đại gia liền đem việc này định xuống dưới." Chân Nghiễm nói, "Cái này treo thưởng, nếu mở ra, nhất định phải cho ra đi. Không phải vậy về sau nếu là gặp lại chuyện như vậy, còn có ai sẽ khổ tâm luồn cuối đâu?" Thôi Diễm nhất thời không biết nói cái gì tốt. Tuy nói thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn náo, đều vì lợi hướng. Nhưng một bộ này tại dưới mắt đại hán không khỏi cũng quá rõ ràng chút. Mà lại như vậy tập tục, Thôi Diễm luôn cảm thấy vẫn là không thể làm. Vì vậy Thôi Diễm cao mày nói, nếu là đều lấy trọng kim của vũ, kia Tương Dương thậm chí đại hán dân chúng, chẳng phải là đều đem tâm tư đặt ở những này kỳ kỹ dâm xảo trên thân. Như người người đều như thế, vậy ngày sau ai đến canh tác? Ai đến trồng trọt? Cái này lại không phải sáng suốt chi đạo a. Dương Tu tại Thôi Diễm bên cạnh, làm quái nhún vai. Chân Nghiễm cũng là cười một tiếng, xem ra Quý Khuê quả nhiên là vừa tới đại hán, đối rất nhiều chuyện vẫn là không hiểu nhiều lắm. Quý Khuê chi ngôn quả thật không tệ. Có thể Quý Khuê thật chẳng lẽ cho rằng sẽ có người liền cơm đều ăn không đủ no, áo đều mặc không đủ ấm, liền đi suy nghĩ những chuyện này sao? Càng khỏi phải nói, bây giờ tại Đại Hán, nơi khác không dám nói, chỉ ít Tương Dương, Giang Lăng, Hạ Khẩu, còn có Giang Đông Sài Tàng, Nam Sương, Kim Lăng những địa phương này, muốn chết đói người, thực tế là quá khó chút. Thôi Diễm như nghẹn ở cổ họng. Đại Hán tại đối dân chúng cơ bản bảo hộ mắc lựa thật không thể chê. Có quan phủ đồng đều ruộng cùng đạo gia bố thí, tại cái này hai tầng bảo hộ phía dưới, không dám nói có thể làm cho Đại Hán mỗi một cái dân chúng đều không lo ăn mặc. Nhưng ít ra tại những này đại thành thị bên trong, vẫn là rất khó chết đói người. Mà hết thể này cơ sở, cũng không phải cái gì đại hán chế độ, đơn thuần chính là cây lúa rộng rãi gieo trồng cùng hán mặt đến nay đại lượng trung nguyên dân chúng nam rời đến phương Nam sau khai khẩn đất hoang về sau, lương thực tổng sản lượng gia tăng. Cho nên Thôi Diễm rất nhanh bắt lấy trọng điểm. Coi như bây giờ đại hán lương thực tràn đầy, có thể chẳng lẽ ai có thể cam đoan Đại Hán lương thực một mực như vậy tràn đầy xuống dưới sao? Không nói những cái khác, nếu là Đại Hán tương lai thật thu phục Hà Bắc cùng Quan Trung, Đại Hán kia lương thảo còn đủ không? Bên cạnh Dương Tu sắc mặt cổ quái. Thôi Diễm bản thân đến từ Hà Bắc, mà chính mình lại đến từ Quan Trung. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, Thôi Diễm trực tiếp bắt đầu giả thiết Đại Hán chiếm đoạt hai địa phương này về sau phát sinh sự tình. Bất quá cái này cũng vừa vặn chứng minh, bao quát Thôi Diễm tại bên trong, đều đã không đem Đại Hán có thể thống nhất thiên hạ, kết thúc loạn thế làm mục tiêu. Dù sao đây đối với bây giờ Đại Hán mà nói quả thực quá đơn giản. Chân chính khó khăn là Đại Hán tương lai nên như thế nào cam đoan đối phương Bắc dân chúng quản lý. Cho dù Thôi Diễm không thế nào hiểu rõ cây lúa, nhưng cũng biết nó dù sao cũng là lúa nước, không có khả năng tại phương Bắc sống sót. Đến lúc đó, Đại Hán lương sinh không thể gia tăng, nhân khẩu lại cơ hồ tăng gấp đôi, kia toàn bộ Đại Hán còn có thể duy trì hiện tại cái này gần như xa xỉ tập tục sao? Trần Nghiễm nghe xong, cười ha ha, lập tức liền vượt qua ống tay áo của mình, cho Thôi Diễm biểu hiện ra chính mình kia văn tại ống tay áo âm dương ngư. Cái này bây giờ đạo ra tiêu chí, Thôi Diễm tự nhiên nhận biết. Cho nên Thôi Diễm càng là hiếu kỳ nói, ngươi cũng nhập giáo rồi. Đúng vậy. Thôi Diễm kéo xuống ống tay áo, Quý Khuê thật hẳn là hảo hảo nghe một chút đạo gia điển tịch tín điều. Cũng tỉ như cái này canh tác, đạo gia cho rằng, này tất nhiên cũng có chính mình đạo. Chẳng hạn như cày sâu quốc bấm có thể tăng lên sản lượng, đốt dây gieo hạt sản lượng lại rất thấp, trực luân viên bón phân có thể tăng lên sản lượng, đơn nhất cây trồng sản lượng nhưng cũng không cao, còn có bây giờ lưu hành ra lưới cày, này bất quá là đem thẳng viên, trường viên đổi thành cúc viên, ngắn viên, liền có thể tiết kiệm rất nhiều nhân lực, súc vật kéo, khiến cho phương Nam chi địa khai khẩn đất hoang thời gian trắng trợn giảm bớt. Có nhiều như vậy phương thức có thể tăng lên lương sinh, vì sao không đi nghĩ biện pháp nghiên cứu triệt để? Ngược lại là phải gánh vác lo tương lai lương thực không đủ ăn đâu. Thôi Diễm có chút hé miệng. Một lát sau, hắn mới hình như có cảm khái nói, bất quá mấy năm không gặp, ta cùng kiến thức của ngươi chênh lệch vậy mà đến trình độ như vậy. Đại Hán thương nhân, dân chúng, vậy mà lại tin tưởng, vô luận là lương thảo vẫn là cái gì, này sản lượng khẳng định lại không ngừng gia tăng. Cái này đối với Thôi Diễm thiên phương dạ đàm chuyện, đối Đại Hán dân chúng lại bình thường bất quá. Không chỉ là bởi vì Đại Hán những năm gần đây bản thân ngay tại trình diễn các loại khó lường kỳ tích, càng mấu chốt chính là kỳ tích như thế này cũng không phải là đông một bữa tây một gậy luận nện, mà là thật sự có người đem này vớt thành một cốt tuyến, để đại gia có thể nhận biết quá khứ, cũng có thể đoán trước tương lai. Cái này chính là đạo gia mang tới tác dụng. So sánh tư duy vẫn còn phân liệt hình thái, suy nghĩ thiên nhân hợp nhất Hà Bắc kẻ sĩ mà nói, Đại Hán kẻ sĩ trạng thái tinh thần quả thực lĩnh trước đối phương không biết bao nhiêu năm. Mặc dù Thôi Diễm biết tương dương dân chúng không thể đại biểu toàn bộ Đại Hán dân chúng, chân nghiệm cái này chẳng những là cái chó nhà giàu, đồng thời còn là thiên tử anh em đồng hao kẻ sĩ không thể đại biểu toàn bộ Đại Hán kẻ sĩ, nhưng ít ra những người này trên thân đúng là có những này tại Hà Bắc chưa hề nở hoa kết trái hẳn giống. Trương Lỗ, quả thật đại tài vậy. Chẳng lẽ trên đời này coi là thật muốn xuất hiện một cái thánh nhân không thành? Ách, Trương Nghiễm sắc mặt cổ quái. Hiển nhiên, thân là thiên tử anh em đồng hào, đối với Trương Lỗ, đạo gia còn có thiên tử Lưu Mạc tại thành đô đối Trương Lỗ làm những chuyện kia, hắn vẫn là có nghe thấy. Bất quá nếu chính Lưu Mạc đều không ra ôm công lao này, Trương Nghiễm chờ biết nội tình người cũng không tốt nói như vậy đi ra, liền hì hục ứng phó hai tiếng. Thực không dám dâu dếm. Cảm khái qua đi, Thôi Diễm nói ra mục đích của mình, ta lúc đầu chỉ là nghĩ đến Đại Hán du lịch một phen sau liền trở về Hà Bắc. Nhưng bây giờ xem ra, Đại Hán quả thật chính là lương địa. Ta lại là muốn lưu tại Đại Hán, lại không biết có thể hay không tìm cái gì việc phải làm. Đối mặt Thôi Diễm thẳng thắn, Trần Nghiễm có chút hiếu kỳ nói, Quý Khuê là muốn vào sĩ. Thôi Diễm lắc đầu. Lấy hắn cùng Thẩm Phối quan hệ, lấy Thanh Hà Thôi thị tại Hà Bắc danh vọng, lấy thế gia tại Đồng Triệu triều đình lực ảnh hưởng, cho dù hắn bị viên thượng miễn quan, chỉ cần hắn nghĩ, vẫn như cũ có thể làm được dễ dàng 2000 thạch của trưởng. Nhưng tại Đại Hán, cái này hiển nhiên không có khả năng. Nếu là thật sự muốn làm quan, kia vô luận như thế nào cũng không thể là tại Đại Hán. Dương Tu ở bên cạnh cũng là giúp đỡ Thôi Diễm bày mưu tính kế, không phải vậy, lấy Quý Khuê học thức mở học đường như thế nào? Chương 540, luôn có người đấu kỵ ta, 2, chương 540, luôn có người đấu kỵ ta, 2, Thôi Diễm chính là đường đường chính chính Trịnh Huyền môn sinh. Mặc dù chỉ ở Trịnh Huyền môn hạ nghe không đến một năm, nhưng thân phận này chạy không thoát. Cho dù bây giờ kinh học kia bộ đã cơ bản bị Đại Hán kẻ sĩ vứt bỏ, chính là Đại Hán kẻ sĩ đối Trịnh Huyền vị này hậu Hán vị cuối cùng đại nho phổ biến vẫn là trong lòng còn có kính sợ. Cho nên nếu là Thôi Diễm bị này Trịnh Huyền môn sinh nguyện ý dạy học, khẳng định cũng không ít người nguyện ý giúp đỡ. Ta bất thiện ngôn tử, há có thể dạy hư học sinh? Thôi Diễm cũng bác bỏ Dương Tu đề nghị dạy học cho người. Liên tục cự tuyệt hai hồi, Thôi Diễm cũng rốt cục nói ra suy nghĩ trong lòng, ngược lại không biết, cái này thương mậu cũng phân xưởng sự tình có thể lập nghiệp. Trần Nghiễm cùng Dương Tu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra muốn chửi má nó thần sắc. Tốt ngươi cái Thôi Diễm, ngoài miệng nói gì đó lễ pháp đạo nghĩa, cuối cùng trên tay muốn làm không phải là kiếm tiền mua bán sao? Trần Nghiễm do dự một phen về sau, kiên nhẫn cùng Thôi Diễm nói Đại Hán tình thế bây giờ, Hán Triệu chi chiến kết thúc về sau, mặc dù là hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, nhưng bởi vì chiến sự tàn phá thực tế quá mức lợi hại, cho nên rất nhiều tiểu nhân phân xưởng đều bị đè ép đóng cửa, sống qua trận này trời đông, phần lớn là có chút nội tình người ta. Chẳng hạn như ta tham dự tạo giấy, cơ bản cũng là Ngô quận Lục thị chiếm 5 thành, ta Vô Cực chân thị chiếm 3 thành, còn lại những người khác chiếm 2 thành. Đến nỗi dệt, tạo thuyền một loại ngành nghề cũng đều cơ bản giống nhau. Dù sao Trần Nghiễm rất không coi trọng, Thôi Diễm một người ngoại quốc bỗng nhiên chạy tới cùng Đại Hán thương nhân võ đài. Đến nỗi thương mậu, phía bắc cái này mấy đầu thương mậu, này phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có quan gia chỗ dựa. Đại Hán lục thị còn có quan trung hứa du, cơ hồ là trong này cự vô bá, mà lại Tam Quốc bản thân liền vẫn còn đối địch, như không có điểm thế lực, Chân Nghiễm cũng không đề nghị Thôi Diễm nhập hành. Mắt thấy Chân Nghiễm có chút khó khăn, Thôi Diễm cũng có chút hối hận chính mình đường đột. Mình cùng Chân Nghiễm dù cũng có chút giao tình, nhưng sao có thể ngay thẳng như vậy, một đi lên liền muốn người ta đem kiếm tiền mua bán giới thiệu cho chính mình. Việc này kỳ thật không đổi. Có. Chân Nghiễm đột nhiên nghĩ đến cái gì, trước mắt đột nhiên sáng lên. Quý Khuê có thể nghe qua kia Gia Cát Khổng Minh. Ngọa Long chi danh, tự nhiên như sấm bên tai. Gia Cát Lượng như năm nay kỳ tuý, cũng đã trở thành nổi tiếng thiên hạ quan lại có tài. Không chỉ là tại cái này Tương Dương chi địa, Gia Cát Lượng cải thiện máy dệt lấy đi thiên tử treo thưởng thiên kim, càng mấu chốt tại cái khác chuyện bên trên, Gia Cát Lượng cũng là làm được danh chấn thiên hạ. Lúc trước dịch huyện chi chiến, Viên Quân chờ đánh vào Công Tôn Toàn dịch kinh sau đều là rất là cảm thán, như Công Tôn Toàn không xua đuổi Gia Cát Khổng Minh, chỉ sợ lại chết 10 lần binh lính, cũng khó có thể cầm xuống nơi đây a. Về sau Gia Cát Lượng lại giúp Đào Vong đến Liêu Tây Lưu Bị đứng vững xuất thân, có đứng thẳng chỗ, giúp Đại Hán tại Hà Bắc nội địa đâm một viên cái đinh, Hán Triệu chi chiến bên trong, lại là bảo toàn Thành Châu dân chúng cùng Lữ Bố đại quân. Nếu như thiên hạ có ai không biết tên của Gia Cát Lượng, kia ngược lại là một chuyện lạ. Nếu Quý Khuê biết, vậy liền dễ làm. Chân Nghiễm vui vẻ nói, trước đó Gia Cát Khổng Minh bị nhốt đến Giao Đông lúc, từng đại quy mô khai thác than đá, thực không dám dâu dếm. Bây giờ các loại phân xưởng khuyết trương không ngừng, vật liệu gỗ kỳ thật đã sớm thiếu. Bây giờ Khổng Minh cử chỉ, kỳ thật ngược lại là giải quyết tình hình khẩn cấp. Vật liệu gỗ trải qua lưỡng Hán 400 năm phung phí, nhất là tại Trung Nguyên, này tài nguyên kỳ thật dị thường khô kiệt. Kinh Nam, Hội Kê, Ích Châu những địa phương này đều là không thiếu vật liệu gỗ, nhưng này ngẩng cao vận chuyển chi phí tóm lại là để rất nhiều người ngắm mà lùi bước. Cho nên hiện tại, kỳ thật rất nhiều khíu giác bén nhạy thương nhân đều nhìn lên than đá. Khả năng đủ sung làm nhiên liệu tính chất, cơ hội buôn bán quả thực không muốn quá lớn. Giá luyện sắt thép, đung khô đồ sứ, cùng cơ bản nhất mùa đông phương Bắc chi địa sưởi ấm. Tại Hán Triệu chi thời gian chiến tranh, Đại Hán bởi vì sưởi ấm nhưng không có thiếu chịu tội. Bây giờ cái này đầu gió liền bày ở trước mắt, phàm là hơi mẫn cảm chút thương nhân, kỳ thật đều để mắt tới mỏ vàng này. Than đá ngành nghề, tuyệt đối rất có làm đầu. Làm không cẩn thận, thứ này tương lai có thể so sánh tạo giấy cùng dệt còn muốn kiếm tiền. Thôi Diễm nhiều hứng thú liếm liếm ở môi. Làm người phương Bắc, hắn hiển nhiên cũng rõ ràng dùng than đá thay thế vật liệu gỗ ý vị như thế nào. Ăn ở, cùng cái này bốn đồ vật dính dáng, liền không có không kiếm tiền. Đúng lúc này, bên cạnh Dương Tu ngồi không yên. Thêm ta một cái, thêm ta một cái. Dương Tu sợ bọn họ không mang chính mình chơi, đội vàng lấy ra ưu thế của mình, không phải liền là than đá sao? Tịnh Châu Thái Nguyên thứ này còn nhiều, các ngươi không tốt đến Tịnh Châu đi, nhưng ta có thể quá thuận tiện. Lương tựa Tây Triệu, Dương Tu đúng là trong ba người thuận tiện nhất một cái. Bất quá Chân Nghiễm có chút kỳ quái, lấy đức tổ thân thế xuất thân, vậy mà không tuyển chọn vào sĩ sao? Dương Tu lập tức đầu lắc cùng chống lúc lắc giống nhau. Lập tức, Dương Tu ngữ khí tràn ngập nhàn nhạt đau thương, người như ta, quá mức thông minh, vận khí quá tốt, gia thất xuất thân ngược lại là tầm thường nhất độ vận. Chân Nghiễm, Thôi Diễm, Dương Tu không ngừng lắc đầu, cho nên giống ta dạng này người, tất nhiên là sẽ không duyên cớ đưa tới rất nhiều đố kỵ. Thứ không dám dâu dếm, ta Đại Triệu đại tướng quân Tào Mạnh Đức trước đó không lâu liền muốn chiêu mộ ta đi làm hắn chủ bộ. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên ta mới chạy đến Tương Dương tới. Cái này Hạ Chân Nghiễm cùng Thôi Diễm đều có chút khâm phục nhìn xem Dương Tu. Ai không biết bây giờ Tào Tháo tại Tây Triệu địa vị. Nói câu không dễ nghe, Tào Tháo uy thế, thậm chí muốn vượt qua Viên Đàm. Cơ hồ tương đương Tây Triệu thái thượng hoàng. Dương Tu có thể cự tuyệt Tào Tháo mời chào, kia đúng là lợi hại. Tốt. Liền thêm đức tổ một cái. Thôi Diễm chủ sự, Chân Nghiễm ra tiền, Dương Tu dắt cầu dự tuyến, đi Tịnh Châu quan hệ. Như thế, ba người có lẽ thật sự có thể dựa vào than đá tại Đại Hán lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thôi Diễm tại đạt thành hiệp nghị sau cũng là lần nữa cảm khái, Đại Hán, thật cùng hắn chỗ bất đồng. Tại Hà Bắc, phần lớn thời gian đều là tranh đấu, ngươi chết ta sống tranh đấu. Mấu chốt nhất chính là, loại tranh đấu này, nhìn như kịch liệt, nhưng ngược lại để người cảm thấy trống rỗng. Dù sao, đấu đến đấu đi, vì cái gì đều là chính mình, luôn cảm thấy có chút tự tư. Nhưng tại Đại Hán lại khác. Ở đây, là có thể hợp tác. Dù sao, tiền tài không phải quyền hành. Quyền hành không thể tùy tiện cho người, nhưng là tiền tài có thể, điều này sẽ đưa đến Đại Hán tranh đấu tóm lại muốn so Hà Bắc yếu hơn không ít. Mấu chốt nhất chính là, như vậy không khí để người rất có cảm giác thành công. Cũng tỉ như tạo giấy, dệt. Những chuyện này làm thành về sau, chính mình cố nhiên là có thể kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng sản xuất ra trang giấy cùng hàng dệt cũng xác thực thay đổi rất nhiều sự vật, chẳng hạn như giáo dục, chẳng hạn như dân chúng, lại chẳng hạn như chế độ. So với tại quyền lực tranh đến đỉnh phong sau mang tới cô độc, tiền tài kiếm được cuối cùng, lại ngược lại có thể vệ lợi người trong thiên hạ. Mà thế ra chỉ quốc bình thiên hạ loại chuyện này, đối với truyền thống kẻ sĩ đến nói, càng là thực chất bên trong truy cầu. Liên đối, liền kiếm tiền kỳ thật cũng lộ ra chẳng phải mất mặt. Ta cái này gọi kiếm tiền sao? Ta cái này kiêm tế thiên hạ. Đồng nhiên, Thôi Diễm một cái hoảng hốt. Hắn thái dương chạy xuống mồ hôi. Đại Hán thật đáng sợ. Chính mình vậy mà nhanh như vậy liền tiếp nhận Đại Hán tập tụ. Đại Hán ý thức. Càng đáng sợ chính là, tại cái này tiếp nhận quá trình bên trong, thậm chí không có những người còn lại dư thừa một lời khuyên đạo, Thôi Diễm chỉ dựa vào lấy chính mình liền thuyết phục chính mình. Đại Hán bây giờ coi là thật như sóng chiều giống nhau, không thể ngăn cản. Tất cả mọi người thân ở trong đó đều sẽ bị cuốn vào, bị đẩy không ngừng tiến lên, cơ hồ đã không thể dừng lại. Đồng thời Thôi Diễm cũng tò mò, thật muốn gặp một lần, một tay thúc đẩy cái này thủy triều thiên tử là cái dạng gì. Ừm. Chân Nghiễm nháy mắt mấy cái, Quý Khuê muốn gặp bệ hạ. Cũng không phải. Ngươi không biết, bệ hạ nửa tháng sau sẽ đến Tương Dương sao? Thôi Diễm cùng Dương Tu đều trừng mắt Trần Nghiễm, quả thật, làm sao một điểm phong thanh đều không có? Ách, Trần Nghiễm lộ ra nụ cười thật thà, cũng chưa trả lời. Mãi mãi, không cần nghĩ, liền biết tất nhiên là dính muội muội của hắn chân mật ánh sáng. Quả nhiên, đến cùng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a. Những năm này Trần Nghiễm nương tựa theo chân mật, sợ là vớt không ít chỗ tốt. Thôi Diễm dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn xem Trần Nghiễm. Lúc trước Lang Gia Chi Minh lúc Lưu Mạc yêu cầu chân mật, lúc ấy Hà Bắc kẻ sĩ đều cho rằng Vô Cực chân thị sợ là sẽ phải bị cái này ngoại ý muốn thai ương cho làm cho chết vô nơi chôn thây. Vạn bạn không nghĩ tới, này chỗ nào là ngoại ý muốn thai ương, đây rõ ràng là niềm vui ngoại ý muốn. Đi theo Lưu Mạc, cơ hồ đều qua vô cùng tốt, không chỉ là dân chúng, thậm chí còn có thế gia. Thôi Diễm không khỏi gãi gãi đầu, đáng tiếc trong nhà mình không có tuổi tác vừa vặn vợ người. Không phải vậy, dù là hắn không muốn tấm mặt mo này, cũng nhất định phải đem đối phương đưa đến Lưu Mạc trên giường đi. Trong bất chi bất giác, cái kia Hà Bắc người, cái kia Thanh Hà Thôi thị Thôi Diễm đã triệt để bị đại hán tập tục cho triệt để làm hư, thành danh mặt mũi lớp vải lót đều vô cùng thuần chính đại hán người. Chương 541, so với gia các khổng minh như thế nào? Chương 541, so với gia các khổng minh như thế nào? Lưu Mạc đúng là muốn lên đường đi tới Kinh Châu. Ngự sử đài đã tìm tốt rồi kinh nam quan viên chứng cứ phạm tội, bên trong không thiếu tại đại hán triều đường nội bộ có chút quan hệ quan viên, vì đem ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất, triều đình lẽ ra điều động một viên đại quan đi tới trấn giữ, miễn cho xuất hiện tình huống gì. Lúc đầu là muốn từ gia các cẩn hoặc là Lỗ Túc đi tới. Nhưng đúng lúc gặp Trương Lô đến báo, muốn tại Kinh Châu mở pháp hội, cho nên Lưu Mạc liền dứt khoát dựa vào lý do này tự mình hướng Kinh Châu đi một chuyến. Chớ tuyệt đối không phải vì trốn tránh trước công, trốn tránh những cái kia chính vụ. Chỉ là nói ra pháp sẽ, không thể coi thường, cho nên chấm muốn đích thân đi qua một chuyến. Lưu Mạc mặt không đỏ tim không đập đem chính vụ toàn bộ chuyển về Thượng Thư Đài, chính mình thì là đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Trương Chiêu nghe nói về sau, cũng là trực tiếp đi chắn lên Lưu Mạc môn. Vậy hạ, chấm tin tưởng ngươi. Vậy hạ, chấm nghe không được. Đối mặt Lưu Mạc đùa nghịch lưu manh, Trương Chiêu quả nhiên là tức giận cực kỳ. Hắn trùng điệp nhất chân đập mạnh mặt đất, "Vậy hạ, như thế lãnh đạm chính vụ, há có thể xưng là minh quân? Tùy tiện, chấm lại không muốn làm minh quân. Vậy hạ nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, thiên hạ này chẳng lẽ vẫn là bệ hạ thiên hạ sao? Chấm lúc nào nói qua, thiên hạ này là thiên hạ của chấm rồi." Lưu Mạc tránh Trương Chiêu xa xa hướng hắn hô to, mà Trương Chiêu nhìn thấy Lưu Mạc bộ dạng này hoàn toàn là giận không chỗ phát tiết. Chính mình lúc trước thật là mắt bị mù, vậy mà lại cho rằng Lưu Mạc tất nhiên sẽ là một vị chuyên cần chính sự quân vương. Lúc trước Lưu Mạc mời mình chủ chính thời điểm thái độ có bao nhiêu thành khẩn, hiện tại Lưu Mạc qua loa thái độ của mình liền có bao nhiêu ác liệt. Trương Chiêu đống nhiên cũng không giận, hắn hướng phía Lưu Mạc đi qua hai bước, mà Lưu Mạc cũng hướng về sau lui hai bước. "Bệ hạ, thần có lời muốn cùng bệ hạ nói." Ít đến, lấy Trương Công tính tình, đại khái là trực tiếp tới ôm chấm chân không để chấm đi, chấm mới bất quá đi. Trương Chiêu biểu lộ một cố, quân thần ở giữa tín nhiệm đâu, mà lại chính mình tại Lưu Mạc trong lòng, đến tột cùng là cái gì hình tượng? Trương Chiêu thở dài nói, là thật có lời từ đấy lòng muốn cùng bệ hạ nói. Lưu Mạc lúc này mới nửa tin nửa ngờ tới gần Trương Chiêu, bất quá kia dẫn theo và táo động tác cũng đại diện Lưu Mạc tùy thời chuẩn bị chạy trốn cảnh giác. "Bệ hạ." Trương Chiêu nghiêm mặt nói, "Bây giờ tạm dừng binh qua, bệ hạ lẽ ra đem tâm tư đặt ở chính vụ bên trên. Bên trong thánh mà bên ngoài vương, phương chính là thiên tử sự tình." Ít đến, Lưu Mạc cười lạnh, "Trương công chưa từng nghe qua thánh thiên tử không làm mà chỉ sao? Chấm như vậy thiên tử, nếu là đặt ở lương ký, đồng chắc trong tay, bọn họ không chừng có bao nhiêu vui vẻ đâu. Trương công hẳn là hảo hảo hướng bọn hắn học tập." Lúc đầu đã tâm bình khí hòa, muốn cùng Lưu Mạc hảo hảo trò chuyện, Trương Chiêu nghe được Lưu Mạc đem chính mình so sánh lương ký cùng đồng chắc lập tức lần nữa dựng râu trừng mắt, "Vậy hạ nói cái gì?" Vốn chính là, tại xác định Trương Chiêu giống như xác thực không có xuống tay với mình ý đồ về sau, Lưu Mạc lúc này mới bước xuống vào áo, đem hai tay ôm tại trước ngực. "Trương công, chấm trước đó ở tiền tuyến đánh lâu như vậy chưa, cũng không nghe nói thượng thư đại thiếu chấm lại không được. Làm sao bây giờ chấm vừa về đến, liền ô ương có nhiều như vậy việc vặt vanh hướng chấm trước mặt đống?" Trương Chiêu nói, "Đó là bởi vì..." Lưu Mạc lại đánh gãy Trương Chiêu, "Đó là bởi vì không phải thượng thư đại thiếu không được chấm, mà là Trương công thiếu không được chấm." Trương Chiêu sắc mặt hơi biến. "Trương công tâm tư, chấm là rõ ràng." Lưu Mạc trong lời nói có nhiều bất đắc dĩ. Kỳ thật, Trương công nhìn xem không cố kỵ gì, nhưng kỳ thật nhưng trong lòng so với ai khác đều muốn mạnh. Trương công đem những cái kia chính vụ ném cho chấm, ý tứ cũng không phải thượng thư đại thiếu không được chấm, đại hán thiếu không được chấm, đơn thuần là bởi vì Trương công muốn để chấm cho rằng đại hán thiếu không được chấm. Đồng thời, Trương công đại khái còn muốn, nếu là không đem những cái kia chính vụ để chấm biết, Trương công còn có ba tỉnh lục bộ sẽ có giá không chấm phong hiểm. Việc này nếu để cho chấm phát giác được hoặc là cái khác người có tâm phát giác được về sau, chưa chừng có thể là liền đầu đều hết rồi. Trương Chiêu có chút ngoài ý muốn, nhưng loại cảm giác này rất nhanh liền biến thành như chút được gánh nặng cùng nghi hoặc. Hắn chưa từng hoài nghi, lấy Lưu Mạc tầm mắt sẽ không nhìn thấy vấn đề này. Cho nên bây giờ Lưu Mạc nói ra về sau, hắn ngược lại là cảm thấy trong lòng bâng lãng. Có thể theo sát lấy, chính là nghi hoặc. Vậy hạ nếu đều biết, kia, Trương công. Lưu Mạc cực không thích hiện tại dây ra dây dưa, một chút cũng không sấm rền gió cuốn Trương Chiêu. "Trương công, chấm hỏi ngươi một việc." Bệ hạ mới nói, "Đầu tiên, Trương công cảm thấy, chấm tài năng có thể quản lý tốt một quốc gia sao?" Bệ hạ nếu là nghĩ, tự nhiên là có thể. "Tốt." Lưu Mạc lại hỏi, "Chấm con trai tương lai nếu là thành thiên tử, tài năng của hắn có thể quản lý tốt một quốc gia sao?" Đối mặt loại này giống như vô luận như thế nào trả lời đều là sai đề mục, Trương Chiêu lựa chọn nói ra tiêu chuẩn đáp án, tự nhiên có thể. Ha. Trương Công có ý tốt nói chấm. Ngươi bây giờ chính mình không phải cũng như vậy không thành thật. Lưu Mạc lắc đầu. Tính, chấm không ngại hỏi như vậy. Trương Công cho rằng, chấm nhi tử tài năng, có thể so với qua được Khổng Minh, Trọng Đạt, Bá Ngôn bọn hắn sao? Dựa theo tiêu chuẩn đáp án, cái này tự nhiên là có thể. Bởi vì con trai của Lưu Mạc là thiên tử, mà thiên tử liền nhất định là so những người khác mạnh. Nhưng nếu như đảo thiên tử tầm ra này, con trai của Lưu Mạc thật có thể thắng qua Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, còn có Lục Nghị như vậy yêu nghiệt sao? Trương Chiêu không tin. Có thể đáp án này, hắn không dám nói. Cũng may cũng không cần hắn trả lời, Lưu Mạc nhìn hắn biểu lộ liền biết Trương Chiêu đáp án. Trương Công không hổ là Trương Công, nếu là những người khác nghe lời này, khẳng định phải thổi phồng chấm con trai nhất định phải thắng qua Khổng Minh bọn hắn, dù sao bất luận nhìn thế nào, bọn họ nói như vậy chấm mới có thể cao hứng, mới có thể hài lòng, thậm chí chỉ có nói bọn họ như vậy đầu mới có thể bảo trụ. Nhưng Lưu Mạc lại là khịt mũi coi thường. Trương Công, người ta đều là từ trong loạn thế đi ra, hoặc nhiều hoặc ít, đều trải qua chiến sự. Mà chỉ cần trải qua chiến sự, nên rõ ràng, mặc kệ dùng cái gì quỷ mưu, cái gì lừa dối thuật, kẻ làm tướng đầu tiên chính mình muốn thực sự cầu thị, không thể nói miệng nói 100 vạn đại quân, liền thật cho là mình mang 100 vạn đại quân. Lưu Mạc hai tay một đám, cho nên, chấm rõ ràng, chính Trương Công cũng rõ ràng, chấm con trai, tương lai khẳng định là không sánh bằng Khổng Minh bọn hắn. Trương Công đừng cùng chấm bướng mình. Coi như chấm con trai có thể sánh bằng, kia chấm tôn từ đâu? Thằng tôn đâu? Lưu Mạc rất quan côn nói, không sánh bằng. Ta Lưu thị nhất tộc, ta họ Lưu một mạch, làm sao có thể so sánh được anh hùng thiên hạ? Cho nên, lấy một người trị thiên hạ, nơi nào so ra mà vượt lấy vạn người trị thiên hạ đâu? Trương Chiêu trầm mặc, thật lâu không nói. Bệ hạ nói những này, đến tột cùng là muốn nói cái gì? Rõ ràng. Lưu Mạc nở nụ cười, đem thiên hạ còn cho người trong thiên hạ. Chương 542, hắn rốt cuộc cười. Chương 542, hắn rốt cuộc cười. Lưu Mạc vẫn là toại nguyện đạp lên đi tới Kinh Châu lộ trình. Lần này, Trương Chiêu cuối cùng không có lại đi quân quýt chặt lấy. Bởi vì tại Lưu Mạc trước mặt, tự mình làm mọi chuyện đều tốt giống không chỗ che thân. Trương Chiêu tự hỏi, thúc giục Lưu Mạc chuyên cần chính sự, quả nhiên là bởi vì quốc gia, bởi vì đại hán, bởi vì dân chúng sao? Chỉ sợ chưa chắc. Lưu Mạc nói rõ ràng, chính hắn cũng nghe rõ ràng. Như vậy thúc giục Lưu Mạc chuyên cần chính sự hành vi, bao nhiêu kỳ thật vẫn là có chút diễn kịch thành phần. Bởi vì nếu như không như vậy, đây chẳng phải là chứng minh thiên hạ không có thiên tử cũng có thể thuận lợi vận hành xuống dưới. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Thiên tử là cái gì? Kia là trí cao chỗ tể, kia là trên trời nhật nguyệt, thế gian vạn vật đều là vây quanh thiên tử tại chuyển, thậm chí thế gian hết thảy đều là bởi vì thiên tử mà tồn tại. Nhưng lời nói dối như vậy lại bị Lưu Mạc không che giấu chút nào đâm thủng. Bởi vì Đại Hán thành lập những năm này, Lưu Mạc nhiều lần xuất chinh những năm này đều đã chứng minh Đại Hán không có thiên tử, kỳ thật vẫn như cũ có thể vận chuyển như thường. Thậm chí có chút chính vụ ngược lại bởi vì Lưu Mạc nguyên nhân kỳ thật còn có chỗ trì hoãn. Cái hiện tượng này quả thực là thật đáng sợ, nhất là Trương Chiêu kẹp ở thiên tử cùng trong triều đình gian, càng là cảm thấy lưng phát lạnh. Đối Lưu Mạc, hắn lo lắng Lưu Mạc nghi kỵ. Đối triều đình, hắn lo lắng triều đình bất ổn. Nhưng hôm nay, không hề nghi ngờ, Lưu Mạc đem Trương Chiêu một kiện tâm kết cho cởi ra. Loại chuyện này, Lưu Mạc đã sớm biết. Không riêng biết, thậm chí Lưu Mạc còn lựa chọn ngầm đồng ý đến mức Trương Chiêu cũng hoài nghi, Lưu Mạc lười biếng chính, có phải hay không cố ý gây nên. Dù sao, một cái trên chiến trường có thể cùng Biên Thiệu cùng chết mấy tháng, có thể mang theo sĩ tốt vượt qua Hào Sơn, mang theo kỵ binh bỗng nhiên vượt ngang ngàn dặm, từ Từ Châu đổi tới Thanh Châu thiên tử, thấy thế nào đều không giống như là cái hư nhược thiên tử. Nhất là Trương Chiêu lúc nghe tại Lưu Mạc trở về trận này hậu cung lại nhiều hơn rất nhiều phu nhân mang thai tin tức, càng là không chút nghi ngờ Lưu Mạc thân thể cùng trạng thái tinh thần. Vì vậy, vô luận như thế nào nghĩ, cái này giống như đều là Lưu Mạc cố ý kỳ thật lúc ấy, Trương Chiêu còn hỏi Lưu Mạc một việc. Vậy hạ như vậy, liền thật không lo lắng Đại Hán sẽ xảy ra chuyện sao? Mà đối với cái này, Lưu Mạc đáp lại thì là, Trương Công, liền cùng chấm trở về tại nữ lưu cùng ngươi đã nói những lời kia giống nhau. Chấm chỉ nghe nói qua đối dân chúng bóc lột đến tận xương tùy quân mất nước, chưa nghe nói qua đối dân chúng làm nhân chính quân mất nước. Chấm chỉ nghe nói qua tát ao bắt cá mà không tiền quốc gia, chưa nghe nói qua cho dân chúng phát tiền có thể phát nghèo quốc gia. Đồng dạng, chấm chỉ nghe nói qua chơi đùa lung tung vòng quốc quốc gia, cũng không có nghe nói qua không dạy vào người không hiểu thấu liền vòng quốc quốc gia. Lưu Mạc còn cố ý đề cập Đông Triệu triều đình rời hồ lệnh. Chính mình đối dân chúng cực điểm áp bách, đem này làm cho không có huyết tính, lại muốn để dân chúng đối với địch nhân cứng rắn đứng dậy, sao lại có thể như thế đây? Như vậy cũng tốt so rõ ràng đem người cho tiến, kết quả lại lên án mạnh mẽ đối phương không cứng nổi giống nhau. Người tóm lại là không thể không biết xấu hổ như vậy. Thiên hạ này từ trước đến nay đều không phải chấm một người, mà là thiên hạ dân chúng. Nếu như đều cho rằng thiên hạ này là chấm một người, vậy ngươi làm sao có thể yêu cầu xa vời dân chúng yêu quý thiên hạ này? Dù sao, chẳng lẽ Trương Công nhàn không có chuyện làm, sẽ quan tâm sát vách viên đàm lại cưới mấy cái lao bà không thành? Tóm lại, Lưu Mạc ngữ trọng tâm trường nói, ngươi không thể để cho hoạn quan đi truyền thừa dòng dõi, cũng không thể để một nô bộc đi yêu quý chủ nhân. Tần, trước Hán, mới, hậu Hán, cái này bốn hướng 400 năm lịch sử, chẳng lẽ nói còn chưa đủ hả? Chẳng lẽ nhất định để cái này lịch sử có 1000 năm? 4000 năm mới có thể nhìn rõ. Nói với Lưu Mạc những này, Trương Chiêu không thể gật bừa, nhưng cũng không thể phản bác. Bởi vì hắn biết, nếu như thật ấn Lưu Mạc nói làm như vậy, vậy cái này thiên hạ là muốn ra nhiều loạn lớn. Cho nên, chấm chỉ là trước từ ba trường bắt đầu, Như thế có đây là cơ sở, lại có cái mấy chục trên trăm năm, tóm lại là có thể nhìn thấy. Đến lúc đó, cho dù trên đời đã không có người ta, nhưng là tóm lại vẫn là có cái gì sẽ chân chính lưu lại. Mà lại, Lưu Mạc trấn an Trương Triều, Trương Công, những cái này phủ binh tóm lại còn tại chấm trên tay đâu. Thật muốn làm ra loạn gì, chấm cũng có biện pháp giải quyết. Lưu Mạc có lẽ thật không đi đụng vào chính vụ, nhưng đối với phủ binh đem khống, nhưng xưa nay không có thư giãn qua mảy may. Cho nên, Lưu Mạc để Trương Chiêu cứ việc yên tâm. Trương Công bây giờ, có cái gì, liền làm nhanh lên cái gì liền tốt rồi, nhân sinh quý giá a. Lưu Mạc đống nhiên cùng Trương Chiêu nói đến tại Hán Triệu chi thời gian chiến tranh, mình cùng thư tụ ở chung lúc cảm xúc. Người luôn luôn muốn chết. Đồng dạng, chấm không có khả năng vĩnh viễn là thiên tử, Trương Công không có khả năng vĩnh viễn là thượng thư lệnh, là đại Hán bây giờ tể tướng. Đã biết những này về sau, kỳ thật cũng sẽ không tiêu cực, ngược lại sẽ chân quý. Chỉ có biết mình sinh mệnh sẽ kết thúc, mới có thể yêu quý sinh mệnh mà không đi lãng phí. Đồng lý, chỉ có biết mình quyền lực sẽ biến mất, mới có thể chân quý quyền lực mà không đi lạm dụng. Tăng thêm Lưu Mạc còn để Trương Chiêu không có chuyện làm liền đi cung trong thành kỷ niệm công thần phi hùng các đi vòng vòng, càng là nói rõ Lưu Mạc thái độ. Lưu Mạc sẽ không để cho Trương Chiêu làm thượng thư lệnh làm đến chết. Nhưng phần này ám chỉ chẳng những không có để Trương Chiêu bi thường, ngược lại là nhẹ nhõm không ít, thật giống như trên bờ vai đại sơn bỗng nhiên bị dịch chuyển khỏi giống nhau. Bởi vì nếu Lưu Mạc cho ra ám chỉ, vậy đã nói rõ, Lưu Mạc tuyệt đối sẽ cho Trương Chiêu một cái thể diện phương thức xuống này. So với Tiêu Hà, còn có những cái này đại hán thừa tướng nhóm còn muốn thể diện phương thức xuống này. Từ đây, quân thần tương hòa, mà không phải rõ ràng là kề vai chiến đấu chiến hữu, đến cuối cùng lại trở mặt thành thủ. Trương Chiêu nghĩ rõ ràng những này về sau, lần nữa nhẹ nhàng thở dài. Hán, có chút áy náy. Hiển nhiên, Lưu Mạc vì hắn đã chuẩn bị kỹ càng quá nhiều chuyện. Lưu Mạc nhìn ra Trương Chiêu kia khuyên bảo hạ bất an, cho nên mới ra mặt hóa giải những này bất an, những này lo nghĩ. Mà hắn, nhưng thủy chung đều lo lắng Lưu Mạc sẽ bởi vì quyền hành đối với mình làm ra thứ gì chuyện không tốt. Chỉ bằng vào việc này, Trương Chiêu đã cảm thấy chính mình kém xa Lưu Mạc. Bất quá bây giờ, Trương Chiêu đọc hiểu Lưu Mạc ý tứ. Cùng này, đem tâm tư đặt ở quân thần nghi kỵ phía trên, chẳng bằng chuyên tâm quốc sự. Vậy hạ a. Trương Chiêu chợt phát hiện, Lưu Mạc từ đầu đến cuối đều vẫn là cái kia minh quân. Biến từ trước đến nay đều không phải Lưu Mạc, mà là bây giờ đã thân cư cao vị, có thể xưng dưới một người trên vạn người chính mình. Chỉ có ngồi ở vị trí này, mới có thể biết vị trí này có bao nhiêu dày vò. Trương Chiêu không biết cùng là thượng thư lệnh thẩm phối cùng Hứa Du là như thế nào, nhưng hắn lại biết, so sánh hai bọn họ, thoải mái nhất ngạch, khẳng định sẽ là chính mình. Chỉ vì bây giờ đại hán thiên tử là Lưu Mạc. Hô Trương Chiêu bãi xuống ống tay áo, thoải mái mà cười. Bộ dáng này lại làm cho chung quanh thượng thư lang đều nhìn sửng sốt. Trương Công, thế mà sẽ cười. Quái, trên đời này mặt trời chẳng lẽ còn có thể từ phương Tây dâng lên không thành? Chương 543, lão tử chết không nhắm mắt. Chương 543, lão tử chết không nhắm mắt. Bệ hạ cùng Trương Công nói cái gì? Lần này Trương Công vậy mà dễ dàng như vậy liền thả bệ hạ đi ra ngoài chơi rồi. Gió xuống quét, Lưu Mạc ghé vào trên lan can mặc cho cái này vẻ bại phong từ chính mình trên trán, lọn tóc, thái dương chạy qua. Đầu tiên, chấm nghĩ ra được, lúc nào đi ra, đều bằng chấm chính mình quyết định. Ấu Bình chẳng lẽ cảm thấy chấm thật sợ Trương Công không thành? Chu Thái cười ha ha, đi. Vậy lần sau bệ hạ ngay trước mặt Trương Công nói lời này. Lưu Mạc liếc mắt, nhưng không có bị Chu Thái cho khích tướng quá khứ. Tiếp theo, chúng ta cái này đi ra không phải chơi, là có chính sự. Nếu không phải Chu Thái hai ngày này trên tuyển cơ hồ mỗi ngày cùng Lưu Mạc chơi lúc bác, nói không chừng Chu Thái còn liền thật tin. Quả nhiên, Lưu Mạc tại thổi không khí hội nghị về sau, lại tiếp tục mời Chu Thái, đi. Trở về tiếp tục chơi cờ. Không chơi. Vì sao? Vậy hạ chơi xấu, không trả tiền. Lưu Mạc bất mãn xách một tiếng. Thiên tử chuyện, sao có thể gọi chơi xấu? Bất quá là vừa lúc trên thân không có tiền mà thôi. Ấu Bình, không cần để ý những chi tiết kia. Đi. Tiếp tục đi đùa nghịch bài. Không đi. Chu Thái nghi ngờ nói. Vậy hạ làm sao bất hòa quý phụ các phu nhân một khối chơi? Lưu Mạc sắc mặt soát một chút biến thành trắng bệnh. Cũng không thể cùng các nàng chơi. Cùng Ấu Bình ngươi chơi không lại là ném chút tiền, cùng các nàng chơi sợ là muốn đem mệnh đều cho ném. Chu Thái khuôn mặt trong nháy mắt bặm mẹo. Tình cảm hay là bởi vì chính mình dễ khi dễ. Lưu Mạc lại gọi Chu Thái hai tiếng, nhưng Chu Thái chết sống cũng không để ý Lưu Mạc. Lưu Mạc rơi vào đường cùng, liền cứ gọi người lấy ra mấy con cá can đặt chung một chỗ câu cá. Sông núi vẻ đẹp, xưa nay chúng nói. Cao phong trong mây, thanh lưu thấy đáy. Hai bên bờ vách đá, ngũ sắc cùng sáng. Thanh lâm thúy trúc, bốn mùa sẵn sàng. Từ Giang Đông đến Kinh Châu một đoạn này phong cảnh, từ trước đến nay đều là nhân gian tuyệt sắc. Hiểu sương mù đen nghỉ, vượn chim luận minh. Tịch nhật rụt sụt, chìm bậy cảnh bọn. Lưu Mạc nhìn xem cái này tốt đẹp non sông, trong lúc nhất thời trong lòng ngất khí tân tán. Chờ từ Kinh Châu sau khi trở về, liền có thể chuẩn bị ngày mùa thu hoạch. Đợi ngày mùa thu hoạch kết thúc, tất nhiên là đại hán hùng binh dốc toàn bộ lực lượng, bắc phạt thống nhất thời điểm. Dù sao, Giang Nam dù tốt, nhưng cũng không thể thiếu Đại Mạc cát vàng, thiếu Hắc Sơn mạch thủy. Vậy hạ, cá đâu? Ấu Bình nhìn cái này núi. Vậy hạ, cá đâu? Ấu Bình nhìn cái này nước. Vậy hạ, cá đâu? Lưu Mạc sinh khí sau khi cũng là nhiều chút vui mừng. Bên cạnh mình quả nhiên thiếu không được Chu Thái. Cùng Chu Thái đứng chung một chỗ, chính mình vậy mà cũng có mấy phần người trí thức dạng. Mới đầu, Lưu Mạc cảm thấy chí ít chính mình cũng coi như nửa cái văn nhân. Có thể đợi đến Kinh Châu, lại lần nữa nhìn thấy Trương Lỗ về sau, Lưu Mạc mới phát hiện chính mình sai. Công kỳ làm sao như vậy? Tại Kinh Châu truyền bá đạo ra một năm có thừa Trương Lỗ, dùng nhất cử so như tiểu thụy để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Nay tại đảm nhiệm Hán Trung Thái thú lúc, không nói là trắng trắng mập mập, chí ít cũng là nhìn xem cao lớn uy mãnh, để mới gặp này người đều không khỏi không cảm khái một câu không hổ là loạn thế chư hầu. Nhưng bây giờ Trương Lỗ, làn da đã hoàn toàn bị nướng thành khô vàng, trên thân cơ hồ một điểm thịt đều không có, dẫn đến nếp nhăn lít nha lít nhít từ nếp vốn chỗ bò đi ra. Bất quá không biết có phải hay không là Lưu Mạc ảo giác, hắn luôn cảm thấy Trương Lỗ hai mắt tựa hồ là muốn sáng tỏ rất nhiều, tựa như bên trong cất giấu sao trời. Bệ hạ, sáng nghe đạo, thì có thể chết vậy. Thân bây giờ như vậy, lại có cái gì không tốt đâu. Trương Lỗ giọng nói vô cùng vì bình thản, dường như thành dáng vẻ như vậy không phải mình. Lưu Mạc lại cao mày nói, chấm là để ngươi đến Kinh Châu truyền đạo, cũng không phải để ngươi đem thân thể mình phá đổ. Thân kỳ thật không việc gì. Ngược lại là bệ hạ, tại sao lại cảm thấy thần hiện tại bộ dáng này, chính là dày xéo thân thể đâu? Trên đời này, chẳng lẽ chỉ có tráng kiện người chính là thân thể được không? Chẳng lẽ thon gầy người chính là thân thể không tốt sao? Bệ hạ chỉ bằng sở thích của mình liền cho người khác định ra kết luận, chuyện như vậy thật đúng không? Lưu Mạc không biết, hơn một năm nay thời gian bên trong, tại Trương Lỗ trên người xảy ra chuyện gì. Nhưng là đối mặt như vậy Trương Lỗ, Lưu Mạc lại có vẻ phá lệ yêu thích. Tốt. Là chấm không phải, chấm cho Công Kỳ chịu nhận lỗi. Lưu Mạc ngồi xếp bằng, tùy ý hỏi thăm về, Công Kỳ tại Kinh Châu truyền đạo quá trình còn thuận lợi sao? Trương Lỗ lắc đầu. Truyền đạo cũng không làm sao thuận lợi, nhưng là đạo gia phát triển lại rất thuận lợi. Lưu Mạc hơi sững sờ. Truyền đạo không thuận lợi, là bởi vì dân chúng phần lớn vẫn là đối đạo khịt mũi coi thường, cũng sẽ không thật đi truy tìm đạo lý, truy nguyên nguồn gốc. Đạo gia thuận lợi, là bởi vì nương tựa theo bố thí một thuật, nhường đường ra tại trong dân chúng danh vọng được cao. Đạo gia cũng không phải là đạo, điểm ấy, vậy hạ hẳn là lại quá là rõ ràng. Lưu Mạc lúc này mới kịp phản ứng, cười ha ha hai tiếng. Chân quả nhiên liệu bất quá. Đại Hán dân chúng, tin cái gì cũng không bằng tin phát đưa tới tay lương thực hoặc là trứng gà. Có ngũ đấu mệ giáo kia bộ đồ vật đặt cơ sở, đạo gia nghĩ không phát triển lớn mạnh cũng không được. Đến nỗi Công Kỳ nói, đạo cũng không phải là đạo gia, đây cũng là sai. Dân chúng bây giờ sở dĩ còn không thích đạo mà thích lương thực cùng trứng gà, là bởi vì bọn hắn còn không có ý thức đến, đạo bản thân liền có thể gia tăng lương thảo cùng trứng gà số lượng. Cho nên đạo gia truyền bá đạo cung cấp cho lương thực trứng gà, này bản chất đều là vì để dân chúng giàu có, để dân chúng không thiếu áo cơm. Vô luận là thụ người lấy cá vẫn là thụ người lấy cá, nó mục đích đều là để người ăn được cá, không hề khác gì nhau. Cái này vòng sau đến Trương Lỗ hơi sững sờ. Hắn hướng phía Lưu Mạc chắp tay nói, là thần ngu dốt, không hiểu nó ý. Công Kỳ, kể một ngàn nói một vạn, đạo căn bản tóm lại là vì dân chúng, chỉ cần không quên điểm ấy, cái khác đều có thể từ từ sẽ đến. Lưu Mạc thuận tiện hỏi thăm Trương Lỗ, lần này pháp hội, Công Kỳ muốn nói cái gì? Có vật hữu thành, thiên thiên sinh. Tịch hề liêu hề, độc lập mà không thay đổi, chu hành nhi không thua, có thể làm thiên địa mẫu, này tức là đạo. Lao tử nói, ta không biết kỳ danh, chữ chi nói đạo, mạnh vì đó tên là đại. Hôm nay chi pháp sẽ, chính là giải lão tử chi nghi ngờ, sáng tỏ đạo quy luật. Trương Lỗ nghiêm mặt nói, Mạc Địch từng nói, lệ nhất biểu, bổ chi tại cổ người thánh vương sự tình, thứ nhị biểu, nguyên xem xét dân chúng thai mắt chi thực, thứ ba biểu, phát cho rằng hình chính, coi xét quốc gia dân chúng nhân dân chi lợi. Nhưng Mạc Địch chi ba biểu lại khuyết đại cảm giác tác dụng, xem nhẹ nhận thức lý tính trọng yếu, cho nên không thể phân biệt sách cổ ghi chép cùng đám người kiến thức là thật hay giả, cũng không thể khác biệt người khác nhau vật đối sự vật bất đồng thái độ. Vì vậy, có ba biểu không bằng có bốn biểu. Đệ nhất biểu, vì nhận biết sự vật, sáng tỏ khái niệm. Thứ hai biểu, làm căn cứ quy luật, tiến hành phán đoán. Thứ ba biểu, vì tiến hành theo chất lượng, hoàn thiện suy luận. Thứ bốn biểu, thành đạo pháp hợp nhất, luận chứng kết quả. Khái niệm, phán đoán, suy luận cùng luận chứng. Cùng này nói là bốn biểu, chẳng bằng dùng một cái khác từ để thay thế, logic. Xem ra Trương Lâu quả thật là ngộ đến rất nhiều thứ. Bất quá Lưu Mạc vẫn còn có chút buồn cười. Nếu như lão tử nếu là biết mình đồ vật cuối cùng lại muốn bị Trương Lỗ dùng Mặc ra đồ vật để giải thích, quản chi không phải muốn chết không nhắm mắt đi. Chương 544, đặng ngãi. Chương 544, đặng ngãi. Bất quá cái này vốn là cũng là Lưu Mạc thụ ý Trương Lỗ đi làm chuyện. Bách gia phục hưng, chư tử phục hưng, nó mục đích cũng không phải là muốn đem thật vất vả thống nhất tư tưởng lần nữa cho làm loạn. Trái lại, bách gia phục hưng ý nghĩa vừa vặn là chỉnh lý quy nạp tổng kết tiên hiền cách nhìn, sau đó tại biện luận bên trong một lần nữa tìm tới đáp án. Loạn từ trước đến nay đều không phải mục đích, chẳng qua là thủ đoạn. Mục đích cuối cùng nhất, vĩnh viễn là thống nhất, cũng chỉ có thể là thống nhất. Lưu Mạc cười khẽ hai tiếng, thì ra là thế. Bất quá chư tử bách ra cái này phân cơm, ngươi ăn một miếng, những người khác tự nhiên cũng liền thiếu một miệng, tương lai ngươi thời gian chỉ sợ không quá sống yên ổn. Trương Lỗ không sợ hãi, đạo là sẽ không sai. Nếu như xuất hiện sai lầm, chỉ có thể là không có tìm được mới đạo mà thôi, chỉ thế thôi. Đạo chính là đạo, không lấy người ý chí mà thay đổi. Chính là từ đầu đến cuối tin chắc điểm này, cho nên lúc này Trương Lỗ quả thực là có vô địch chi tư. Tại nhìn thấy Trương Lỗ rõ ràng chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lưu Mạc mỉm cười. Công Kỳ nếu cái gì đều hiểu, kia chấm cũng không nói thêm cái gì. Đến lúc đó, chấm cũng sẽ đi dự tính pháp hội. Bất quá chấm đến lúc đó cái gì cũng sẽ không nói, cái gì cũng sẽ không làm. Đến lúc đó, cũng không cần bệ hạ đi nói cái gì, làm cái gì. Không biết vì sao, Lưu Mạc luôn cảm thấy Trương Lỗ hiện tại như bức hống hống, cùng chính mình cái này đường đường thiên tử lúc nói chuyện cũng không biết dỗ dành chính mình. Nhưng loại cảm giác này có vẻ như cũng không tệ lắm. Được rồi, chính ngươi chuẩn bị cẩn thận, chấm mấy ngày nay tại Tương Dương chính mình đi dạo. Cùng Trương Lô đơn giản câu thông về sau, Lưu Mạc liền biết, Trương Lô mặc dù rất giống có chút cực đoan, nhưng tóm lại không có chệ hướng. Từ hắn tiếp tục đi làm chuyện như vậy, Lưu Mạc cũng liền không có gì đáng lo lắng. Bất quá cái này tóm lại là Trương Lô nói. Nói đến cùng, tóm lại vẫn là muốn mắt thấy mới là thật. Lưu Mạc thay đổi dân chúng tầm thường trang phục, cùng Chu Thái, Trần Võ, còn có đi theo Lô Túc chờ người cùng nhau đạp lên Tương Dương thổ địa. Cùng Kim Lăng giống nhau. Chiến sự qua đi, mới lấy được thổ địa còn có Lưu Mạc phân phát đi xuống tài phú kết sủ, đều sáng tạo lớn như vậy nhu cầu, mà những này nhu cầu trực quan hiện tượng chính là sinh sản khôi phục cùng mở rộng. Hán thủy hai bên lít nha lít nhít phân xưởng quanh mình rung động, lui tới thương nhân đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đối liền không dứt, để cả tòa thành thị đều lộ ra vô cùng phồn hoa cùng vội vàng. Trên đường tiểu thương, hiệu buôn cũng là nương theo lấy thành thị nhân khẩu gia tăng mà như măng mọc sau mưa giống nhau khắp nơi có thể thấy được. Không chỉ là hồ bánh, Lưu Mạc thậm chí trông thấy bột gạo hình thức ban đầu đã bắt đầu xuất hiện, dùng cho thuận tiện vội vàng tương dương dân chúng tiến hành no bụng. Thậm chí, Lưu Mạc còn chứng kiến, có chút phân xưởng chủ còn có thương nhân thậm chí là đang chủ động sửa đường, dùng tốt phương thức như vậy đến gia tăng lưu lượng khách, gia tăng thu nhập. Toàn bộ tương dương phồn thịnh, không thể so Kim Lăng phải kém. Thậm chí bởi vì này cùng quan trung, Hà Bắc hơi gần ưu thế, nơi này từ một loại nào đó trình độ thượng so với Kim Lăng còn muốn phồn hoa một chút. Mà muốn nói tương dương cùng Kim Lăng điểm khác biệt lớn nhất, kia chỉ sợ sẽ là trên đường những đạo sĩ kia cùng đạo quán. Theo Lưu Mạc quan sát, những đạo sĩ này tổng thể đến nói vẫn tương đối chịu dân chúng tôn sùng, dù vẫn kém xa quan viên tiểu lại, nhưng tóm lại này thân phận vẫn là chịu người nhận đồng. Đến nỗi nguyên do, thả cháo. Vừa lúc đi qua một chỗ đạo quán, bên trong một tiếng trung vang, nương theo lấy bố thí phòng giam hô mở, sớm tại bên ngoài chuẩn bị kỹ càng dân chúng liền cùng nhau tiến lên, muốn đi bên trong đoạt cháo ăn. Chu Thái thừa cơ cũng dựa vào chính mình thân thể cường tráng chen vào hôn đến hai bát, một bát cho Lưu Mạc, một bát chính mình nâng đến bên miệng uống một ngụm. Mẹ, đây là vật gì? Cháo cám. Lưu Mạc cũng hướng phía trong tay cháo mép nhìn lại, quả nhiên phát hiện phía trên tung bay một tầng không lưu loát khó nuốt cháo cám. Không phải vậy đâu, tiểu tử ngươi còn muốn ăn tinh lương không thành? Cái này thi cháo có thể no bụng là được. Lưu Mạc nhìn thoáng qua, đem bát để ở một bên. Đại hán bây giờ còn không có để dân chúng đều ăn đến lên lương thực tinh thực lực. Chu Thái đến cùng không thích nghe Lưu Mạc nói lời này, trực tiếp liền đem bát hướng trên mặt đất vừa để xuống, vậy hạ chờ lấy. Ta vừa mới trên đường tới gặp qua một nhà bán gà quay, hương vị kia mới nghe hương, ta lập tức đi mua đến ăn. Mắt thấy Chu Thái cái này đã từng làm thủy phỉ ra hỏa đều ngại cháo này kém, Lưu Mạc cũng là dở khóc dở cười. Bất quá giảng đạo lý, nếu là cháo này thật uống ngon, kia tại đạo quán này hàng phía trước đội dân chúng, chỉ sợ cũng không chỉ như vậy chút. Ngay tại Lưu Mạc nhìn qua trong chén cháo mét xuất thần thời điểm, bên cạnh đông nhiên chuyển tới một lắp bắp âm thanh. Làm, sứ quân. Cái này, cháo này các ngươi không uống, có thể cho ta sao? Lưu Mạc nghi ngờ hướng bên cạnh nhìn lại, lại phát hiện là một cái quần áo mặc dù may may và vá, nhưng lại bảo hộ phá lệ sạch sẽ hài đồng chính hỏi mình yêu cầu cháo mét. Đứa nhỏ này mặc dù nói chuyện cả lăm, nhưng là biểu lộ thần thái lại không lộ e sợ. Lưu Mạc có chút hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết ta không ăn cháo này? Cái này, cháo này đều là người nghèo mới ăn. Sứ quân những người này, nhìn xem đều không giống như là người nghèo. Lưu Mạc bị trả lời của thiếu niên chọc cười. Ta làm sao nhìn không giống người nghèo? Người nghèo kia hẳn là cái dạng gì? Ai ngờ thiếu niên không một chút nào thẹn thùng, trực tiếp liền chỉ mình, ta như vậy. Lưu Mạc nhìn xem thiếu niên quần áo, lại là vừa cười nói, trên đời này người nghèo như đều là như ngươi vậy. Quản chi là rất nhanh liền đã không còn người nghèo. Lưu Mạc vung tay lên, trực tiếp đem hai bát cháo cùng nhau cho thiếu niên. Đa tạ. Người tên là gì? Đặng Ngãi. Lưu Mạc đột nhiên trợn to mắt. Như có phải hay không từ nhỏ liền không có phụ thân? Đặng Ngãi ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập cảnh giác. Ngươi, làm sao ngươi biết? Vậy ngươi đừng quản. Lưu Mạc đống nhiên tò mò hướng bốn phía nhìn quanh. Vậy mẹ ngươi đâu? Có phải hay không cũng tại cái này? Đặng Ngãi cái này hạ cảnh giác thần sắc càng nặng. Ngươi muốn làm gì? Ta còn có thể làm cái gì? Hắc Lưu Mạc mặc kệ Đặng Ngãi vui lòng hay không, trực tiếp ôm bờ vai của hắn. Năm đó Hoài Âm Hầu chính là bữa cơm ngàn vàng. Hiện tại cho ngươi hai bát cơm, đây có phải hay không là cần 2.000 kim? Hả? Đặng Ngãi đột nhiên có chút hối hận. Chính mình cùng chưa thấy qua hai bát cháo giống nhau, làm sao không hiểu thấu cùng Lưu Mạc như vậy người dựng vào quan hệ. Bất quá Đặng Ngãi cuối cùng không lay chuyển được Lưu Mạc, cuối cùng vẫn là mang theo Lưu Mạc hướng trong đạo quan đi đến. Lúc này Chu Thái cũng thở hồng hộc chạy trở về, này trên tay còn cầm hai con bóng nhảy đại tiêu gà. Vậy hạ đâu? Cùng một đứa bé đi. Đứa bé? Chu Thái không hiểu, mà Lô Túc cũng là trực tiếp làm, đứa bé kia hắn nương, tựa như là cái quả phụ. A, kia hiểu. Chu Thái không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại vui vẻ hướng trên mặt đất ngồi xuống. Cái này hạ tốt rồi, thiếu bệ hạ cùng chúng ta đoạn, ta lần này khẳng định là có thể ăn đùi gà. Tử Kính thất thần làm cái gì? Còn không tranh thủ thời gian ăn? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lắm điều gân gà không thành? Chương 545, nhu đồ làm loạn chương 545, nhu đồ làm loạn đạo quán hậu viện. Một chút nữ nhân ở phụ trách nấu nướng nấu cơm, một chút nữ nhân thì là dùng chảy gỗ đập lấy y phục, đem này dọn dẹp sạch sẽ. Khi nhìn đến Đặng Ngãi sau khi đi vào, rất nhiều người đều hướng phía Đặng Ngãi phát ra thân mật tiếng cười, còn có chút dứt khoát trực tiếp vươn tay ra đi bóp Đặng Ngãi kia mềm hồ khuôn mặt. Bất quá khi nhìn đến Đặng Ngãi đi theo phía sau Lưu Mạc lúc, những cô gái này tất đều thay đổi lạnh lùng cùng cảnh giác thân sắc. Đối với cái này, Lưu Mạc dường như không cảm giác được giống nhau, còn cười ha hả cùng những người này chào hỏi, u đều bận rộn đâu. Đặng Ngãi muốn bước nhanh rời đi, dường như cùng Lưu Mạc đứng chung một chỗ là kiện rất mất mặt chuyện, bất quá lại bị Lưu Mạc một thanh hao ở, không phải ta nghĩ đến, là đứa nhỏ này ăn nhiều ta một bát cháo, không phải nói muốn cảm ơn ta, lúc này mới đem ta mang tới, chứ bị tùy ý.
Tùy ý?
Không, không. Lại nói không rõ, vậy liền không cần nói, đi. Lưu Mạc dùng khuỷu tay hữu hảo kẹp lấy Đặng Ngãi cổ, cơ hồ đem Đặng Ngãi hai chân đều thoát ly mặt đất, rốt cục đem hắn mang rời khỏi nơi đây. Đối mặt Đặng Ngãi u oán ánh mắt, Lưu Mạc chỉ có thể là hai vai một đứng thẳng, cái này có biện pháp nào? Nếu nói là ta bước ngươi tới, vậy ta chẳng phải là thành mưu đồ làm loạn người sao? Từ xuất sinh đến bây giờ, Đặng Ngãi chưa từng có như thế căm hận qua chính mình cả lăng. Quên miệng, Đặng Ngãi lĩnh Lưu Mạc lại xuyên qua một gian đường thất, hướng bên trong hô to một tiếng, "Mẹ!" Chỉ có cái chữ này, kêu là thật sự rõ ràng, không mang một điểm nói lắp. Nương theo lấy cái này âm thanh kêu gọi, một tên chính xoay người từ trong giếng múc nước phụ nữ chậm rãi đem bên hông mình kia kinh người đường cong cho triển bình, thay vào đó, là đem trước bộ ngực nở nàng cho biểu diễn ra, hướng phía Đặng Ngãi phương hướng nhìn tới. Cùng lúc đó, Lưu Mạc cũng là hướng phía Đặng Mẫu nhìn lại. Màu đỏ nhạt quần áo, có thể nhìn ra này dùng cỏ xuyến cao cấp thuốc nhuộm đã bị vò đánh rất nhiều, dẫn đến vốn phải là diễm lệ nhan sắc lúc này lại là khác thường nhiều hơn mấy phần thanh lịch. Vì để bày tỏ tôn kính, Lưu Mạc ánh mắt cấp tốc từ Đặng Mẫu trên người đảo qua. Đáng tiếc chung quy là làm thiên tử làm lâu, Lưu Mạc làm không được một mực tôn kính một mực nhìn, cho nên rất nhanh liền trở lại Đặng Mẫu trên mặt. Không có cái gì son phấn màu nước, bất quá là làm việc lúc trên mặt dì ra mồ hôi dính chặt thái dương vài tia mái tóc, để nàng kia thanh tú khuôn mặt nhiều một tầng mông lung cùng ánh sáng chói lọi. Này đang nghe Đặng Ngãi âm thanh, quay đầu một nháy mắt cứng chiều, yêu thương cũng là thiếu không được, bất quá khi nhìn đến Lưu Mạc trong nháy mắt, những vẻ mặt này lại đều biến thành cảnh giác cùng nghi hoặc. Con qua tay đi, hướng bắp đùi mình cạnh ngoài xoa xoa trên tay giọt nước, lưu lại hai đạo không sâu không cạn dấu, Đặng thị không có đi trước quản Đặng Ngãi, mà là hướng phía Lưu Mạc hành lễ. Vị vong nhân Đặng thị, gặp qua sứ quân, không biết sứ quân tính danh. Tới nơi đây làm cái gì? Lưu Mạc đồng dạng chắp tay hành lễ. Động tác như vậy cũng ít nhiều tiêu trừ Đặng Ngãi mẹ con một chút cảnh giác. Dù sao, Lưu Mạc là hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Vậy coi như Lưu Mạc là cầm thú, cái kia cũng nên một tên mặt người dạ thú, sẽ không là tại dưới ban ngày ban mặt hành hung cầm thú. Lưu Mạc sau khi đứng dậy, nhưng lại chưa trước cùng Đặng thị trò chuyện, mà là nhìn về phía Đặng Ngãi. Ta vừa mới gặp ngươi cùng những cái kia nấu cơm nữ quân hẳn là cực kỳ quen biết. Ngươi nếu là chưa ăn no cơm, đi hỏi các nàng muốn liền có thể, làm gì đến chấm trước mặt muốn kia hai bát cháo. Đặng Ngãi vẫn chưa trả lời, Đặng thị trước hết quay đầu, mang theo lấy trách cứ ngữ khí dò hỏi, "Sĩ tái, ngươi đi phía trước làm cái gì rồi?" Bất quá Lưu Mạc lại cười hì hì đem Đặng Ngãi kéo ở sau lưng mình, "Thiếu niên lang, ăn không no không thể bình thường hơn được. Liền kia trộn lẫn chấu cám cháo, làm sao có thể cho ăn no bụng như vậy lại người?" Lưu Mạc hướng Đặng Ngãi điểm điểm cái cằm, ra hiệu Đặng Ngãi trả lời vừa mới vấn đề. Đến nỗi Đặng thị, Lưu Mạc thì là một câu liền đưa nàng làm yên lòng. Đại Hán dân chúng ăn không no, từ trước đến nay đều không phải Đại Hán dân chúng sai lầm, mà là Đại Hán thiên tử cùng quan phụ sai lầm, phu nhân rất không cần phải tức giận như vậy. Nghe được Lưu Mạc khẩu khí như vậy lớn, há mồm Đại Hán ngậm miệng thiên tử, Đặng thị mới rốt cục ý thức đến trước mắt cái này nhìn xem giống dê sồn phú quý nam tử thân phận nên là không đơn giản. Mà Đặng Ngãi thiếu mẫu thân gian dạy, cũng là thoải mái cùng Lưu Mạc giải thích, bởi vì những cái kia cháo là muốn bố thí cho người. Nếu là ta ăn nhiều một bát, liền có người muốn ăn ít một bát. Mà ta ăn nhiều, bất quá là bởi vì trong bụng đói, đối phương ăn ít, lại vô cùng có khả năng chết đói, ta có thể nào bởi vì chính mình đói mà để người khác vứt bỏ sinh mệnh đâu. Đặng Ngãi nói cái này đại trường đoạn lời nói, trật tự mặc dù rõ ràng, nhưng chung quy là hoa thời gian thật dài. Bất quá Lưu Mạc cũng không có không kiên nhẫn, ngược lại là chậm rãi trở lấy cả Lâm Đặng Ngãi đem nói cho hết lời trình, chính mình chỉnh lý qua đi mới khẽ gật đầu. Mà như vậy phần kiên nhẫn, để bên cạnh ngay tại phòng đoán Lưu Mạc thân phận Đặng thị trong mắt nhiều chút ôn nhu. Nói không sai a. Lưu Mạc cười nói, liền ngươi đứa nhỏ này đều hiểu đạo lý, bên cạnh ta kia mãng phu lại không hiểu được. Hắn yêu cầu đến hai bát cháo, đối với chúng ta mà nói tự nhiên là khó mà nuốt xuống đồ vật, có thể đến một ít người trong bụng, lại là thật sự có thể cứu người một mạng. Nói, Lưu Mạc cũng đối với Chu Thái chửi ầm lên đứng dậy, đều là quen. Ban đầu ở trên núi, tại giá trạch bên trong, chính là bốc mùi nát cá hắn cũng có thể gặm được dưới, hiện tại vẫn còn ghét bỏ lên châu cám. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm, khó. Ha! Nghe được Đặng Ngãi vậy mà còn vì Chu Thái giải thích, Lưu Mạc lại cười hai tiếng. Đồng thời, hắn còn từ trong ngực móc ra một viên ngũ thủ tiền giao cho Đặng Ngãi, đi. Tiền này ngươi cầm. Đi chung quanh đi dạo. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Đừng khách khí. Tốt nhất có thể chơi cái 3 năm canh giờ. Đặng Ngãi có chút im lặng nhìn xem trong tay viên kia ngũ thủ tiền. Tại Tương Dương cái này tùy tiện một quyển sách đều muốn mấy chục tiền địa phương, ngươi cho một viên ngũ thủ tiền là cái gì ý tứ? Còn cái gì tùy tiện hoa? Ngươi nói cho ta nhỏ như vậy tiền làm sao tiêu ra ngoài? Liền bánh nướng một cái đều muốn hai viên ngũ thủ tiền đâu? Bất quá tại Đặng thị hòa ái dễ gần ánh mắt dưới, Đặng Ngãi vẫn là run rẩy đi ra ngoài, Lưu Đặng thị một người đối mặt Lưu Mạc. Tốt bao nhiêu đứa bé a? Lưu Mạc nhìn xem Đặng Ngãi bóng lưng, từ đáy lòng cảm khái một câu như vậy. Nghe được có người khen con trai mình, Đặng thị trong mắt cũng là nhiều một tia ôn nhu. Đúng vậy à, đứa nhỏ này tuy nói có chút cả lăng, nhưng là từ tiểu liền hiểu chuyện, tâm địa cũng coi như thiện lương. Ta nói không phải cái này. Lưu Mạc tùy tiện tìm cái ụ đá ngồi xuống, run lẩy bẩy ống tay áo, cười đối Đặng thị nói, hắn đứa nhỏ này, thà rằng đem chính mình bán, cũng không nỡ mẹ của mình chịu khổ a. Đặng thị có chút ngu ngơ. Lấy trí tuệ của hắn, nếu là quả thật không nghĩ linh ta tới gặp ngươi, kia vô luận như thế nào ta hôm nay đều là không thể gặp ngươi. Bất quá ở phía trước, hắn hiển nhiên nhận ra ta là cái người giàu có, cho nên liền lên tâm tư, thuận nước đẩy thuyền đem ta đưa đến trước mặt của ngươi. Như thế, nói không chừng liền có cơ hội đem ngươi từ nơi này mang đi ra ngoài. Đặng Ngãi tiểu tâm tư tại Lưu Mạc trước mặt căn bản không chỗ che thân. Nhất là làm Lưu Mạc nhìn thấy Đặng Thị trước mặt bảy biện đó chính là nam tử trưởng thành làm đều có chút tốn sức sống sinh, càng là trong nháy mắt rõ ràng hết thảy. Đặng Thị cho đến lúc này mới hiểu được Đặng Ngãi ý đồ, giữa lông mày lại hình như có muôn vàn phiền muộn, không nói nên lời. Các ngươi họ Đặng, theo ta biết, Tân Giá Đặng Thị chính là thế gia vọng tộc, hẳn là không đến nỗi chịu người khi nhục, mà lại quan phủ cũng tiến hành đồng đều rộn sự tình, làm sao? Chẳng lẽ có người nhìn các ngươi là cô nhi quả mẫu, không có phân cho các ngươi? Thẳng đến lúc này, Đặng Thị rốt cuộc xác định, lấy thân phận của Lưu Mạc tầm mắt, nên sẽ không ở chỗ này khi nhục chính mình, cho nên hàm răng hơi cắn lúc thì đỏ môi về sau, lại là thở dài một tiếng, phân. Nhưng không có nam nhân, chính là phân ruộng, thì có ích lợi gì? Gieo hạt, cày cấy, chuyện nào thiếu được nam nhân? Hơn nữa còn muốn vay giống tóc, mượn châu cày, những chuyện này, ta cô nhi quả mẫu nơi nào làm được? Lưu Mạc khẽ to mày. Cái này nói ngược lại là lời nói thật. Đồng thời, cũng là trước đó quan phủ phương diện căn bản không có suy xét đến một điểm. Đặng Thị dường như cũng là nghẹn hồi lâu, bây giờ Lưu Mạc tiến đến trước mặt, tự nhiên nhịn không được hướng phía Lưu Mạc thổ lộ hết. Về sau cùng trưởng giả trong tộc thương nghị, liền đem ruộng cho đến trong tộc nam tử, đổi lấy chút tiền tài, kỳ thật lúc đầu. Đặng Thị vốn muốn thao thao bất tuyệt, bây giờ nhưng lại muốn nói lại thôi. Kỳ thật không cần nàng nói Lưu Mạc đều hiểu. Đại khái, chính là trưởng giả trong tộc không chỉ yếu địa, còn muốn người. Muốn đem Đặng Thị mang theo Đặng Ngãi gả cho người khác. Bất quá nếu không phải thân sinh dòng dõi, người bình thường nơi nào sẽ lựa chọn tiền đãi. Đặng Thị chính là biết điểm ấy, cho nên mới mang theo Đặng Ngãi đi vào Tương Dương thành bên trong. Vì vậy, Đặng Ngãi đoán chừng cũng biết điểm ấy, bất quá hắn thà rằng tương lai mình có thể muốn nhận hết xem thường, thậm chí dứt khoát là lọt vào ngược đãi, cũng muốn đem Lưu Mạc đưa đến mẫu thân mình trước mặt. Dù sao, chỉ bằng mượn Đặng Thị dăm ba câu, Lưu Mạc liền biết nàng mẹ con hai qua đoán chừng cũng không quá tốt. May mắn, còn có đạo quán làm đất dung thân. Đặng Thị lúc nói lời này, có cực lực che giấu cũng không che giấu được tình hình. Trên vùng đất này lật tẩy cơ chế từ trước đến nay thấp đáng sợ, không thể trông chọi, tự nhiên càng không khả năng đọc sách, cuối cùng hoặc là lưu lạc làm kỹ nữ, hoặc là lưu lạc làm nô bộc. Bây giờ có đạo quán, mặc dù cũng không phải cái gì thanh tịnh chi địa, nhưng bao nhiêu cũng có thể giữ được một chút dân chúng sinh tồn. Lưu Mạc ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên dò hỏi, vì sao không đi phân xưởng? Đi phân xưởng làm công, chẳng lẽ không phải cũng là một đầu đường ra? Nhưng Đặng Thị chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, đồng thời ra hiệu Lưu Mạc hướng bên cạnh nhìn lại. Ở nơi đó, siêu siêu mèo mèo, có một ít chữ biết. Nơi đây cái gì khác đều không tốt, chỉ có một điểm, bên trong đạo nhân đều là chút biết chữ có bản lĩnh, để si tái đi theo bên cạnh bọn họ, nhiều đọc chút sách mới là chính sự. Đứa bé nhớ thương mẫu thân, mẫu thân nhớ thương đứa bé. Lưu Mạc đống nhiên trùng điệp thở dài, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Lưu Mạc từ đấy lòng nói một câu xúc động, ngươi một người mang theo đứa bé, chắc là gặp rất nhiều mưu đồ làm loạn người. Những năm gần đây, ngược lại là vất vả ngươi. Nghe nói như thế, Đặng Thị trên mặt không tự giác lộ ra cổ quái. Mưu đồ làm loạn. Lưu Mạc là thế nào có ý tốt nói lời này? Dù sao, Đặng Thị luôn cảm thấy, trước chân ngồi, chính là cái mưu đồ làm loạn người. Chương 546, Đại Hán muôn xong. Chương 546, Đại Hán muôn xong. Cũng may rất nhanh, Đặng Thị liền bỏ đi đối Lưu Mạc thành kiến. Lưu Mạc lại hỏi nàng rất nhiều chuyện, không hỏi đến, lại không phải mẹ con các nàng gian biệt tư, mà là một chút những chuyện khác. Chẳng hạn như đối Tân Giá Đặng Thị làm sao có thể tại không thông qua quan phủ phương diện liền đem lúc đầu đồng đều cho Đặng Thị mẹ con thổ địa chuyện này, Lưu Mạc liền tương đương cảm thấy hứng thú, hỏi cũng là tương đương kỹ càng, đem bên trong liên lụy đến tông tộc, quan lại, dân chúng, toàn bộ đều hỏi lên, một cái đều không có bỏ qua. Còn lại, tất đều là cơm có thể ăn được hay không no bụng, áo có thể hay không mặc ấm, có hay không nhận ức hiếp một loại chuyện. Đặng Thị không hiểu, trước mắt Lưu Mạc vì sao muốn hỏi thăm những chuyện này. Nhưng là nàng mơ hồ cảm thấy, Lưu Mạc mặc dù đến chỗ này động cơ cùng mục đích có chút vấn đề, nhưng trừ Lưu Mạc kia ngẫu nhiên giả vờ như lơ đãng đảo qua chính mình cổ áo cùng eo ánh mắt có chút sắc ý bên ngoài, Lưu Mạc đại thể, hẳn là, khả năng, có lẽ là người tốt. Lưu Mạc hỏi mảnh, Đặng Thị cũng đáp mảnh. Trong trí nhớ quần quật đi lên đồ vật bị Đặng Thị sinh động như thật nói ra. Có vui vẻ, có vui sướng, nhưng tương tự có không nhanh, có nhẫn lại. Trên đôi môi hạ trương hợp tốc độ càng lúc càng nhanh, đợi nói mệt mỏi nhẹ nhàng điếu một cái, thì tốt dường như bôi một tầng mật giống nhau tản ra con trạch. Một mực nhìn lấy Đặng Thị bá bá miệng nhỏ, thẳng đến đem muốn biết chuyện đều biết về sau, Lưu Mạc mới rốt cục nhắm mắt lại, đồng thời không ngừng nhấn xoa chính mình huyệt thái dương. Ngay tại vừa mới, Lưu Mạc lại một lần hiểu rõ đại hán. Lần này, không phải ngồi tại Thiên Tử Ngọc Lộ thượng nhìn thấy đại hán, không phải thông qua thượng thư đài trong công văn nhìn thấy đại hán, cũng không phải tại mỗi lần đến cái chỗ kia phô trường trông được đến đại hán, mà là thật sự rõ ràng, từ một cái đại hán dân chúng trong mắt nhìn thấy đại hán. Hiển nhiên, Đặng Thị trong mắt đại hán, cùng Lưu Mạc cho rằng đại hán có rất lớn khác biệt. Có Lưu Mạc cho rằng hư, Đặng Thị cũng cho rằng hư, có Lưu Mạc cho rằng tốt, Đặng Thị cũng cho rằng tốt. Có Lưu Mạc cho rằng hư, Đặng Thị cho rằng tốt. Còn có Lưu Mạc cho rằng tốt, nhưng Đặng Thị cho rằng hư. Quả nhiên, đại hán tiên tử cùng con lại, nên nhiều đi ra chơi. Không phải vậy mỗi ngày khóa kín tại kia cung thành bên trong, quả nhiên là cái gì đều nhìn không thấy. Lưu Mạc đem điểm ấy yên lặng ghi tạc trong lòng. Đồng thời cũng quyết định, nếu là Trương Chiêu hoặc là ai lần sau dám cản trở chính mình đi dạo nữ lưu thời điểm, chính mình liền đem đầu này lý do hung hăng đập vào đối phương trên mặt. Mà nương theo lấy Lưu Mạc siêu tuyệt không cẩn thận lần nữa đề cập đại hán, đề cập thiết tử, Đặng Thị trái tim kia lại là phù 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 nhảy dựng lên. Nàng không biết trước mắt Lưu Mạc, nhưng lại thông qua truyền miệng, nghe qua Đại Hán tiên tử. Dù sao, năm đó Lưu Mạc đã từng chỉ Hán thủy vì thề địa phương, nhưng chính là tại Tương Dương. Mà lại về sau Tương Dương ngày càng phồn hoa cũng không thể rời đi Lưu Mạc, vì vậy Lưu Mạc thanh danh tại Tương Dương cũng là dị thường vang dội. Mọi người đều biết, thanh danh từ trước đến nay đều không chỉ là tốt, còn có hư. Lưu Mạc tiếng xấu có lẽ không có nhiều như vậy, nhưng là thích mỹ phụ thích nhân thê điểm ấy tuyệt đối là lưu truyền rộng nhất lời đồn. Đặng thị khẽ mím môi đỏ, hai chân không tự giác kẹp chặt. Thật vừa đúng lúc, chính mình nếu bàn về thân phận, tuổi tác, vừa lúc cũng coi là một tên mỹ phụ nhân thê. Chỉ là Đặng thị còn có chút không thể tin được, con trai mình tùy tiện ở bên ngoài câu lên một người, chẳng lẽ quả thật là Đại Hán tiên tử không thành? Đừng nói giỡn, cũng không phải tạp kỹ bên trong bài sướng thoại bản, làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Không tệ, chấm chính là hiện nay Đại Hán tiên tử. Không có chút nào chớp dao, Lưu Mạc nói thẳng ra thân phận của mình. Chỉ vì Lưu Mạc cảm thấy, giữa người và người, vẫn là muốn nhiều một ít chân thành. Nhất là đối mặt sắp không khoảng cách hoặc là phụ khoảng cách tiếp xúc Đặng thị, tự nhiên càng hẳn là thẳng thắn tương đối. Đặng thị bờ môi run rẩy. Mặc dù nàng có chút suy đoán, nhưng cuối cùng vẫn là khó mà tin được việc này, trong lúc nhất thời vừa mới còn linh xảo thần thái giờ phút này hoàn toàn trở nên ngu ngơ. Mà Lưu Mạc cũng là giơ hai tay lên cuốn lên loa trạng, hướng một cái vừa mới rõ ràng lắc lư cánh cửa hô một tiếng, chớ đuốt. Giày đều lộ ra. Ngươi như vậy, về sau ra chiến trường chính là làm người khác điểm ngắm. Cánh cửa bức dứt hướng ra ngoài đẩy ra, lộ ra lúc này trong tay chính cầm một cây gậy gỗ Đặng Ngãi. Không phải, tiểu tử ngươi thật dự định hạ tử thủ a? Nhìn xem Đặng Ngãi trong tay kia đoán chừng có to cỡ miệng chén gậy gỗ, Lưu Mạc khỏe miệng có quắc một trận. Bịch. Đặng Ngãi ném gậy gỗ, phát ra nặng nề tiếng vang, đồng thời hắn cũng hướng phía Lưu Mạc lộ ra một cái xấu hổ nụ cười, cũng tranh thủ thời gian không mình hành lễ, thảo dân Đặng Ngãi, gặp qua bệ hạ. Hoắc. Lưu Mạc nhìn xem giống như con thỏ giống nhau Đặng Ngãi, cũng là cười lắc đầu. Nhìn xem rất ngoan một đứa bé, nhưng kỳ thật tâm là thật hắc a. Chắc không được có thể đi âm bình tiểu đạo đánh lén diệt đi thuộc Hán, liền Đặng Ngãi tính cách này, chỉ cần có thể có một chút kỳ ngộ, rất khó không nhất phi trùng thiên. Đi, nên nghe được, không nên nghe được, dù sao ngươi bây giờ cũng nghe được. Lưu Mạc duỗi lưng một cái, sở trường tại Đặng thị trước mặt hoàng hai lần, Đặng thị lúc này mới mang theo hốt hoảng quỳ xuống, chết sống không chịu đứng dậy. Vẫn là Đặng Ngãi đi vào trước mặt, đây mới là đem Đặng thị từ dưới đất đỡ dậy, bên cạnh lập đứng ở một bên an ủi, liền kém trực tiếp để Đặng thị hướng Lưu Mạc hô một tiếng phu quân. Lưu Mạc lại sờ sờ Đặng Ngãi đỉnh đầu, ngươi dạng này tiểu tử, lưu tại nơi này thực tế có chút nhân tài không được trọng dụng. Cùng chấm đi, chấm không nói những cái khác, quả ngươi hai mẹ con có thể ăn no vẫn là không có vấn đề. Nhắc đến ăn, Lưu Mạc lúc này mới nhớ tới, vừa mới Chu Thái tựa hồ là đi mua gà quay. Cái này choai choai tiền, ấu bình hẳn là cũng mua về. Đi, chấm hiện tại liền dẫn ngươi đi xem một chút bây giờ Đại Hán văn võ bên trong người nổi bật dung mạo ra sao. Thuận tiện mời ngươi ăn thu xếp tốt. Lưu Mạc dẫn Đặng Ngãi trở lại phía trước, kết quả vừa mới vượt qua chỗ ngặt, liền nghe được một trận tiếng mắng, ấu bình. Ngươi mới vừa rồi không phải ăn nhiều một cái cánh sao? Trên cánh nơi nào có thịt? Tử kính ngươi vừa mới còn không phải nhiều xé một khối ngực nô ra. Cái gì gọi là ta nhiều xé một khối? Vừa mới rõ ràng đã nói xong là một người một nửa. Đến tột cùng là nơi nào nhiều rồi? Ta mặc kệ. Dù sao cái này phao câu gà là ta. Tử kính ngươi cho ta lấy tay ra. Không cầm. Có bản lĩnh đơn đâu a? Tốt. Ngươi nói. Chu Thái cùng Lỗ Túc lúc này miệng bên trong riêng phần mình ngậm một cây xương gà, trên tay còn tại tranh đoạt kia dầu tốt tốt phao câu gà, căn bản không có nửa điểm lễ nhượng thái độ. Khi nhìn đến Lưu Mạc về sau, hai người đều có chút ngạc nhiên. Chu Thái càng là kìm lòng không được phát ra giọng nghi ngờ, vậy hạ lần này làm sao nhanh như vậy? Chẳng lẽ là thân thể không được rồi? Đúng. Lưu Mạc vỗ chán một cái. Lúc đầu hắn cảm thấy Đại Hán không nói là phát triển không ngừng đi, đó cũng là bộc lộ. Nhưng bây giờ nhìn thấy Chu Thái cùng Lỗ Túc có thể vì một cái phao câu gà tiến hành đấu kiếm, hắn chỉ cảm thấy Đại Hán quả thật muốn xong a. Chương 547, lý do chính đáng chương 547, lý do chính đáng nghe nói không? Thiên tử đến Kinh Châu rồi. Nghe nói không? Thiên tử đến Kinh Châu tìm mỹ phụ. Nghe nói không? Thiên tử đến Kinh Châu tuyệt phi. Liền muốn nữ nhân xinh đẹp. Tốt nhất là sinh qua đứa bé nữ nhân xinh đẹp. Giấy trung quy là không gói được lửa. Lưu Mạc mặc dù tự cho là điệu thấp, nhưng là thiên tử dựa vào tóm lại vẫn là sẽ bị có ít người cho trông thấy. Lại thêm một chút tin đồn, thời gian dần qua liền lại tin đồn ra rất nhiều chuyện. Tương Dương một chỗ tiểu quán bên trong, tất cả đều là dân chúng đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ, mà những nghị luận này âm thanh lại làm cho lầu hai một bàn khách nhân có chút xấu hổ. Vì thỏa mãn càng nhiều thực khách tiêu phí, rượu này tứ bên trong tự nhiên không có khả năng làm như vậy đại phô trương làm cái gì ăn riêng chế. Thay vào đó, là một cái bàn tròn, để khách nhân ngồi vây chung một chỗ dùng ăn. Trên mặt bàn, có mới mẻ trưng tốt cá sạo, có phơi nắng thật lâu dạ dày mức, có nóng hôi hổi chè dương canh, có tươi non nước gát đậu hũ, còn có chút quỷ đồ ăn, giới đồ ăn hầm cùng một chỗ đồ ăn hấp, cùng đến từ Tây Nam gì, tản ra ngọt mùi hương, cầu tương, rượu. Bất quá như vậy sắc hương vị đều đủ thức ăn bày ở trước mặt, nhưng không có người dám động đũa. Tất cả mọi người đều bình hay, bất an nghe phía ngoài lời đồn đại. Khủ. Một tiếng ho nhẹ đem mọi người ánh mắt hấp dẫn đến chủ tọa thượng người kia. Chớ nói rõ trước, đây đều là lời đồn. Trần Nghiễm, Dương Tu, Thôi Diễm cái này mấy tên bồi ngồi khách nhân nhao nhao gật đầu. Đúng rồi, là được. Bệ hạ nơi nào sẽ làm chuyện như vậy? Cái này tất nhiên là những cái kia yêu dân. Không, cái này tất nhiên là địch quốc những thám tử kia truyền tới đồn đãi vớ vẩn muốn bôi đen bệ hạ. Lưu Mạc nhàn nhạt nhìn ba người liếc mắt một cái, không. Châm đến tương dương về sau, đúng là đem một tên nhân thê đưa đến bên người. Ba người sắc mặt cứng đờ. Nhưng lập tức Lưu Mạc chỉ lắc đầu nói, chấm như thế hành vi, là bởi vì này tử chính là khả tạo chi tài, không phải là ham sắc đẹp. A, ngươi nhìn chúng ta tin sao? Bất quá làm Lưu Mạc ánh mắt quét tới thời điểm, Chân Nghiễm tranh thủ thời gian trùng điệp gật đầu. Bệ hạ nói rất đúng. Đồng thời, Chân Nghiễm cũng có chút oán trách hung hăng chừng bên cạnh Dương Tu cùng Thôi Diễm liếc mắt một cái. Từ Chân Nghiễm trong miệng biết được thiên tử sẽ đến tương dương tin tức về sau, hai người liền cầu ra ra cáo mãi mãi để Chân Nghiễm dẫn tiến một phen. Chân Nghiễm đương nhiên không nguyện ý. Tuy nói hắn cũng coi là thiên tử anh em vợ, nhưng xét đến cùng, nơi nào so ra mà vượt Viên Đàm, Viên Thượng hai cái này chính thức anh em vợ thân. Ngay cả Viên Đàm, Viên Thượng, Lưu Mạc cũng dám đuổi theo đi lên chặt, huống chi hắn Chân gia. Càng khỏi phải nói, Chân gia thân là Nam Độ sĩ tộc, tại Đại Hán tình cảnh vốn là xấu hổ, Chân Nghiễm nơi nào có thể vì Dương Tu cùng Thôi Diễm hai cái này người ngoài vận dụng hắn cùng Lưu Mạc vốn là không nhiều tình cảm. Nhưng cuối cùng, Chân Nghiễm vẫn là bị hai người thuyết phục. Thôi Diễm lý do là, hắn dù sao làm qua Bắc Triệu thượng thư lang, biết Bắc Triệu không ít cơ mật, đối Lưu Mạc khẳng định có dùng. Dương Tu thì là cho rằng chính mình chính là Hoàng Nông Dương thị về sau, đồng thời thiên tử còn thiếu nhà hắn 200 con trâu tới. Nghe được Dương Tu lý do, Chân Nghiễm kém chút không có đem Dương Tu bóp chết. Cuối cùng Dương Tu chỉ có thể nhấc tay đầu hàng, cũng nói mình gặp mặt Lưu Mạc, tóm lại còn có lý do chính đáng. Nghĩ đến thân phận của Dương Tu, cùng Dương Tu cái kia từng vì hậu Hán Tam công cha, Chân Nghiễm cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, cho Lưu Mạc phát tới bài thiếp. Không có nghĩ rằng Lưu Mạc vậy mà thật đáp ứng gặp bọn họ. Bất quá Lưu Mạc cũng nói, bất quá tùy tiện hàn huyên, liền không đến trong phủ quấy rầy, lúc này mới ở bên ngoài tìm cái địa phương. Chân Nghiễm muốn cho là mình tuyển chọn tỉ mỉ địa phương món ăn tinh xảo, hoàn cảnh trang nhã, tất nhiên có thể lấy thiên tử niềm vui. Kết quả bạn bạn không nghĩ tới, gặp một đám điêu dân dưới lầu tản thiên tử lời đồn. Giờ khắc này, Chân Nghiễm đâm bọn hắn ba tâm đều có. May mắn, Lưu Mạc giống như đối với chuyện này không chút nào để ý, không phải vậy Chân Nghiễm là thật cũng định cho nhà mình muội tử chân mật viết xa nhau tin. Được rồi, nhiều chuyện trên người khác thích nói cái gì liền nói cái gì. Lưu Mạc ra vẻ thoải mái, tranh thủ thời gian ăn cơm. Bây giờ trên đời không biết có bao nhiêu người cũng còn không thể no bụng, chúng ta cũng không thể không công trả đạm. Nhận được mệnh lệnh sau vui vẻ nhất không thể nghi ngờ là tại Lưu Mạc bên cạnh ngồi Chu Thái, chỉ gặp hắn cầm lấy một bữa, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đảo hướng đã sớm nhắm chuẩn tốt ngư phúc, trực tiếp để vào trong miệng miệng lớn nhấm ướt. Không phải, người thật ăn a? Dương Tu cùng Thôi Diễm đều có chút khinh bỉ nhìn xem Chu Thái, cảm thấy Chu Thái như vậy thô kệch tướng ăn là thật là cho thiên tử mất mặt. Nhưng khi hắn nhóm xoay đầu lại, nhìn thấy Lưu Mạc chính yên lặng đem nghiêm chỉnh bản châu khối cơ thịt toàn bộ lay đến chính mình trong chén thời điểm, lại triệt để nói không ra lời. Một lát sau, gió cuốn mây tan, Lưu Mạc, Chu Thái nâng cao tròn mép bụng lớn, nhìn xem trên chiếc đũa liền chút dầu quang cũng chưa đụng được ba người, hài lòng mà hỏi, đều ăn được rồi? Ăn, ăn được là được. Chấm liền không nhìn nổi người chịu đói. Lưu Mạc đánh lấy ở no, ánh mắt từ ba người trên mặt đảo qua, cũng cuối cùng dừng lại trên người Dương Tu. Ngươi chính là con trai của Dương Biêu Dương Tu. Bẩm bệ hạ, chính là. Làm sao? Không tại Mạnh Đức kia lợi, chạy đến chấm nơi này làm cái gì? Hay là nói, ngươi là Mạnh Đức thám tử, bị phái lại đây điều tra Đại Hán tình báo? Lưu Mạc hỏi thăm để Chân Nghiễm tê cả da đầu. Mà Dương Tu ngược lại là sắc mặt như thường, thậm chí còn có thể hỏi lại Lưu Mạc, bệ hạ nếu nhận biết Tào Công, liền hẳn phải biết, Tào Công không phải bụng về người. Lấy Tào Công tính tình, coi như thật muốn phái thám tử, cũng hẳn là phái chút không đáng chú ý thương nhân, người đi đường tới làm thám tử, nơi nào sẽ phái ta đến đây đâu. Lưu Mạc cười nói, cũng là. Lấy hắn Tào Mạnh Đức tính tình, coi như nhét một vạn cái thám tử, bên trong cũng tuyệt đối sẽ không có ngươi Dương Đức Tổ. Nghe nói ngươi muốn làm than đá mậu dịch, cái này kỳ thật cũng rất tốt. Dù sao ngươi Hoàng Nông Dương thị cũng coi như nhà lớn sự nghiệp lớn. Đúng, trong năm đó đi ngang qua Hoàng Nông lúc, còn ăn ngươi ra mấy chục con trâu, lần này cũng nên trả. Mấy chục con? Dương Tu thốt ra, không phải 200 đầu sao? Ai? Ai? Lưu Mạc nghi hoặc nhìn bên cạnh Chu Thái, mà Chu Thái cũng cực kỳ nghi hoặc nhìn Lưu Mạc, sau đó lại nhìn về phía Dương Tu. Tiểu tử ngươi ngoa nhân đến a? Lúc trước rõ ràng chỉ ăn không đến 100 đầu, nơi nào có 200 nhiều? Ai? Dương Tu cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn nhớ không lầm, lúc ấy kia huyện lệnh đúng là báo 200 đầu a. Chẳng lẽ còn có thể có sai? Mà Lưu Mạc trong đầu trong nháy mắt cũng hiện hiện lúc trước kia huyện lệnh tướng mạo, lúc này hiểu được, hảo tiểu tử, chính mình tham ô, lại muốn chấm giúp hắn đi lưng. Ngươi Hoàng Nông Dương thị quả thật là gia nhân tại a. Lấy Dương Tu trí tuệ rất nhanh cũng kịp phản ứng, lúc này biểu lộ có chút xấu hổ. Hiển nhiên, thiên tử là không cần thiết lừa hắn. Ân, mặc dù cũng không nhất định, bất quá xác suất không lớn. Không nghĩ tới, chính mình tự xưng làm mưu trí xuất chúng, kết quả lại có thể bị một tiểu lại chơi bừa. Quả nhiên là, chính là ngực có thiên địa, cũng không thể biết rõ chuyện thiên hạ. Chân Nghiễm lúc này cũng tranh thủ thời gian cho Dương Tu hòa giải. Việc nhỏ, đều là việc nhỏ. Năm đó những cái kia châu cày, ta đã sớm thay mặt đại hán còn cho Đức Tổ. Đức Tổ, ngươi không phải có chính sự cho bệ hạ nói sao? Chân Nghiễm điên cùng cho Dương Tu nháy mắt, Dương Tu cong miệng lên, nhưng cũng là thuận sườn núi lăn con lửa, nói về chính sự, Thảo Dân từng cùng kia Mã Siêu Mã Mạnh Khởi gặp mặt một lần, nghe hắn nói tại cho bệ hạ tìm tóc vàng mắt xanh hồ nữ. Thảo Dân bất tài, vừa lúc có chút quan hệ, cho nên sớm tìm tới mấy tên, đang muốn hiến cho bệ hạ. Chân Nghiễm che ngực. Tình cảm, ngươi mẹ hắn lý do chính đáng chính là cho Lưu Mạc đưa nữ nhân, mà lại tặng vẫn là hồ nữ. Hoàng Nông Dương thị, ta thật sự là cảm ơn ngươi tổ tông 18 đời. Chương 548, mở sách. Chương 548, mở sách. Lưu Mạc cũng không nghĩ tới, Mã Siêu tại đưa tới hai thất hạn huyết ngựa về sau, vậy mà còn nhớ rõ hồ nữ chuyện. Nghĩ đến như vậy nhiều năm Mã Siêu còn không có quên hai người ước định, Lưu Mạc liền không khỏi cảm thán nói, quả thật là trọng tình trọng nghĩa mã mạnh người a. Bên trên chân Nghiễm Tắc gần như sắp muốn bất tỉnh đi. Đáng chết a. Chính mình làm sao liền tin Dương Tu? Chính mình chính là lĩnh Dương Tu tới gặp thiên tử a. Thường nhân nhìn thấy thiên tử, nói chuyện sợ đều là liên quan đến dân chúng, liên quan đến xã tắc đại sự. Người Dương Tu vừa vặn rất tốt. Cái gọi là lý do chính đáng vậy mà là cùng thiên tử trò chuyện lên hồ nữ. Chân Nghiễm hai cố rung động rung động. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình sợ là muốn xong. Ngay cả về sau chân gia sản nghiệp tiền đồ cũng có thể khó giữ được. Có thể khiến chân Nghiễm rất ngạc nhiên chính là, Lưu Mạc vậy mà thật liền vấn đề này cùng Dương Tu nghiên cứu thảo luận xuống dưới. Mạnh khởi tìm lâu như vậy đều không tìm được, làm sao đức tổ liền có thể biết đâu. Vậy hạ có chỗ không biết. Dương Tu cho Lưu Mạc giới thiệu nói, Mạnh khởi cùng này phụ mã đằng bây giờ không chế hành lang Hà Tây, liền cùng Tây vực câu thông. Có thể này tiếp xúc địa phương, lại phần lớn là Thiên Sơn Nam Lộc thương nhân cùng quốc gia. Thảo dân lần này, lại là từ đi Thiên Sơn Bắc Lộc, trực tiếp qua Thảo Nguyên, đến Đại Hán Vân Trung thương nhân người hồ trong tay đạt được người, cho nên lại là nhanh hơn Mạnh khởi một bước. Lưu Mạc mới chợt hiểu ra. Tình cảm Dương Tu con đường cũng không phải là đi hành lang Hà Tây, khó trách có thể tiệt hồ Mã Siêu, sớm làm đến hồ nữ. Đức tổ gặp qua hồ nữ rồi. Tự nhiên. Mỹ hồ. Cao hồ. Đại hồ. Mỹ bậy. Cao bậy. Đại bậy. Dương Tu liền đội vàng gật đầu. Có thể này thể trạng quá lớn, cuối cùng không bằng trung nguyên nữ tử dịu dàng. Ngày. Nói xong lời này, Dương Tu mới đột nhiên nhớ tới Lưu Mạc những cái kia lời đồn. Thiên tử thích Mỹ phụ. Mỹ phụ, vậy cũng không liền phải giá đỡ lớn, mông lớn sao? Quả nhiên, Lưu Mạc chẳng những không có bất mãn, ngược lại liên tiếp gật đầu, như thế rất tốt. Chân Nghiễm kinh ngạc một hồi nhìn xem Lưu Mạc, một hồi nhìn xem Dương Tu, luôn cảm thấy trước mắt một màn khó tránh khỏi có chút quá điên. Ngược lại là thôi diễn một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Dù sao, hắn mới tới Đại Hán thời điểm, nhìn thấy Đại Hán đủ loại cảnh trí, cùng Chân Nghiễm nét mặt bây giờ không sai biệt lắm, cho nên bây giờ ngược lại là tập mãi thành thói quen. Sinh hoạt tựa như Đại Hán, nếu không thể phản kháng nàng, thế thì không bằng hưởng thụ nàng. Chỉ thôi Diễm cảm thấy dưới mắt đối mặt Lưu Mạc lúc, tóm lại là có chút thân cận cảm giác, cùng nghiệp thành bên kia thiên tử xa lánh trung quy là có chút bất đồng. Lưu Mạc còn tại cùng Dương Tu nói chuyện phiếm, không nói chuyện để lại là lại một lần nữa từ hồ nữ kéo tới thương nhân người hồ. Đức tổ cho rằng thương nhân người hồ đi vào Trung Nguyên là tốt hay xấu? Dương Tu lại lắc đầu nói, thương nhân người hồ cũng là thường, nếu là thương nhân, này bản chất đều không có gì khác nhau. Lưu Mạc hỏi, kia đức tổ cho rằng thương nhân bản chất là cái gì? Dương Tu vẫn chưa chính diện trả lời vấn đề này, mà là bắt đầu trích dẫn kinh điển, Thương Quân sách Nông Chiến bên trong ghi chép, chiến tri dân ngàn người, mà có thi thư biện tuệ người một người chỗ này, ngàn người người đều lười biếng tại nông chiến vậy. Nông chiến tri dân trăm người, mà có kỹ nghệ người một người chỗ này, trăm người người đều lười biếng tại nông chiến vậy. Quốc đợi nông chiến mà an, chủ đợi nông chiến mà tôn. Xử lý làm nông cùng tác chiến dân chúng có 1000 người, trong đó nếu là xuất hiện một cái học thi thư cùng xảo ngôn thiện biện người, như vậy 1000 người đều sẽ đối xử lý làm nông tác chiến thư giãn. Xử lý làm nông tác chiến dân chúng có 100 người, trong đó nếu là xuất hiện một người làm kỹ nghệ, vậy cái này 100 người liền đều sẽ buông lỏng làm nông cùng tác chiến. Quốc gia ủy lại làm nông cùng tác chiến mà an toàn, quân chủ dựa vào làm nông cùng tác chiến mới có thể tôn quý. Dương Tu còn nói, triều thác tại luận quý tốt sơ bên trong cũng tỏ vẻ, mà thương nhân cái lớn dự trữ lần tức, cái nhỏ ngồi liệt buôn bán, thao này kỳ thắng, nhật du đô thị, ngồi lên chỉ gốc, chỗ bán tất lần. Cho nên này nam không cày tấy, nữ không tằm dệt, áo tất tài văn trường, ăn tất món ăn cao cấp, vô nông phu nội khổ, có bờ ruộng dọc ngang chi được. Này thương nhân cho nên sáp nhập, thôn tính nông dân cho nên lưu vong người vậy. Những thương nhân kia nhóm, đại chữ hàng hàng hóa, thu hoạch gấp bội lợi tức, tiểu nhân tiểu thương bày quẩy bán hàng thiết thành phố, cầm hắn vật tư, trên đường đi dạo nghe ngóng giá thị trường. Bọn họ mỗi ngày đều đi phiên chợ du lịch, thừa dịp quan phủ nhu cầu cấp bách hàng hóa cơ hội, chỗ bán giá tiền của vật phẩm liền gấp đôi nâng lên. Cho nên thương nhân trong nhà nam không cần cày ruộng vân ruộng, nữ không cần nuôi tầm dệt vải, xuyên nhất định là hoa mỹ quần áo, ăn nhất định là thượng đẳng mét cùng thịt, không có nông phu khổ cực, lại chiếm hữu phi thường phong phú lợi nhuận. Đây chính là thương nhân sáp nhập, thôn tính nông dân thổ địa, nông dân lưu vong bên ngoài nguyên nhân. Có này hai đầu, Dương Tu thái độ đã là không cần nói cũng biết. Thương nhân có nguyên tội. Này lớn nhất nguyên tội chính là không làm sản xuất. Tiếp theo, còn có dễ dàng tạo thành tài phú tụ lại, uy hiếp được trung ương chính là thiên tử quyền uy. Hai điểm này, cơ hội là hung hăng giẫm tại lịch đại thiên tử vậy ngược lên. Cho dù là cao tổ như vậy biết rõ nhân gian khó khăn, thừa vị về sau cũng là trọng nông để ép buôn bán. Rõ ràng, đối với thương nhân này một đám thể, nhưng phẩm là đầu óc bình thường, đều rất khó không đối với hắn sinh ra cảnh giác. Lưu Mạc cũng là gật đầu, hiển nhiên là tán đồng Dương Tu lời nói. Mà Dương Tu tại nhìn thấy Lưu Mạc tán đồng về sau, ngược lại lại là nói lên thương nhân lời hữu ích. Nhưng trên đời này tóm lại là thiếu không được thương nhân. Liên lấy cái này tương dương đến xem, nếu không phải thương nhân liên tục không ngừng đem đất phó, tơ tằm chờ nguyên liệu trở vào, lại đem đồ sứ, hàng dệt chờ sản phẩm vận ra, cái này tương dương chẳng lẽ có thể đạt thành hôm nay như vậy quy mô sao? Thương nhân mặc dù không làm sản xuất, nhưng lại có thể thông qua trao đổi cùng sáng tạo giá trị thỏa mãn nhu cầu, từ đó xúc tiến tài nguyên hiệu suất cao phối trí cũng để cao sinh sản. Dương Tu đột nhiên hỏi thăm Lưu Mạc, bệ hạ có biết đạo gia? Biết. Không chỉ biết, Lưu Mạc nói theo một ý nghĩa nào đó, vẫn là so Lao Đăng hoặc là Trương Đạo Lăng càng hàng thật giá thật đạo tổ. Kia bệ hạ đại khái nghe qua, đạo gia đề sướng, chính là thế gian vạn vật đều gánh chịu lấy đạo. Mà đạo từ trước đến nay không phân tốt xấu, chỉ có nhân tài phân tốt xấu. Thương nhân một chuyến này khi nó thực cũng không có cái gì sai lầm, nhưng là trong đó bởi vì trục lợi mà không có danh giới cuối cùng người mới là cần chế tài. Đồng thời, Dương Tu cũng cho ra phương án giải quyết, muốn chế ước, chỉ có lấy chuẩn mực trói buộc. Hiển nhiên, như Dương Tu như vậy, cơ hồ đứng ở một thời đại tinh anh, cũng đã triệt để vứt bỏ Lượng Hàn đến nay cái gọi là trung hiếu trị quốc. Theo luật trị quốc, mới là Đại Hán tương lai trị quốc phương hướng. Cái này pháp, muốn lớn hơn thiên, lớn hơn đạo đức, lớn hơn lễ pháp, mới có thể đem những cái kia thương nhân cho trói buộc chặt. Dương Tu nói xong những này, ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn chằm chằm Lưu Mạc, muốn từ Lưu Mạc đạt được hắn mong đợi một chút phản ứng. Mà Lưu Mạc cũng không có để Dương Tu thất vọng. Lưu Mạc sắc thực nhẹ gật đầu. Đức Tổ nói không sai. Nhưng cùng lúc, Lưu Mạc hỏi Dương Tu một vấn đề. Đức Tổ cho rằng, là pháp lớn, vẫn là quyền lớn. Đối mặt vấn đề này, Chân Nghiễm cùng Thôi Diễm đều là toàn thân chấn động. Nếu người nào để bọn hắn trả lời vấn đề này, bọn họ sợ là sẽ phải cho rằng đối diện người muốn chơi chết chính mình. Nhưng Dương Tu lại là lập tức đáp ra, đương nhiên là quyền lớn. Nếu là chỉ có pháp mà không có quyền, kia cùng một tấm giấy trắng khác nhau ở chỗ nào? Thần nghe có thương nhân người hồ nói, cây vực phía tây có ngoài vòng giáo hóa tiểu quốc, này quốc chủ lại muốn cầu phạm nữ tử thành hôn, đều muốn trước cùng hắn nghỉ ngơi một đêm. Nhỏ như vậy quốc hoang đường luật pháp, đối đại hán mà nói, chẳng lẽ không phải liền là nói đùa sao? Chẳng lẽ bệ hạ sẽ tuân theo như vậy luật pháp sao? Lưu Mạc muốn nói lại thôi, bất quá nhưng cũng rõ ràng Dương Tu ý tứ. Cho nên Đức Tổ cảm thấy, bây giờ đại hán luật pháp còn chưa đủ hoàn thiện. Đúng vậy. Đồng thời Dương Tu cũng nói ra một cái trọng yếu tình báo, bây giờ Tào Công tuân lệnh quân chờ người, ngay tại quan trung chủ bị định ra mới luật pháp. Bệ hạ không ngại chờ đợi một đoạn thời gian, nhìn quan trung luật pháp thi hành hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Nếu là tốt rồi, tự nhiên có thể đem ra dùng, nếu là không tốt, kia lại tiến hành cải tiến không phải cũng có thể chứ? Lưu Mạc nghe được cuối cùng mấy câu, đôi mắt có chút nheo lại. Hiển nhiên, vô luận là Đông Triệu vẫn là Tây Triệu, đều không muốn ngồi mà chờ chết. Đông Triệu sáng tạo rời hồ lệnh rõ ràng là xe, nhưng là Tây Triệu thì là đang đuốt Đại Hán qua sông. Mà bọn chúng muốn vượt qua Đại Hán, vậy khẳng định muốn so Đại Hán càng thêm cấp tiến. Đại Hán tắc cũng có thể trái lại quan sát Đông Triệu cùng Tây Triệu, từ này dẫn qua trong hố tìm kiếm giáo huấn, giải quyết vấn đề. Thú vị ba quốc gia, đây là muốn tại cuối cùng khoảng thời gian này mới hảo hảo cuốn một lần. Đến tột cùng là đã nửa chân đạp đến ra Lượng Hán vòng lân quần, hướng phía phương hướng mới thăm dò Đại Hán có thể thắng, vẫn là Đông Triệu cùng Tây Triệu hai cái này vùng vây dây chết quốc gia có thể cái sau vượt cái trước. Lưu Mạc đối Đại Hán có thể thắng, từ trước đến nay đều chưa từng hoài nghi. Bất quá đối tương lai có thể từ Đông Triệu Tây Triệu đạt được kinh nghiệm quý báu, hiển nhiên cũng là rất có hứng thú. Hiện tại liền nhìn Biên Đàm cùng Biên Thượng hai huynh đệ, đến tột cùng ai càng có thể chỉnh sống. Chương 549, Hứa Du, như không có ta, xã tác cán lở. Chương 549, Hứa Du, như không có ta, xã tác cán lở. Quan Trung, Trường An. So với Đại Hán tại đầy đủ hưởng thụ thắng lợi hòa bình, Đông Triệu tại càng bận bịu càng loạn, càng làm càng sai trên đường một đi không trở lại, Tây Triệu lại vừa đúng lúc ở vào trong hai cái gian. Toàn bộ Tây Triệu, hiện tại từ trên xuống dưới không khí đều lộ ra một cỗ cổ quái. Đây là bởi vì Tây Triệu lập quốc gốc rễ liền không đúng. So với Thuận Lý Thành Trương, tại Hà Bắc sĩ tộc nâng đỡ hạ kế vị Viên Thượng. Viên Đàm lựa chọn trước một bước tại Hà Nội đăng cơ tiệt hồ hành vi, làm tính hợp pháp vốn là không thế nào cao, Viên Thị Thiên Tử càng biến có mấy phần hoang đường. Lập quốc bất chính không nói, Tây Triệu bản thân quốc thể đồng dạng ma bệnh không ít. Vô luận là Đại Hán vẫn là Đông Triệu, nó trung ương tóm lại đều là bền chắc như thép. Nhưng Tây Triệu không phải. Quan Trung mặc dù bị Viên Đàm kinh doanh phát triển, nhưng Trung Diêu, Hạ Hầu Đôn hai người một mực tại Quan Trung khắc dấu lấy thuộc về Tào Tháo là ấn. Càng đáng sợ chính là, Tào Tháo vậy mà thật đúng là trở lại Quan Trung. Đáng sợ nhất chính là, Tào Tháo trở lại Quan Trung thời điểm, Hán Viên Đàm còn không tại Quan Trung, mà là tại Thành Châu cùng Lưu Mạc các chiến, cái này khiến cho Quan Trung chi địa, kỳ thật đã bị Tào Tháo cho tiêu hóa thành thuộc về mình địa bàn. Trừ Quan Trung, Tịnh Châu cũng giống như thế. Cao Can khống chế Tịnh Châu, không nói là đem Tây Triệu triều đình mệnh lệnh xem như cầu thí đi, cái kia cũng căn bản là như gió thoảng bên tai. Cũng may Viên Đàm cùng Tây Triệu triều đình cũng biết điểm ấy, cho nên cũng chưa từng có thật cho Cao Cán truyền đạt cái gì mệnh lệnh, bất quá là ôm đoàn sưởi ấm, lấy bình đẳng thái độ ở chung. Quan Trung, Tịnh Châu, hai đại cơ bản bản phân biệt bị Tào Tháo cùng Cao Cán chiếm đi, Viên Đàm cái này thiên tử, còn có từ Hứa Du cái này Tây Triệu thượng thư lệnh quản hạt Tây Triệu triều đình, lại ngược lại thành kẹp ở giữa bài trí. Ngày này, Hứa Du chính là tại cùng Bách Đồ phàn nàn chuyện này. Vốn cho rằng làm thượng thư lệnh chính là một nước chi thừa tướng, có thể chuyện cho tới bây giờ, lại ra vẫn tại hô kia tuân lúc vì tuân lệnh quân. Hừ, cái này một quốc gia, chẳng lẽ còn có thể có hai cái thượng thư lệnh không thành? So sánh Hứa Du phiền chán cùng phẫn nộ, đối diện Bách Đồ tắc rõ ràng là cô quản rất nhiều. Lúc ấy hắn bị thẩm phối, Điền Phong chờ người phái đi Tịnh Châu, tiến đến trấn an Cao Cán, không có nghĩ rằng lại tại nửa đường nghe được Viên Đàm xưng đế tin tức. Cái tin tức này không khỏi quá mức hãi nhiên. Đối với Quách Đồ mà nói, càng là như vậy. Bởi vì bị phái đi Tịnh Châu, cho nên Quách Đồ rõ ràng nhìn ra, Hà Bắc kẻ sĩ căn bản không có ý định dung nạp chính mình người ngoài này khống chế Hà Bắc triều đình quyền hành. Vốn là đến bước đường cùng, nhưng Viên Đàm xưng đế, rõ ràng là liều ám hoa minh. Vì thế, Quách Đồ thậm chí trực tiếp bỏ xuống chính mình tại Nghiệp Thành thê tử gia quyến, đi thẳng tới Quan Trung đầu nhập Viên Đàm. Bất quá Quách Đồ tại đến Quan Trung, một lần nữa nhìn thấy Viên Đàm về sau, mới phát hiện Viên Đàm biến rất nhiều. Cũng không biết này kinh nghiệm cái gì, hắn tính tình dường như lại biến. Chẳng những trầm mặc ít nói rất nhiều, mà lại nghe nói này lại không có chạm qua bất kỳ một cái nào nữ tử. Thẳng đến đằng sau truyền ra Viên Thượng cùng Thanh Hà quận chúa những chuyện kia đến, Quách Đồ mới tỉnh táo lại, nhưng lại không dám ở Viên Đàm trước mặt nói. Cho dù bây giờ Viên Đàm thật thành thiên tử, nhưng Quách Đồ lại càng thêm cảm giác khó chịu. Hắn phụ tá Viên Đàm, hy vọng Viên Đàm trở thành, cũng không phải hiện tại cái dạng này người. Lúc này nghe Hứa Du phàn nàn, Quách Đồ càng là rõ ràng Viên Đàm khó xử, nhưng cùng lúc cũng càng thêm biến vô lực. Viên Đàm nên là bây giờ ba tên thiên tử bên trong quyền hành nhỏ nhất. Lưu Mặc quái vật kia liền không đề cập tới. Chính là Viên Thượng cũng hoàn toàn có thể cùng thập phối, Điền Phong chờ Hà Bắc kẻ sĩ thương lượng đi, chỉ cần không tổn hại những người này lợi ích, Viên Thượng thiên tử quyền hành vẫn là tương đối khả quan. Nhưng Viên Đàm, quan trung sự vụ đều bị Tào Tháo bá đạo toàn bộ ôm đi. Tịnh Châu cũng tương tự không phải Viên Đàm có thể tiến vào địa phương. Viên Đàm có khả năng dựa vào, vậy mà chỉ có Viên Thiệu trưởng tự huyết mạch còn có thuần vu quỳnh mang tới kia mấy vạn biên quân. Quách Đồ mỏi mệt nhìn xem còn tại thao thao bất tuyệt Hứa Du, Tử Viễn, việc đã đến nước này, liền âm thanh nhẹ chút, không muốn bị người nghe thấy. Sợ cái gì? Hứa Du lại không để ý nếu không phải ta, hắn Tào A Man chẳng lẽ nhiều lần thoát chết. Bây giờ lắc mình biến hóa có như vậy quyền thế sao? Quách Đồ nhắm mắt lại, đối Hứa Du ngôn ngữ không cho đánh giá. Hứa Du lại nhại xong bây giờ Tây Triệu tình hình trong nước về sau, lại có chút hâm mộ nói, cái này thượng thư lệnh làm quả thật biệt khuất, nếu là chúng ta Đại Triệu cũng có thể cùng Đại Hán như vậy liền tốt rồi. Gần nhất Đại Hán tại Tương Dương tựa hồ là muốn làm cái gì pháp hội, ngay cả Lưu Mạc đều tự mình đi, lại không biết là có cái đại sự gì muốn phát sinh. Chính là quan trung rất nhiều danh sĩ đại nho cũng đều đến phương Nam, như thế thịnh hội, đáng tiếc ta lại đi không được. Đại Hán cùng Tây Triệu tiểu triều đình, quả thực chính là hai thế giới. Trong ngôn ngữ, chính Hứa Du cũng không phát hiện, chính mình đối Đại Hán đã là có ao ước chi tình, tựa hồ muốn nói thả làm Đại Hán áo vải thương nhân, không vì Đại Triệu thượng thư tể tướng. Quách Đồ rốt cuộc nhịn không được tằng háng một cái. Tử Viễn, ngươi bây giờ là thượng thư lệnh, nhớ lấy có mấy lời nói không chừng. Nếu như ngay cả một nước thượng thư lệnh đều như thế tôn trọng ngoại quốc, kia bản quốc dân chúng chẳng lẽ có thể yêu quý quốc gia? Buồn quốc binh lính chẳng lẽ có thể bảo vệ quốc gia sao? Quách Đồ nói, cái kia đạo gia pháp sẽ, lại thế nào lòng trọng, cũng cuối cùng với đất nước vô ích. Cùng lúc nào đi suy tư kia pháp hội, Tử Viễn chẳng bằng mau chóng ban bố pháp lệnh, an định quốc gia. Tào Tháo cùng Tuân Lúc tại một lần nữa sẽ cùng về sau, vì tăng lên quốc lực, đối Đại Hán cơ hồ đến một trận toàn phương vị bắt trước. Trước kia tại Hứa Xương còn muốn sửa chữa thành đồn điền lệnh quân điền pháp, hiện tại lại là liền tên đều không đổi, trực tiếp đối quan trung dân chúng tiến hành đồng đều ruộng. Còn có ba trường, phủ binh, Tào Tháo cùng Tuân Lúc cơ hồ là hoàn toàn dập khuôn Đại Hán chế độ. Ngay cả luật pháp, bọn họ cũng đạo văn chương võ luật cũng coi đây là căn cơ một lần nữa định ra Tây Triệu luật pháp. Bây giờ cái này luật pháp liền áp tại thượng thư đài, áp tại Hứa Du trong tay, Tào Tháo đã phái người đến thúc rất nhiều lần, Hứa Du nhưng mỗi lần đều đuổi quá khứ, không chịu cho Tào Tháo đáp lại. Bây giờ nghe Quách Đồ lại đề cập mới luật, Hứa Du mới không thèm để ý chút nào dỗi người một cái, không đổi. Không đổi. Ta trước đó đi Tuân Lúc phụ thượng, để hắn cho ta thương đội giản xếp một hai, hắn lại nhất định phải khó xử ta, nói muốn ấn điều lệ chế độ làm việc. Ha ha, đã như vậy, vậy ta cũng liền ấn điều lệ chế độ làm việc, để những cái này thượng thư lang đem từng chữ đều tốt xem một lần. Quách Đồ nhịn không được nhíu mày. Lấy ra tắc công khí vì tư dụng, này chỗ nào là một nước thượng thư lệnh, một nước tể tướng độ lượng. Quách Đồ khuyên đủ, Tử Viễn, quốc sự làm trọng a. Ha, A Man hắn cũng không có gấp gáp, công tác người gấp cái gì? Hứa Du vuốt vuốt trong tay một kiện đến từ Đại Hán trên sứ, hắn không để ta tốt qua, vậy ta liền cũng không để hắn tốt qua. Tử Viễn, không nói hắn, đến, uống rượu. Ngay tại Hứa Du cho Quách Đồ rót đầy một chén rượu lúc, đột nhiên có một mỹ mạo hầu gái tiến đến thông báo, lệnh quân, đại tướng quân Tào Tháo tới chơi. Chương 550, chứ đừng để thiên hạ phụ ta. Chương 550, chứ đừng để thiên hạ phụ ta. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Hứa Du nghe Tào Tháo bây giờ ngay tại cùng lúc, rốt cuộc thoáng khẩn trương một chút. Bất quá Hứa Du rất nhanh liền trầm tĩnh lại. Chính là Tào Tháo đến, lại có thể thế nào? Luận địa vị, hắn bây giờ là Tây Triệu thượng thư lệnh. Luận thanh danh, hắn là Viên Đàm xưng đế công thần lớn nhất. Luận giao tình, hắn cùng Tào Tháo thời niên thiếu liền quen biết, vì chạy nhanh chi bạn. Tào Tháo chính là đến, cũng phải cùng hắn thật dễ nói chuyện. Chính mình sợ hắn làm cái gì? Để hắn tiến đến là được. Tào Tháo đến. Tào Tháo lúc này lấy một thân kim giáp, rõ ràng là mới vừa từ trên giáo trường tuần sát trở về. Cái này kim giáp vẫn là hắn lúc trước cưỡng ép thiên tử lấy lệnh chư hầu thời điểm chế tạo, cho nên hôm nay đã sớm là pha tạp không chịu nổi. An mặc như vậy y giáp, xuất hiện tại Hứa Du cái này đều là quý báu đồ vật ốc xá bên trong, bao nhiêu là có chút keo kiệt. Tào Tháo thấy Quách Đồ cũng tại, dù hơi sững sờ, nhưng cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp chất vấn Hứa Du, Tử Viễn. Kia mới pháp lệnh tại thượng thư đài đã đọc lại hồi lâu, làm sao còn không tranh thủ thời gian chỉ rõ dân chúng, chiêu cáo thiên hạ? Hứa Du vừa mới tại Quách Đồ trước mặt lúc nói chuyện kiên cường, lúc này thật đối mặt Tào Tháo, khí thế nhưng lại xuống tới, chỉ có thể là tùy tiện tìm cái lý do, ta ngày thường công vụ bề bộn, liền lệnh thượng thư lang chuyên môn hiệu đính, có thể là người phía dưới quá cọ sát. Mạnh Đức đừng nóng đội, đợi ta nghỉ một về sau trở về thúc thúc. Nhưng Tào Tháo lại mảy may không nể mặt Hứa Du. Ta vừa mới đã đi qua thượng thư đài một chuyến. Bên trong thượng thư lang nói rồi đã hiệu đính kiểm tra hoàn tất. Chỉ là khổ vì thiếu mệnh lệnh của ngươi, cho nên mới một mực đọc lại. Hứa Du tấm kia vốn đang mang theo ý cười khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hắn không nghĩ tới, Tào Tháo vậy mà như thế không nể mặt chính mình. Trực tiếp đem chuyện giống trống khua chiêng nói ra. Càng làm cho Hứa Du phẫn nộ chính là, Tào Tháo vậy mà là đi trước thượng thư đài, sau đó mới đi đến chính mình nơi này. Đến tột cùng ngươi là thượng thư lệnh hay là ta là thượng thư lệnh? Cái này Tây Triệu triều đình, đến tuột cùng người đó định đoạt. Đúng. Hứa Du trùng điệp đem chén sứ chụp tại bàn bên trên, sắc mặt tường hồng nhìn xem Tào Tháo, "A Man, quá đáng, chẳng phải một cái luật pháp, ngươi làm sao còn chuyên môn hướng thượng thư đài đi một chuyến, mà lại ngươi nếu là đại tướng quân, liền đem tâm tư nhiều phóng tới quân vụ lên. Cái này chính vụ sự tình, tự nhiên do để ta làm." Tào Tháo mũi thở hơi lỏng, "Cái gì gọi là chẳng phải một cái luật pháp?" Tào Tháo cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, không để cho mình tay đi sờ eo thượng chua kiếm. Luật pháp chính là quốc gia căn cơ. Lúc trước Lưu Mạc kế vị thời điểm, cùng đại hán quần thần không ngủ không nghỉ tiêu tốn thời gian mấy tháng liền vì đem Trương Võ luật cho định ra đi ra. Làm sao đến Tử Viễn trong miệng, liền thành chỉ là chi vật. Hứa Du nhưng như cũng chẳng hề để ý A Man. "Ngươi không muốn cùng ta nói những đạo lý lớn này? Lưu Mạc thắng được Trung Nguyên, quản lý quốc gia, chẳng lẽ cũng bởi vì chỉ là một bộ luật pháp? Hắn có thể thành công, là bởi vì đại hán phát huy trọn năng lực của con người, phát huy hết tác dụng của đồ vật. Người khi nào nghe nói qua, có đại hán có lại, dám đi chống đối kia Trương Tử Bố không thành?" Tào Tháo lúc này nghe rõ. "Hứa Du, đây là bất mãn chính mình. Có thể vẹn vẹn bởi vì bất mãn chính mình, liền đi chậm trễ quốc sự. Như vậy người, dựa vào cái gì có thể ngồi cái này thượng thư lệnh vị trí?" Tào Tháo kỳ thật rất gấp, phi thường gấp. Mặc dù Lưu Mạc lúc trước lúc gần đi cùng hắn tại Lạc Dương gặp mặt một lần, đồng thời bây giờ còn không làm việc đàng hoàng lại tại Tương Dương làm cái gì pháp hội, nhưng là Tào Tháo rất rõ ràng một sự kiện, chính là Lưu Mạc tuyệt đối sẽ không kéo, sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Sang năm, thậm chí có khả năng năm nay, một khi lương thảo dự trữ sung túc, khả năng Lưu Mạc hôm qua còn tại địa phương nào du sơn ngoạn thủy, ngày mai liền trực tiếp xuất lĩnh đại quân đi ra bắc phạt. Đối với Lưu Mạc đáng sợ, Tào Tháo chưa hề đánh giá thấp qua. Cho nên Tào Tháo không chỉ biết Lưu Mạc tiến công sẽ tới rất nhanh, cũng biết lần sau Lưu Mạc tiến công sẽ cực kỳ hung mãnh. Vì thế, Tào Tháo nhất định phải chỉ có thể là tăng lên Tây Triệu quốc lực, để Tây Triệu tương lai tại đối mặt Lưu Mạc lúc, chí ít có kéo dài hơi tàn cơ hội. Đây không phải vì Viên Đàm, không phải vì dân chúng, đơn thuần là vì chính Tào Tháo. Tha ta phụ người trong thiên hạ, chứ đừng để thiên hạ phụ ta. Bất luận cái gì dám cản trở chính mình người, Tào Tháo đều sẽ không chút do dự đem này giết chết. Mà dưới mắt, Hứa Du không thể nghi ngờ là vắt ngang tại trước mắt mình, bắt mắt nhất một cái kia. Rốt cuộc, Tào Tháo có chút cong lên cánh tay, dùng tay muốn đi sờ ỷ thiên kiếm chua kiếm. Có lẽ, Hứa Du là cái không sai bạn bè, nhưng là đứng ở quốc gia thị giác, như vậy người đáng chết. Dù sao, Tào Tháo cũng là quá rõ ràng bất quá Hứa Du tại Hán Triệu chi chiến trong lúc đó làm những cái kia hoạt động cùng như thế nào xuyên tạc Viên Thiệu di chiếu, giúp Viên Đàm kế vị, để Bắc Triệu chia ra thành lưỡng địa. Ngay tại Tào Tháo đã kìm nén không được chính mình sát ý thời điểm, bên cạnh đông nhiên truyền đến một tiếng, "Mạnh Đức." Thanh âm này để Tào Tháo hơi sững sờ. Dù sao, bên người đã có hồi lâu không ai gọi như vậy hắn. "Mạnh Đức." Quách Đồ lại gọi Tào Tháo một tiếng. "Tử Viễn không phải là cố ý gây nên, bất quá là gần đây tâm tình phiền muộn mà thôi, ngươi không muốn cùng hắn so đo. Ngày mai ta cùng Tử Viễn tự mình đi một chuyến thượng thư đài, đem luật pháp một chuyện cho xử lý thỏa đáng, ngươi thấy có được không?" Tào Tháo yên lặng buông cánh tay xuống. Hắn nhìn xem Quách Đồ, rõ ràng là nghĩ đến cái gì người cũ chuyện xưa, rốt cục thu hồi sát ý nếu như thế, liền làm phiền công tác. Tào Tháo còn có rất nhiều chuyện vụ, không thể tại một chỗ ở lâu. Cho nên, hắn tại trước khi đi bàn giao Hứa Du, 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải đem luật pháp rộng mà báo cho. Chính thức ban bố. Có lẽ là Tào Tháo uy nghiêm quá đáng, thẳng đến Tào Tháo ra cửa, sau lưng Hứa Du lúc này mới kịp phản ứng. Hắn run rẩy vươn cánh tay, chỉ vào Tào Tháo bóng lưng, mặt cùng cổ đều nghẹn thành màu tương, "Công tác, công tác." Ngươi nhìn hắn. Nhìn hắn. Hắn làm sao dám cùng ta nói như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Quách Đồ bất đắc dĩ nhìn xem táo bạo Hứa Du, nhẹ nhàng thở dài. Tào Công cũng là một lòng bị nước, Tử Viễn không nên nghĩ quá nhiều. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Thấy Hứa Du còn đắm chìm trong Tào Tháo không tôn trọng chính mình nộ khí bên trong, Quách Đồ lại là không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Tào Tháo trên người sát ý. Lúc ấy nếu không phải là mình quên can, Tào Tháo có lẽ thật sẽ đích thân giết người, giết chết chính mình đã từng bạn thân Hứa Du. Hứa Du hiện tại còn không có kịp phản ứng không nói, vậy mà còn chỉ trích Tào Tháo thái độ đối với hắn, là thật là có chút quá không biết sống chết. Bất quá cũng thế, có mấy người sẽ tin tưởng, chính mình tuổi nhỏ lúc bạn chơi, lại có hướng một ngày sẽ giết mình đâu. Quách Đồ lần nữa khuyên nhủ, vô luận như thế nào, ngày mai Tử Viễn liền đem luật pháp chuyện giải quyết, không muốn vô cớ bình sinh sự cố. Hứa Du, thật là không thể tái xuất chuyện gì. Nếu là Hứa Du tái xuất chuyện gì, kia Viên Đàm cái này thiết tử, chỉ sợ liền càng thêm có tiếng không có miếng. Chương 551, đại hán người, ngẩng đầu lên, 1, chương 551, đại hán người, ngẩng đầu lên, 1, Kinh Châu, Tương Dương. Từ Trương Lỗi chủ trì đạo gia pháp sẽ cuối cùng vẫn là đúng hạn đến. Lựa chọn địa điểm không phải nơi khác, chính là năm đó Lưu Mạc sơ định Kinh Châu lúc, sai người tại Tương Dương thành ngoại tu xây tòa kia đài cao. Vẹn vẹn địa điểm này, liền để rất nhiều người cảm nhận được không giống bình thường. Chỗ kia đài cao, chính là thiên tử ngón tay Hán thủy, cùng đại hán dân chúng lập xuống lời thề địa phương. Nhất là theo Lưu Mạc xưng đế về sau, nơi đây chính trị ý nghĩa cơ hồ bị cất cao đến một mức độ khủng bố. Nhưng hôm nay, đại diện đạo gia Trương Lỗ lại có thể danh chính ngôn thuận đứng ở phía trên đài cao này tổ chức pháp hội. Mặc dù Lưu Mạc từ khi đến Tương Dương về sau, liền chưa nói qua cái gì, làm qua cái gì, nhưng là Lưu Mạc đến Tương Dương, bản thân liền là chứng minh tốt nhất. Liên địa điểm này, nếu không phải là Lưu Mạc tụ ý, Trương Lỗ chẳng lẽ có thể sử dụng sao? Ánh mắt mọi người đều bị cái này pháp hội hấp dẫn tới, đến mức có rất ít người chú ý tới, tại gian này khe hở, Kinh Nam đại khái có gần hơn 100 danh quan lại bị ngự sử đài, đình ý ti cùng thượng thư đài người liên thủ điều tra, trong đó không thiếu giống như Quế Dương thái thú Toàn Nhu như vậy danh vọng mấy đời nối tiếp nhau thế nhân, đều bị mang đi Kim Lăng tiến hành kết tội. Làm sao Trương Lỗ pháp hội động tinh thực tế quá lớn, vô tâm người rất khó quan tâm đến những chuyện này, mà có tâm người tắc rõ ràng đã sớm nhìn ra đại hán trung tâm quyết tâm, ngược lại lại không dám có động tác. Tại quét sạch lâm vào hồi cuối thời điểm, pháp hội cũng rốt cuộc mở màn. Mà pháp hội ngay từ đầu, liền để rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Chỉ vì thiên tử cũng đến. Thiên tử đi vào Kinh Châu, là đại gia đã sớm biết chuyện, cho nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Chân chính để tới đây xem sẽ kẻ sĩ, đại nho ngoài ý muốn chính là Lưu Mạc thiên tử Long đạo, vậy mà không phải dựng đứng tại đài cao đỉnh. Ngược lại, là đứng sừng sững ở dưới đài cao phương, một chỗ bị nước sông ngăn cách tiểu châu bên trên. Thiên tử, xưa nay đều là chí cao chí thượng. Nhưng hôm nay, thiên tử vậy mà cam tâm đem chính mình Long đạo đặt ở phía dưới, đem phía trên sân khấu hoàn toàn giao đến đạo gia trong tay, cuối cùng ý vị như thế nào? Xem xét ghế, thuộc buồn phận tịch cùng bên ngoài tịch. Bên trong tịch đều ở Hán Thủy Tây, trong đó đều là đại nho danh sĩ. Bên ngoài tịch nhiều tại Hán Thủy Đông, phần lớn là áo vải lão bách tính. So với bên trong tịch bên trong những cái này danh sĩ đại nho phỏng đoán cùng suy đoán, bên ngoài tịch dân chúng ngược lại là tâm tư đơn thuần rất nhiều, còn có không ít hướng phía Lưu Mạc ở chỗ đó tiểu châu phương hướng la to, chỉ chờ mong đạt được Lưu Mạc đáp lại. Đối với dân chúng mà nói, thiên tử Long đạo có hay không tại phía trên cũng không phải trọng yếu như vậy, trọng yếu chính là thiên tử cách bọn họ cách rất gần, thậm chí phất phất tay bọn hắn liền có thể nhìn thấy. Mà Lưu Mạc hiển nhiên cũng nghe được những âm thanh này. Sách. Nói tốt chuyến này không đoạt công kỳ danh tiếng. Không nói chuyện là nói như vậy, Lưu Mạc trở tay liền ra màn trướng, hướng phía bên bờ dân chúng vẫy tay. A a a a nha. Nghe được những này tiếng hoan hô, Lưu Mạc cười hắc hắc, với tay chiêu càng hoan, hoàn toàn quên chính mình là tới làm cái gì. Thẳng đến Trương Lỗ bên kia phái người lại đây dàn xếp trật tự, Lưu Mạc lúc này mới lưu luyến không rời chui hồi màn trướng đằng sau, bất quá đại bộ phận dân chúng ánh mắt vẫn như cũng là tại Lưu Mạc đợi địa phương chính là. Bên trong tịch một đống danh sĩ đại nho nhìn thấy Lưu Mạc như thế, vẫn là hơi có chút lên men nói, vậy hạ, là thật là có chút quái đản. Tha rằng đợi tại những cái kia đám dân quê trung gian, cũng không nguyện ý cùng bọn ta tôn quý kẻ sĩ đảm tiêu sao? Đường đường thiên tử, như vậy không tuân theo lễ pháp, lại không biết quốc chi đem gì. Đông. Một tiếng trung vang. Trương Lỗ xuất hiện tại trên đài cao. Không có cái gì lễ nhạc phô trương, càng không có cái gì trời ban điểm lạnh. Có, chỉ là trên người mặc đạo bào, khuôn mặt bình tĩnh một đạo nhân. Nho giả luôn nói, thiên địa cho nên người sống. Lời ấy vọng vậy. Mở đại. Tất cả mọi người biết, Trương Lỗ trận này pháp hội tất nhiên sẽ xuất hiện cái gì kinh thế hai tục đồ vật, lại không nghĩ rằng ngay từ đầu chính là như thế kinh bạo. Nho giả luôn nói, thiên địa cho nên người sống. Lời ấy vọng cũng. Phu thiên địa hợp khí, búp bê tự sinh vậy, còn vợ chồng hợp khí, tự tác tự sinh cũng. Vợ chồng hợp khí, không phải lúc ấy dục được sinh con, tình dục động mà hợp, hợp mà sinh con vậy. Thả phù phụ không cho nên sinh con, lấy biết thiên địa không cho nên người sống vậy. Cái này mở đầu, đang ngồi danh sĩ đại nho đều vô cùng quen thuộc. Đây cũng không phải là Trương Lỗ bản gốc, mà là Vương Xung luận hành ở trong có thể xưng căn cơ vật thế thiên bên trong nội dung. Tổng kết quy nạp xuống tới rất đơn giản, người là từ cha mẹ của hắn sinh, mà không phải trời sinh. Nếu là cha mẹ của ngươi không kết hợp, vậy ngươi mẹ hắn vĩnh viễn không có khả năng sinh ra. Theo thường thức đến nói, đây là rất hợp lý. Nhưng nếu là đặt ở tư tưởng học thuật một khối, đây chính là khó lường tà đạo. Đồ hỗn trướng. Người nếu như là người phụ mẫu sinh, mà cùng thiên không quan hệ, đây chẳng phải là nói người chỉ cần hiếu kính phụ mẫu là được, mà không cần hiếu kính trời xanh, không cần hiếu kính thiên nhân cảm ứng xuống đại hán thiên tử cùng đại hán triều đình. Này tâm đang chém. Không ít vẫn như cũ kiên trì kinh học danh sư đại nho đã là nghiến răng nghiến lợi, đồng thời cũng không nhịn được hướng phía Lưu Mạc phương hướng nhìn lại, kia u oán ánh mắt rõ ràng là đang nói bậy hạ. Ngươi nhìn hắn, hắn vậy mà nói người là phụ mẫu sinh. Há có đạo lý như vậy? Chẳng lẽ trong lúc này không có bệ hạ công lao của ngài? Nhanh, nhanh lên đem cái thằng này kéo xuống giam lại. Không, tốt nhất là trực tiếp chặt mới tốt. Nhưng Lưu Mạc thật giống như một cái vô năng trợ phu, thoải mái nhàn nhã ổn thỏa Thái Sơn. Cũng may Trương Lỗi chỉ là lấy Vương Xung luận hành làm dẫn tử, mà không phải thật muốn xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút ngươi đến cùng có phải hay không cha mẹ của ngươi sinh thâm ảo như vậy vấn đề. Trương Lỗi lại nói, mê hoặc thủ tâm. Bốn chữ này, lần nữa để thủ vững tiên nhân cảm ứng đại nho cái mông siết chặt. Đến rồi, thiên nhân cảm ứng lớn nhất, cũng là kinh điển nhất án lệ, mê hoặc thủ tâm. Xuân thu lúc, nước Tống ti tinh đêm xem thiên tượng, thấy này bất lợi cho quốc quân, có quốc quân làm vòng nhẹ ra, cho nên Tống Cảnh Công tương đương ưu sầu. Ti tinh chi quan Tử Vi liền đề nghị, có thể tác pháp làm thái ương rời đi tại tể tướng. Nhưng là, Tống Cảnh Công nghe xong, không có chút nào tự tư chi niệm, trái lại điện, hắn lập tức nói, tể tướng, tương đương với tay chân của ta cánh tay đắc lực à, có thể nào tổn thương hắn đâu, hắn nguyện ý chính mình đảm đương vận rủi. Ti tinh lại đề nghị có thể tác pháp đem thái ương rời đi tại nhân dân. Tống Cảnh Công dù chết không chịu nổi trước, vẫn có lòng nhân tử, hắn lập tức nói, quốc quân là bởi vì nhân dân mà tồn tại, trách nhiệm chính là bảo hộ người dân, có thể nào thai họa nhân dân đâu, hắn nguyện ý một mình đảm đương. Ti tinh lại đề nghị, có thể đem thai họa rời đi tuổi thu. Tống Cảnh Công vẫn là một quyển nhân tử nói, nhân dân là dựa vào tuổi đỡ để sống, nếu như cây nông nghiệp thu hoạch không tốt, nhân dân liền sẽ khốn khổ, hắn không đành lòng nhân dân khốn khổ, hắn thà rằng một mình đảm đương. Tống Cảnh Công thà rằng chính mình tử vong mà không muốn liên lụy người khác. Ti tinh nghe cũng rất thụ cảm động, phán đoán nói, trời cao nghe thì ngài quốc quân có thể có loại này quân người chi ngôn, tinh tướng cũng sẽ thụ cảm hóa mà động rời. Không lâu, tinh tướng quả nhiên di động ba độ, theo tinh tướng phát tắc, duyên thọ 21 năm cái này tắc ghi chép ở Lữ Thị Xuân Thu chế nhạc bên trong cố sự, cơ hồ bị hết thể ủng hộ thiên nhân cảm ứng danh sĩ đại nho phục làm kinh điển. Cái này chẳng những chứng minh thiên cùng người quan hệ trong đó, càng là vì loại quan hệ này thành lập cầu đối, mà cây cầu kia chính là đạo đức. Chương 551, đại hán người ngẩng đầu lên 2. Chương 551, đại hán người ngẩng đầu lên 2. Bất quá Trương Lô ở chỗ này khẳng định là không thể nào nói thiên nhân cảm ứng, trái lại hắn nói một cái khác, khiến cái này danh sĩ đại nho khi đến muốn dơ chân cố sự, thể có sao chổi. Tề quốc trên không xuất hiện sao chổi, Tề Cảnh Công muốn để người nhương tế tiêu hai. Yến Tử nói, làm như vậy vô dụng, chẳng qua là chịu người lừa gạt. Thiên mệnh là không thể hoài nghi, nó sẽ không sai hạ mệnh lệnh. Làm sao có thể nhương tế liền khiến cho nó tiêu thai đâu? Huống hồ trên trời xuất hiện sao chổi, là dùng đến quét dọn ô uế. Ngươi không có ô uế đức hạnh, lại vì cái gì muốn nhương tế đâu? Nếu như ngươi có ô uế đức hạnh, nhương tế làm sao có thể giảm bớt loại này uế đức đâu? Kinh Thi nói, chỉ có cái này Chu Văn Vương, chú ý cẩn thận, thẳng thắn đối đại thượng đế, muốn có được rất nhiều hạnh phúc. Văn Vương đức hạnh không vi phạm thượng tiên, cho nên tứ phương quốc gia đều thuộc về phục hắn luôn rồi. Nếu như ngươi không có vi phạm thượng tiên đức hạnh, chung quanh tiểu quốc sẽ quy phục ngươi, thì sợ gì sao chổi đâu? Kinh Thi nói, ta không cần đến khác tham khảo, chỉ cần lấy hạ, thương vị tham khảo liền có thể. Bởi vì bọn hắn chính trị hỗn loạn, nhân dân cuối cùng phản bội rời đi bọn hắn. Nếu như ngươi đức hạnh gian tà mà hỗn loạn, nhân dân liền sẽ rời đi ngươi lưu vong, chúc sự nhương tế cũng vô chỗ bổ cứu. Tề Cảnh Công nghe thật cao hứng, liền không để nhương tế tiêu thai. Cái này tắc ghi chép ở tả chuyện bên trong cố sự, quả thực là sinh sinh đem những cái này kiên trì thiên nhân cảm ứng danh sĩ đại nho mặt mo đều cho đánh sưng. Mặc dù Yến Tử lời nói, thậm chí không xác định có phải hay không Yến Tử bản thân nói Yến Tử lời nói, mặc dù vẫn như cũ vẫn tồn tại thiên mệnh cái này khái niệm, nhưng là Yến Tử tin tưởng vững chắc một điểm chính là thiên mệnh không thể trái. Cái này thiên mệnh là đạo cũng là quy luật. Sao chổi sẽ không bởi vì quân vương làm những gì hoặc là không làm thứ gì sẽ tới hoặc là không đến. Đây bất quá là một loại tự nhiên hiện tượng. Quả nhiên, Trương Lỗ theo sát lấy, liền phóng ra đại lượng tư liệu lịch sử bên trong liên quan tới sao chổi ghi chép. Mặc dù lộn xộn, nhưng chỉ cần chọn đúng hàng mẫu, luôn có thể phát hiện cái gì quy luật. Chẳng hạn như, viên kia chữ danh, thu 7 tháng, có tinh bột vào tại bắt đầu sao chổi. Ước chừng, bình quân hơn 70 năm, nó sẽ xuất hiện một lần. Mà nó mỗi lần xuất hiện thời điểm, Cửu Châu khi thì hòa thuận, khi thì chiến loạn, quốc gia khi thì có hiền quân, khi thì có bạo quân, căn bản không thể hoàn toàn đối ứng. Tử vi chi ngôn, thiên chỗ cao mà nghe thì, quân có quân người chi ngôn ba, thiên tất ba thượng quân. Phu thiên thể cũng, cùng không khác. Chưa có thể người, hai mạn phụ với đầu. Thể bên hai khác biệt, chưa chi có cũng. Thiên chi đi người, cao mấy vạn dặm, làm hai phụ thiên, nghe mấy vạn dặm ngữ điệu, không có thể nghe ư. Trương Lâu ngữ khí có chút táo bạo. Cái này vẫn như cũng là người trong đạo môn vương sung lời nói. Thiên thể, cùng túc hạ đại địa giống nhau. Thiên thể rời người xa như vậy, người làm cái gì, nó có thể nghe thấy mới quỷ. Lời vừa nói ra, bên trong tịch đã có không ít đại nho nổi trận lôi đình. Thiên làm sao có thể nhìn không thấy, nghe không được. Người cái này trùng ra hỏa, liền nên đi đường bị tảng đá vấp chết. Uống nước bị sặc nước chết, ăn cơm bị mét nghẹn chết. Hô trướng, ngươi dám nói lao thiên gia nhìn không thấy? Ngươi mẹ hắn xứng đáng ngươi tổ phụ Trương đạo lang sao? Bất quá bên trong tịch những lao gia hỏa này tiếng mắng, lại vừa vặn bị Hán thủy ngăn cách, truyền không đến bên ngoài tịch dân chúng trong lỗ thai đi. Thông qua chuyên môn sứ giả truyền lại, ngoại vi dân chúng ngược lại là cảm giác Trương Lỗ lời nói thật có ý tứ. Đúng a, người cách xa đều không nhất định có thể nghe được, nhìn thấy đối diện đang làm cái gì, huống chi là trên trời ngôi sao. Mặt trời. Trương Lỗ lúc này điên lặng nhìn xem phía dưới. Vừa mới kia hai cái cố sự, kỳ thật cũng không phải là Trương Lỗ muốn nói. Bao quát sao chổi, đồng dạng không phải Trương Lỗ nghĩ nói. Dù sao, ngôi sao là ở chỗ này, ngươi nếu không tin, ngươi cứ việc đi xem là được. Không sai. Trương Lỗ hôm nay pháp hội mục đích, từ trước đến nay đều không phải chứng minh chính mình thứ gì. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, hắn đăm chiều, giảng, thuật, đều đến từ tự nhiên, đến từ đạo. Nếu không tin, chính mình đi quan sát chính là, nơi nào cần tốn nhiều miệng lưỡi. Trương Lỗ trận này pháp hội chân chính mục đích, là muốn dạy sẽ đại hán dân chúng. Nhìn thiên. Nghĩ đến cái này. Trương Lô từ bên trên nhìn về phía Hán Thủy Tiểu Châu chỗ kia mặt Long Đạo, kia mặt Đại Hán Thiên Tử Xích Long Đạo cũng không có bởi vì này ở vào phía dưới liền trở nên nhỏ bé. Trái lại, ở trong mắt Trương Lô, kia lại kỳ, xa so với nó dựng đứng ở đây thời điểm, muốn càng cao hơn đại. Trương Lô hướng bên cạnh có chút nghiêng đầu, lập tức hướng này hành lễ nói, Nguyên Trác, làm phiền đem những vật kia mang lên tới. Mà nương theo lấy đạo nhân ăn mặc lưu hồng đem đồ vật mang lên đến thời điểm, bên trong tịch bên trong những cái kia đại nho tập thể làm tiếng. Đồng thời, bọn họ đều dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi hướng phía Lưu Hồng nhìn lại. Bởi vì hắn rời ra ngoài là khuê biểu để loạn khắc cùng nghi tượng, mà những vật này mục đích chỉ có một cái, lượng tiên. Lúc này rốt cuộc có người nhận ra Lưu Hồng, vậy mà là hắn. Hắn là ai? Ta cho rằng hắn cũng sớm đã chết rồi. Nói chuyện người ánh mắt có chút phức tạp. Một trận loạn thế để quá nhiều không nên lưu lại tính danh người lưu lại tính danh, cũng làm cho quá nhiều vốn nên thanh danh rõ rệt người trở nên không có tiếng tăm gì. Mà Lưu Hồng chính là cái sau. Lưu Hồng tên chữ Nguyên Trác, vì hậu Hán Lô Vương Lưu Hưng đời sau. Hắn từng cho rằng thiên văn thuật số có thể cởi ra thế gian hết thảy huyền bí, thế là liền dốc lòng nghiên cứu. Diên Hy năm bên trong, cấm chi họa nghiêm trọng nhất thời điểm, hắn lại yên lặng ngay trước chính mình Thái Sử Bộ Lang Trung, cũng mượn dùng lượng hắn ghi chép xuống tới đại lượng quý giá thiên văn tư liệu làm ra nghiên cứu, cải thiện Thái Sơ Nguyên 12 kỷ, giảm 10 đấu hạ phân, nguyên lên mình xấu, lại vì nguyệt đi trễ tật giao nhau cùng hoàng đạo đi cực độ, ngũ tinh thuật. Chân chính để Lưu Hồng danh tiếng vang xa, là Hy Bình năm bên trong, thân là lang quan Lưu Hồng nghĩ cải tiến 4 phần lịch thế là thượng tấu đối nhật thực kiểm nghiệm. Theo này suy tính, lần này ăn phát sinh ở giờ thịnh, nhật thực từ dưới đi lên, thực có 2/3. Ngày đó, quả như Lưu Hồng lời nói, gia hỏa này có thể tinh thiên. Lưu Hồng râu tóc bạc hết, lưng eo lại thẳng tắp như lợi kiếm. Tại leo lên đài cao về sau, hắn vẫn chưa vội vã biểu thị, mà là hướng phía Lưu Mạc Long đạo phương hướng nhìn lại. Ánh mắt kia tràn ngập đủ loại phức tạp cảm xúc, cảm kích, mừng rỡ, lo lắng, khâm phục. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Lưu Mạc cũng rốt cuộc đem mình tay từ đặng thị trong ngực lấy ra, hướng phía đối phương mỉm cười. Hồ Lưu Hồng phân chấn tinh thần, bắt đầu giảng giải lên tự mình đo tính tiên văn lịch pháp tri thức. Lần này, rất nhiều danh sĩ đại nho càng là suýt nữa hai mắt một phen đã hôn mê. Thiên học, thiên tử chuyên môn, tự chuyên húc tuyệt địa thông thiên bắt đầu, thiên giải thích quyền cũng chỉ thuộc về thiên tử. Cái gì? Ngươi nói ngươi tại Vương Mãng ra đời thời điểm nhìn thấy sao chổi? Kia không vừa vặn nói ngày mai có yêu nghiệt sao? Cái gì? Ngươi nói ngươi tại Hiếu Trang hoàng đế ra đời thời điểm nhìn thấy sao chổi? Kia mẹ hắn gọi thánh thiên tử xuất thế, tất có dị tượng. Dù là ngươi tận mắt thấy đồ vật, giải thích quyền vẫn như cũ không ở chỗ ngươi. Bởi vì vô tri, bởi vì ngu muội, càng bởi vì quyền uy, chỉ có thể là đừng nói cái gì liền tin tưởng cái gì. Nhưng bây giờ, Lưu Hồng liền đứng ở nơi đó, giao tất cả mọi người một sự kiện, lựa tiên. Dùng sự thực đến chiến thắng hết thảy yêu ma quỷ quái. Hắn muốn đại hán dân chúng đều ngẩng đầu lên, chân chính lại nhìn thấy tiên, nhận biết tiên. Lưu Hồng thân là đắm chìm trong thiên văn hòa toán thuật học bên trong mấy chục năm đại tài, này nói đồ vật không nói là tối nghĩa khó hiểu đi, đó cũng là cao siêu quá ít người hiểu, chỉ có số rất ít sở trường đạo này người có thể nghe hiểu. Nhưng không quan hệ, bởi vì Lưu Hồng hôm nay đúng là đem làm sao đo đạt thiên khiếu môn đem ra công khai. Chỉ cần một chút cũng không tính quá mức phức tạp dụng cụ, chỉ cần ghi nhớ hôm nay khiếu môn, kia cho dù ai đến đều có thể tính ra thiên là cái gì. Đạo gia ngay trước đại hán thiên tử trước mặt, đem ngẩng đầu nhìn ngôi sao quyền lực, toàn bộ còn cho đại hán dân chúng. Từ nay về sau, trên trời sao dày đặc sẽ không còn chỉ vì một người nào đó mà lấp lóe, mà là thuộc về tất cả ngẩng đầu nhìn trời mỗi người. Bệ hạ, đang giảng giải xong những cái kia đã tồn tại ở chuyện trên đời này thực về sau, Lưu Hồng đống nhiên hướng phía dưới hô to. Cái này một hô, để bao quát Lưu Mạc tại bên trong tất cả mọi người như mày. Trận này pháp hội, sở dĩ đến bây giờ còn không có người lập bàn, chính là bởi vì Lưu Mạc không tham dự. Nếu như Lưu Mạc tham dự vào, vậy hôm nay rất nhiều danh sĩ đại nho vì thành danh, vì sư thừa, vì tín ngưỡng, thật đúng là muốn cùng Trương Lỗ bọn hắn thấy đỏ. Bởi vì Lưu Mạc, thân là thiên tử, vẫn như cũ đại biểu cho trên đời này chuẩn tắc. Một khi chuẩn tắc xuất hiện, vậy liền mất đi thảo luận tư cách. Mà một khi mất đi thảo luận tư cách, liền mất đi thương lượng đường lùi. Mà một khi không có thương lượng đường lùi, kia cuối cùng chỉ có một cái kết cục, người chết ta vong. Thần cho rằng, nay lịch cũ kỹ, sai lầm vô số. Thần mời bệ hạ kiểm tra tân lịch, lấy chính lịch pháp. Nguyên lai chỉ là lịch pháp chuyện. Đám người thở dài một hơi. May mắn, cũng chỉ là lịch pháp. Nếu là Lưu Hồng hôm nay dám nhắc tới cùng cái gì sự tình khác, kia đại gia là thật làm tốt vạch mặt chuẩn bị. Vạn hạnh, chỉ là lịch pháp. Sửa chữa lịch pháp, mặc dù vẫn như cũ trọng yếu, nhưng cuối cùng chỉ là thuật mà không có đến đạo tình trạng. Lưu Mạc cũng nhẹ nhàng buông ra lông mày. Thì ra là thế. Có truyền ngôn, trung bình những năm cuối, hậu Hán Hiếu Linh Hoàng đế đặc biệt triệu Lưu Hồng trở về Lạc Dương, thương nghị lịch pháp cải cách công việc. Còn chưa đến, tháng 4 lúc liền băng hà, sau đó liền mười thưởng thị chi loạn, đồng trác rời đô. Tân lịch ban bố, Lưu Hồng đã đợi đợi quá lâu. Lâu đến, hắn không tiếc để hôm nay pháp hội trở nên không hoàn mỹ, không tiếc để rất nhiều danh sĩ đại nho từ đây chửi mắng hắn, cũng không tiếc để Lưu Mạc cái này tiền tử cũng có thể ghi hận hắn, hắn cũng vẫn như cũ muốn làm chuyện như vậy. Hắn khát vọng chân lý được thừa nhận, cũng khát vọng mình bị thừa nhận. Hắn cũng hy vọng chính mình là đám kia tinh một trong. Nói cho hắn, chấp chuẩn. Lưu Mạc hai tay phụ lập. Dù sao, tương lai đại hán dân chúng nhìn thấy tiên, có một bộ phận là xuyên tấu qua ánh mắt của hắn nhìn thấy. Chương 552, hóa phức tạp thành đơn giản chương 552, hóa phức tạp thành đơn giản pháp hội kết thúc. Để rất nhiều người ngũ vị tạp trần. Trương Lô bốn biểu pháp, Lưu Hồng lượng thiên kỹ, còn có thiên tử kia cuối cùng khẳng định, đều đầy đủ chứng minh triều đình cùng quan phủ thái độ. Nhưng hết lần này tới lần khác, chỉ là chứng minh mà không cho kết luận. Cái này cho người cảm giác, thật giống như chỉ là ở bên ngoài châm ngòi nhưng chết sống không đi vào, từ đầu đến cuối giữ lại một tầng giấy mỏng giống nhau khó chịu. Vô luận là thiên tử hay là quan phủ, hoặc là đạo gia, từ đầu đến cuối đều cũng không nói đến ai là đúng, ai lại là sai. Bọn hắn chỉ là đem phương pháp đem ra công khai. Đạo nghĩa tranh chấp, lần thứ nhất bị như thế cụ tượng hóa bày ra ở trước mắt. Muốn người đứng đầu đạo gia, cũng không có giống năm đó nho ra giống nhau, trực tiếp ngang ngược vận dụng chế độ cùng công quyền đem mặt khác kẻ địch toàn bộ gõ chết chôn dưới đất. Trái lại, bọn hắn lấy ra một cái tiêu chuẩn. Đối với tiên giải thích, bọn họ có tiêu chuẩn. Đối với cái khác giải thích, bọn họ đồng dạng có tiêu chuẩn. Mà lại cái này tiêu chuẩn, không giống nho ra liên quan tới đạo đức lễ pháp tiêu chuẩn như thế, đem giải thích quyền toàn bộ nắm trên tay tự mình, mà là đem này tản ra ngoài. Cái này dị thường hỗn trướng. Về sau, muốn cùng đạo gia tranh, liền muốn lấy ra chứng cứ. Mà muốn cầm tới chứng cứ, liền muốn chủ động tiếp nhận đạo gia quy định tiêu chuẩn. Có thể đều dùng đối phương tiêu chuẩn, kia cuối cùng không phải là người ta thắng. Một đám danh sĩ đại nho đối kết quả này đều là tê cả da đầu. Đạo gia vô luận như thế nào đều là thắng, hơn nữa còn thắng tê dại. Cũng tỉ như, đạo gia nói đại địa là tròn, đồng thời lấy ra quan sát được tinh tượng cái góc làm giải thích. Coi như tương lai có người đo đi ra đấy cái này đại địa là phương, là bình, nhưng vô luận như thế nào, đều muốn dùng đạo gia dường như đến nghiệm chứng, cũng chính là đạo gia kia cái gọi là đạo cái gọi là bốn biểu pháp, tức khái niệm, phán đoán, suy luận cùng luận chứng. Nước trí nhu mà trí cương. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến một câu nói kia. Đạo gia, nhìn như là không tranh không đoạt, nhưng kỳ thực sớm đã là đem toàn bộ quy tắc cho định ra tốt. Muốn khiêu chiến quy tắc, vậy sẽ phải làm tốt bị đạo gia toàn diện rào sát chuẩn bị. Mà đạo gia sức chiến đấu, kia là có tiếng mạnh, dù sao từ xưa đến nay trực tiếp nhắc lên Thái Bình khởi nghĩa duy nhất cái này một nhà. Thậm chí, nếu người nào thực có can đảm náo ra cái gì động tĩnh lớn, kia nói không chừng liền thiên tử đều sẽ tự mình kết cục. Tất cả mọi người không phải người ngu. Thiên tử đối đạo gia thiên vị, đồng dạng là nhuận vật mảnh vô âm thanh. Dù chưa bao giờ có nói rõ qua, nhưng ngươi nhìn thiên tử đăng cơ nhiều năm như vậy, trừ đạo gia pháp hội, bình thường lại tôn sùng qua bất luận một vị nào đại nho sao? Thiên tử không ở tại chỗ, đã là lớn nhất nhân tử, đồng thời cũng là lớn nhất thể diện. Tầng này giấy, thiên tử cuối cùng không có xuyên phá. Cái này khiến một đám danh sĩ đại nho đã là cảm thấy sỉ nhục, lại là cảm thấy may mắn. Chỉ vì giữ lại tầng này giấy, các nhà học phái còn có thể hào hào sửa chữa một chút mặt mũi của mình, cho dù là gọt xương cắt thịt, tại tương lai cũng chung quy là có thể đem chính mình lại cho gà ra ngoài. Nếu là thiên tử phá bọn hắn tầng này giấy, đem bọn hắn đều đánh thành dị đoan, như hắn vô cùng nho ra đối đãi còn lại chư tử bách ra như thế, vậy bọn hắn mới là thật xong. Thiên tử, không phải không dám. Cho cười. Một cái dẫn theo kiếm, từ Giang Đông giết tới Hà Bắc, từ Thanh Từ giết tới Quan Trung thiên tử, trên đời này còn có cái gì để hắn sợ đổ vận? Hắn chỉ là không nghĩ để bách ra tiêu vong. Có người hiểu được điểm ấy. Đại hán rất lớn, có thể chứa hạ rất nhiều. Đấu mà không phá, từ trước đến nay không chỉ là cho người khác lưu lại thể diện, đồng dạng cũng là cho người khác lưu lại chỗ trống. Đại hán thiên tử chưa hề đem bọn hắn, đem nho ra, đem thiên nhân cảm ứng xem như kẻ địch. So với đứng ở từng chồng bạch cốt thượng đằng đằng sát khí đóng vai đồ tể, trước mắt tên này thiên tử rõ ràng càng thích cầm lên một cây tiểu roi ra để người không nghe lời đều mân mê cái mông hung hăng bị hắn trả đạp, sau đó sửa lại. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể tỉnh ngộ ra điều này. Pháp hội kết thúc về sau, Trương Lâu cùng Lưu Hồng đến gặp mặt thiên tử, cũng có chút ít lo lắng nhắc lên việc này. Tương lai những cái kia văn sĩ giả sử bên trong, chỉ sợ không thiếu được nhiều hơn mấy bút bệ hạ bạo ngược bất kính lễ pháp đánh giá. Không sao, Lưu Mạc thoải mái rất. Chỉ cần không biết hắn bán móc, kia giả sử yêu viết như thế nào liền viết như thế nào, dù sao tả hữu bất quá một đống phân mà thôi. Nghe được Lưu Mạc trả lời, Trương Lâu cùng Lưu Hồng lại đối Lưu Mạc khâm phục càng thêm dày đặc. Còn có một cái chính sự, thấy Lưu Mạc ngay cả mình thanh danh bị hao tổn đều không về vì chính sự, ngược lại là đem sự tình khác nói thành chính sự, hai người lúc này sắc mặt một mụ. Vậy hạ mời nói, hai bọn họ thề, tất nhiên phải vì Lưu Mạc xông pha khói lửa. Vung lòng chút, chấp cũng không phải muốn các ngươi liều mạng. Nhìn thấy trước mắt ý chí chiến đấu sục sôi hai cái khô khan lao đầu, Lưu Mạc cũng là có chút im lặng. Không phải việc khó gì, bất quá là nghĩ mời ngươi hai người, đem thuật số còn có thiên văn trò chuyện đều đơn giản hóa một hai. Đơn giản hóa. Thấy hai người đầy mắt dấu chấm hỏi, Lưu Mạc cũng là kiên nhẫn giải thích. Chi thức loại vật này, tự nhiên càng đơn giản càng tốt. Giống như thơ ca bình thường, ngay từ đầu là kinh thi lại sau đó lại thành nhạc phủ đến bây giờ, rất nhiều ngũ luật, thơ thất luật bài thơ ngắn cũng đều đi ra. Điều này nói rõ chi thức có thể phức tạp, nhưng chi thức vật dẫn tóm lại muốn càng ngày càng nhẹ nhàng. Vừa mới pháp hội Lưu Mạc cũng nghe. Lưu Hồng nói đồ vật, kỳ thật dùng tiếng người nói cũng rất đơn giản, đó chính là tại lịch pháp định ra bên trong đưa vào mặt trăng vận động không đều đều tính. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nói tiếng người, nhất định phải quấn thành nguyện đi chế tật, chu tiến kiên nhẫn. Sẽ số từ thiên địa phàm số, thừa dư xuất tự thừa, như sẽ số mà một, quá đáng chu phân. Lấy từ chu thiên, nguyệt chu trừ chi, lịch ngày số cũng. Chế tật có suy, nó biến người thế cũng. Lấy suy giảm thêm nguyệt đi xuất, vì ngày chuyển độ phân. Suy trái hữu tướng thêm, vì tăng giảm xuất. Chờ một chút một đống bợ lạ đổ vật đến nói cho đại gia đi nghe. Loại này lại nhảy bên trong đi lắm điều đồ vật, muốn đổi. Lưu Mạc tự tin nói, hóa phức tạp thành đơn giản, không gì tốt hơn. Nếu như ngàn người, vạn người có nguyên chắc chi tài, đại hán lo gì không được chứ? Cái này vòng sau đến Trương Lâu cùng Lưu Hồng điên cuồng ngáy mắt. Dạ tâm của bọn hắn lại lớn, cũng không có lớn đến nói, để người trong thiên hạ trình độ đều cất cao đến một cái cực cao cấp độ. Nhưng là Lưu Mạc lại nói đi ra, mà lại Lưu Mạc còn to tiếng không biết thể nói, dù sao hiện tại, sách vở trang giấy không thiếu, tưởng tự cũng đã lần lượt xây lên. Dân chúng cũng đều có ruộng đồng, có thể tới phân xưởng kiếm tiền, bọn họ đứa bé cũng sớm muộn đều có thể học được tri thức. Đến lúc đó tay nắm tay giáo, chớ cũng không tin, người có ngu đi nữa, chẳng lẽ 10 tuổi còn không thể học được định lý tỉ tạ gỗ không thành. Vậy, bệ hạ thánh minh. Lưu Mạc tâm tình thật tốt, nhìn xem trước mặt hiện sơn, lại là đống nhiên thì hứng đại phát. Nói đến hoa phức tạp thành đơn giản, chớ nơi này ngược lại là có một đầu thơ hay. A, mặc dù Lưu Mạc làm thơ, vân chân cách luật đều cổ quái chút, nhưng không thể phủ nhận, này đúng là nổi tiếng. Mọi người ở đây chờ mong Lưu Mạc sẽ làm ra cái dạng gì danh thiên lúc. Lưu Mạc há mồm, nhìn từ xa hiện sơn đen sì, cấp trên mảnh đến phía dưới thô. Như đem hiện sơn đảo lại, phía dưới mảnh đến cấp trên thô. Bệ hạ, nghe ngài cái này thơ, đột nhiên cảm giác được kỳ thật lao tổ tông không hóa phức tạp thành đơn giản là đúng. Nhưng đến phiên bọn hắn đánh giá thời điểm, bọn họ vẫn như cũ vô tay. Thơ hay a. Này thơ lập ý, so với cao tổ đại phong ca còn muốn tráng lệ 10 lần. Chương 553, giết người. Chương 553, giết người. Tương Dương pháp hội, cho một số phương diện mang tới ảnh hưởng là to lớn. Lưu Hồng kia đi qua đo lường tính toán sau Tân Lịch Pháp, cũng ngay lập tức truyền bá đến phương Bắc cái khác hai nước. Đông Triệu bên kia, đối Tân Lịch hoàn toàn hờ hững lạnh lẽo, dù sao hai nước chung nhận thức chính là chỉ cần là đối diện, vậy liền nhất định là kém nhất. Đến nỗi Tây Triệu mặt này, Tào Tháo khi nhìn đến mới Lịch Pháp về sau, không phải là tùy tiện đánh giá, mà là tìm đến bên người tinh thông thiên văn thuật sĩ, yêu cầu đối phương đo lường tính toán. Tại xác nhận Tân Lịch tính toán không có sai lầm về sau, Tào Tháo chẳng những không có cao hứng, ngược lại trùng điệp thở dài, lại bị Trọng Sơn lĩnh trước một bước a. Vốn cho rằng Tây Triệu toàn diện bắt trước Đại Hán tiến hành cải cách, không nói vượt qua Đại Hán, làm sao cũng có thể rút ngắn khoảng cách của song phương, nhưng là hiện tại Tào Tháo làm sao cảm giác chênh lệch của song phương chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn hơn rồi. Nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi hối hận, Tào Tháo rất nhanh liền tỉnh lại, để trong phủ thừa tướng Ti Tào tướng Tân Lịch đưa đến thượng thư đài đi, muốn thượng thư đài mau chóng đem quan trung lịch pháp cũng đổi thành mới lịch. Bất quá một lát sau, Ti Tào liền sắc mặt có chút khó coi trở về. Chuyện gì xảy ra? Bẩm thưa tướng, thượng thư đài bên kia nói, lịch pháp chính là quốc chi căn bản, chỗ nào có thể khinh động. Tào Tháo nắm chặt nắm đấm, không cần nghĩ liền biết, tất nhiên lại là Hứa Du làm chuyện tốt. Ác Lai, chuẩn bị ngựa. Hứa Trừ khoác áo, Điện Vi dẫn ngựa, Tào Tháo lông mi chố khói mù che trời, để vừa vận tại cửa ra vào đụng phải Tào Ngang đều trong lòng giật mình, thậm chí ngay cả bình thường hành lễ đều cấp quên mất. Cũng may kịp phản ứng, Tào Ngang lập tức trở về đuổi theo hỏi vừa mới Ti Tào, nghe được vậy mà cùng Hứa Du có quan hệ, lúc này con ngươi có rụt lại. Không được, Hứa Du là ai? Kia là bây giờ Tây Triệu thượng thư lệnh, là lúc trước ra sức bảo vệ Viên Đàm đăng cơ công thần lớn nhất. Hứa Du cùng Tào Tháo chỉ có thể đấu mà không phá. Nếu là phá, vậy cái này vốn là bốn phía lọt gió Tây Triệu tiểu triều đình chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ chia năm xẻ bảy, trở thành Đại Hán hoặc là Đông Triệu chất dinh dưỡng. Tào Ngang tranh thủ thời gian chạy đến chuồng ngựa, thấy Tào Tháo hôm nay kỵ chính là Trảo Hoàng Phi Điện, không tuyệt ảnh, liền làm tức kỵ đi lên, đồng thời còn hướng trong phủ người phục vụ hô, nhanh đi thông báo tuân lệnh quân còn có phục hiếu. Bây giờ có thể khuyên nhủ phụ thân sợ là chỉ có hai người bọn họ. Tào gia phụ tử tướng toàn bộ phụ thừa tướng bấy một đoàn đầy rối, cái này khiến bổn đang đi học nghe sách Tào Phi, Tào Thực đều là tò mò hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thời buổi rối loạn a. Hơi lớn tuổi Tào Phi phát ra cảm khái như thế, bên cạnh Tào Thực cũng là không ngừng gật đầu. Nếu là có thể sinh hoạt tại Đại Hán liền tốt rồi. Tào Phi nghiêng đầu hướng Tào Thực phương hướng nhìn lại, không khỏi khiển trách, lời này đang vi huynh trước mặt nói một chút là được, cũng không thể cho người khác đi nói. Tào Thực cũng là không ngu ngốc, biết Tào Phi đây là muốn tốt cho mình. Bất quá hắn vẫn còn có chút hoang mang. Huynh trưởng, ngươi nói lấy phụ thân cùng Đại Hán kia tiên tử quan hệ, coi như ta chờ sinh hoạt tại Đại Hán, cái kia cũng nên không đến nỗi quá mức sụt dốc. Làm sao phụ thân liền muốn đợi tại cái này quan trung, còn muốn phụng kia nhóc con miệng còn hôi sữa Viên Đạm làm chủ đâu? Xuyệt. Cái gì nhóc con miệng còn hôi sữa? Gọi thiên tử. Ngươi sao như vậy không hiểu chuyện? Nhưng người Tào gia dù sao khoảng cách mỗi lần vòng xoáy trung tâm đều phá lệ gần, vẹn vẹn là thiên tử, Tào Phi cùng Tào Thực liền gặp qua Lưu Hiệp, Viên Thiệu, Viên Đạm, Viên Thượng bốn người, càng bởi vì Thanh Hà quận chúa chuyện, ít nhiều biết cái gọi là thiên gia những cái kia bẩn tiểu chuyện, cho nên đối thiên tử lòng kính sợ, tóm lại là muốn so người khác yếu hơn một chút. Vì vậy, Tào Phi chỉ là dặn dạy Tào Thực không để hắn nói lời này, miễn cho mang đến phiền phức gì, còn lại thật cũng không nói thêm cái gì. Mà đối mặt Tào Thực vấn đề, Tào Phi làm sơ suy tư về sau, nhưng cũng là cho ra đáp án, phụ thân nếu là thật sự về Đại Hán, kia muốn chém giết muốn giúp thịt, há không đều là Lưu Mạc một câu. Tào Thực nghiêng đầu, Lưu Mạc sẽ giết cha thân. Trọng điểm không phải Lưu Mạc có muốn hay không giết, mà là Lưu Mạc có thể hay không giết. Người coi là thật cảm thấy, lấy phụ thân tính tình, sẽ tha thứ người khác đem đao gác ở trên cổ của hắn. Tào Phi thấu triệt để Tào Thực bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời Tào Thực cũng vò đầu nói, vậy theo huynh trưởng nói như vậy, phụ thân không ném Lưu Mạc là lo lắng cho mình tính mệnh, nhưng nếu là phụ thân muốn bảo toàn tính mạng mình lời nói, liền muốn như tại quan trung giống nhau chấp trưởng các phương quyền hành mới được. Nhưng làm như thế, lại tất nhiên sẽ chọc cho được Lưu Mạc kiêng kỵ, ngược lại sẽ lo lắng hơn tính mạng của mình. Đối mặt như vậy tình thế không có cách giải, Tào Thực càng thêm buồn rầu. Về sau, đánh chết ta đều không cần đi hoạn lộ. Tào Phi cũng là gật đầu, đúng. Đánh chết đều không đi. Dù sao chuyện gì đều có đại ca. Không đi hoạn lộ, huynh trưởng chúng ta về sau làm cái gì? Nếu không đi làm bốn phía siêu tầm dân ca thi nhân a. Thi nhân nơi nào đủ? Muốn làm liền làm Tư Mã Tương như thế Tử Tông. Phu Thánh, huynh trưởng thật là lợi hại. Huynh trưởng nhất định có thể thành. Thư hử, Tào Tháo đã đến thượng thư đài. Tây Triệu thượng thư đài là trước Hán xây Trường Cung Di chỉ thượng đổi đến. Quy mô của nó khổng lồ, luận đến hùng vĩ, còn muốn vượt qua trong thành Trường An vui vẻ lâu dài, bị ương hai cung. Tào Ngang dục ngựa tại cung bên trong thành chạy hồi lâu, mới rốt cục là chạy đến thượng thư đài kia cao ngất dưới cầu thang. Một bên trèo lên trên, bên hai cũng đã chuyển đến phía trên cái lộn. Vì cái gì không cần Tân Lịch? Lịch pháp việc quan hệ bốn mùa vụ mùa, nơi nào có thể như vậy tùy tiện sửa chữa? Chính là bởi vì việc quan bốn mùa vụ mùa, cho nên mới phải nhanh một chút sửa đổi, tránh ảnh hưởng nông buồn. Mà lại cái gì gọi là tùy tiện? Nếu ngươi không tin, hiện tại tìm đến thái sử lệnh tại chỗ thử lại phép tính. Hừ, ta Đại Triệu thái sử lệnh, làm sao có thể đi tính hắn Đại Hán Tân Lịch? Càng đừng đề cập dùng rồi. Hứa Du không nghĩ tới Tào Tháo vậy mà thật dám bọn tới thượng thư lại đến, vọt tới hắn những thuộc hạ này trước mặt, công nhiên cùng chính hắn khiêu chiến. Lúc này hắn đã hoàn toàn không rảnh đi quản sự tình bản thân đúng sai, bởi vì quyền lực từ trước đến nay đều là cao hơn hết thảy. Hứa Du nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Tào Tháo, "Tào A Man, năm lần bảy lượt, ngươi năm lần bảy lượt như vậy hùng hổ dọa người, ngươi có phải hay không quên rồi? Nơi này là Đại Triệu, nơi này Thiên Tử họ Viên. Ta chưa quên. Tào Tháo cắn chặt răng, nhưng ta càng chưa quên, bản sơ là thế nào chết? Lúc trước từng cái chư hầu là thế nào chết? Bây giờ Đại Hán hơn xa Đại Triệu, liền lẽ ra bắt chước này pháp, mau chóng lớn mạnh quốc lực, bảo đảm xã tắc an nguy. Ngươi Hứa Tử Viễn, luôn một hồi một câu lễ pháp, một hồi một câu quốc gia, vì cái gì không phải là muốn tranh quyền đoạt lợi? Hứa Du tâm tư bị Tào Tháo chọc thủng, lập tức thẹn quá hóa giận. Hắn liếc mắt nhìn quét qua, lập tức nhìn thấy treo trên tường bảo kiếm. Bước nhanh về phía trước, Hứa Du một thanh rút ra lợi kiếm, này băng hàn lưỡi kiếm cùng Hứa Du trong mắt xích hồng hỗn hợp lại cùng nhau, hiển nhiên là động sát tâm. Tại này đối diện, Tào Tháo đem tay vịn đến Nhị Thiên kiếm trên chuôi kiếm. Hứa Trử, chính giống như cười mà không phải cười đánh giá trước mắt chính mình cái này bản gia người. Đến nỗi Điền Bi, thì là trực tiếp đem bàn tay đến sau thắt lưng, sờ đến bên hông đừng lấy một cây tiểu kích. Đơn đấu Điền Bi. Hứa Trử, cộng thêm một cái Tào Tháo liền lữ bố đều chưa làm qua chuyện, hắn Hứa Du hôm nay lại làm. Chương 554, thiến hoạn về sau. Chương 554, thiến hoạn về sau. Làm Hứa Du tận mắt thấy Điền Bi, Hứa Trử cánh tay dần dần hở ra, trở nên có chính mình eo giống nhau thô thời điểm, Hứa Du mới đột nhiên bừng tỉnh. Đồng thời nhìn xem kiếm trong tay, Hứa Du cũng là chính mình mắng chính mình một tiếng. Ta làm sao thành như vậy? Hứa Du bất cứ lúc nào đều tuân theo bo bo giữ mình đạo lý, nhưng vì sao tại đối mặt Tào Tháo lúc, chính mình luôn luôn quản khống không ngừng tính tình? Chỉ tại Viên Thiệu trước mặt, Hứa Du là tuyệt đối không dám cùng Viên Thiệu như vậy rằng co, càng đừng đề cập ngay trước mặt Viên Thiệu rút kiếm. Bất quá Hứa Du hoang mang trước mắt là qua. Nói nhảm, cái này đều đã qua mười mấy năm. Người nếu là mười mấy năm trước một cái dạng, mười mấy năm sau vẫn là một cái dạng, người kia không phải toi công lăn lộn sao? Mà lại Hứa Du tin tưởng, chính mình có tư cách kiêu ngạo. Nếu không phải hắn một tay vận doanh, vô luận là Viên Đàm hay là Tào Tháo, nơi nào có thể nhiễm cái này quan trung chi địa. Viên Đàm là thiên tử trước bất luận, nhưng là Tào Tháo tính là thứ gì? Dáng mày may bất lễ để cho mình. Vừa lúc lúc này Tào Ngang cũng đi theo Tào Tháo phía sau tiến đến. Nhìn thấy Tào Ngang về sau, Hứa Du bất mãn rốt cuộc góp nhặt đến cực hạn. Tào Tháo, các ngươi Tào gia phụ tử thật muốn như phản sao? Thượng thư đài trọng địa, há lại ngươi chờ có thể tự tiện xông vào. Lúc này Tào Ngang cũng đi vào Tào Tháo bên người, nhẹ nhàng kéo động Tào Tháo ống tay áo. Phụ thân. Tào Ngang khẩn trương bất an khuyên nhủ Tào Tháo. Hứa Du thân phận đặc thù, nếu là mạo muội giết hắn, sợ rằng sẽ trêu đến thiên tử sinh nghi. Dù nói thế nào, Hứa Du cũng là Tây Triệu thượng thư lệnh, là Viên Thiệu ủy thác trọng thần, cũng là Viên Đằng có thể kế vị công thần lớn nhất. Giết hắn, ảnh hưởng thực tế quá lớn, cho nên Tào Ngang khuyên Tào Tháo nghĩ lại mà làm sao. Tào Tháo nghe thôi, đột nhiên bung ra chuôi kiếm. Hứa Du thấy cảnh này thở dài một hơi, nhưng đợi tại Tào Tháo bên người Tào Ngang chợt dùng mình. Chỉ có thân cận Tào Tháo người mới biết, Tào Tháo tại giết người lúc, ngược lại là tỉnh táo đáng sợ. Tào Tháo sau đó bắt đầu giải thích. Cái này giống như là hướng Tào Ngang giải thích, cũng giống là hướng Hứa Du giải thích, càng giống là đang cùng mình giải thích. Hứa Du, Hứa Tử Viễn, sớm tại Trung Bình năm bên trong, ngươi liền liên hợp ký châu thứ sử vân vân, bái quốc Chu Tinh chờ người muốn làm loạn như phản, ý đồ hủy bỏ thiết tử, đổi lập hợp phi đợi là đế. Về sau ngươi tại bản sơ dưới chúng lúc, liền thường xuyên cùng Lưu Mạc mắt đi mày lại, cho Lưu Mạc mang đến không ít chỗ tốt. Lúc trước ngươi đến Hứa Xương tìm nơi nương tựa ta thấy ngươi đáng thương, liền thu lưu ngươi, có thể ngươi tại thời khắc sống còn, lại mở ra Hứa Xương cửa thành, để bản sơ tiến hành, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Tào Tháo âm thanh từ kích động trở nên càng ngày càng thờ ơ mà như vậy lạnh lùng, để Hứa Du con người co rụt lại. Hắn không tin, Tào Tháo sẽ giết hắn. Tào Tháo không thể, cũng không dám giết hắn. Nhưng lúc này, cho dù là hắn, cũng có thể cảm nhận được Tào Tháo sát ý. Về sau ngươi quay về Hà Bắc, vẫn như cũng là không lắm trung thực. Chẳng những nghĩ biện pháp đem con trùng, Thịnh Châu cùng Hà Bắc cắt đứt. Đến cuối cùng, ngươi thậm chí dám xuyên tạc bản sơ di chiếu, khiến cho quốc gia phân liệt. Nói ra, làm Tào Tháo chính miệng đem xuyên tạc di chiếu một chuyện nói ra về sau, Hứa Du rốt cuộc hoảng. Đây là Tây Triệu cảnh nội. Lần thứ nhất có người dám nói ra mấy chữ này. Nói Hứa Du xuyên tạc di chiếu, chính là đang chất vấn Tây Triệu chính quyền tính hợp pháp. Đây cũng là Hứa Du vững tin Tào Tháo sẽ không giết gốc rễ của hắn nguyên nhân. Giết hắn, kia Tây Triệu chính quyền tính hợp pháp sắp sửa liền căn cơ đều đổ sụp rơi. Đây chính là Hứa Du đàn thư thiết khoán. Miễn tử kim bài. Tây Triệu bất diệt, Hứa Du bất tử. Nhưng bây giờ Tào Tháo, hiển nhiên là triệt để không thèm đếm xỉa, không quan tâm. Tha ta phụ người trong thiên hạ. A man Hứa Du âm thanh có chút run rẩy, mang theo hoảng sợ, cũng càng nhiều không dám tin. Ngươi thực có can đảm giết ta? Vì quốc gia, việc nghĩa không thể từ chối. Tào Tháo đôi mắt thấp xuống. Người như ngươi, còn sống, đối quốc gia nguy hại thực tế quá lớn. Chỉ cần ngươi tại quan trung một ngày liền không được an nhàn, càng đừng đề cập vượt qua Đại Hán, phản công Hà Bắc. Tào Tháo hiện tại không có tư tâm, tất cả đều là đại nghĩa. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Hứa Du càng thêm bối rối. A Man, ngươi bỏ được giết ta? Ngươi quên chúng ta ở giữa tình nghĩa sao? Lần này, Tào Tháo trực tiếp nhắm mắt lại đi trả lời Hứa Du vấn đề. Tự nhiên chưa quên, không chỉ là ngươi, còn có bản sơ, đều chưa quên. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, ngươi mới không thể sống. Mắt thấy Điển Vi cùng Hứa Trừ cách mình càng ngày càng gần, Hứa Du dọa trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Hắn không thể tin được, Tào Tháo vậy mà thật dám giết hắn. Giết hắn, chính Tào Tháo chẳng lẽ có thể sống? Bịch. Hứa Du bảo kiếm trong tay, còn chưa kịp vung ra, liền đã rơi xuống trên mặt đất. Hai chân của hắn sủi lơ trên mặt đất, nhìn xem Điển Vi Hứa Trừ kia không ngừng đến gần thân ảnh, chỉ có thể là dùng hai tay chống đỡ lấy hốt hoảng hướng về sau thối lui. A Man, Tào Mạnh Đức. ta là đại triệu thượng thư lệnh, có ủng lập chi công, ngươi sao dám giết ta? Mạnh Đức, Mạnh Đức, ta sai, ta thật sai, chẳng phải lịch pháp sao? Đổi thành mới, đều đổi thành mới. Tào Tháo, ngươi cái cẩu nương dưỡng tiến hoạn về sau, chớ có quên, lúc trước ngươi bị mười thường thị đám người kia thiết kế truy sát thời điểm, là ai cứu ngươi? Tào Tặc, ngươi nói ta lầm quốc, ngươi chẳng lẽ chính là trung thần sao? Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta không biết? Lúc trước Lưu Mạc từ Hà Bắc rút về Giang Đông thời điểm, cùng ngươi tại Lạc Dương riêng tư gặp, ngươi dám nói không phải thật? Tào Tặc, Mạnh Đức, A Man, ngươi nói chuyện a, nói chuyện a. Kiến Huyết Phong Hầu, Lam Tuân lúc cùng Quách Gia nhận được tin tức, vội vã chạy đến lúc, vừa vặn nhìn thấy Hứa Du giống như một đầu giống như chó chết bị Hứa Chử lôi kéo ra ngoài. Hai người không hẹn mà cùng nhắm mắt lại, nhíu mày lại. Xong. Tào Tháo, thật giết Hứa Du. Nửa ngày, Tuân lúc có chút bất đắc dĩ đi đến Tào Tháo trước mặt, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra được, chỉ là thở dài. Mà Quách Gia đồng dạng là muốn nói lại thôi, bất quá nhưng vẫn là cười khổ hỏi ra, lấy Tào Công tính tình, nhưng sẽ không như thế lô mãng, như thế hôm nay liền. Vấn đề này, Tào Tháo cũng đang tự hỏi. Kỳ thật, nếu là thật sự muốn giết Hứa Du, Tào Tháo có rất nhiều loại càng thêm ổn thỏa phương thức. Thậm chí cho dù là ám sát, mang tới hậu quả cũng so dưới mắt vọt thẳng vào thượng thư đài đem Hứa Du giết chết muốn mạnh. Có thể cuối cùng, Tào Tháo vẫn là lỗ mãng một hồi. Đến tột cùng là vì sao? Tào Tháo cũng không có nghĩ quá lâu, bởi vì hắn kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền biết đáp án của vấn đề này. Lưu Mạc, Lưu Mạc cho hắn áp lực thực tế quá lớn. Thậm chí, có đôi khi Tào Tháo cảm thấy mình liền giống như kia lay cây kiến càng giống nhau một người. Vì tương lai có thể chống cự Lưu Mạc, chống cự đại hán, Tào Tháo bất đắc dĩ chỉ có thể là truy cầu cao nhất hiệu suất để hoàn thành quốc lực tăng lên. Đối Hứa Du, Tào Tháo thực tế là không có kiên nhẫn. Nhưng không biết sao, Tào Tháo khi nhìn đến Hứa Du thi thể lúc, đáy lòng cuối cùng vẫn là nhịn không được phun lên một cỗ bi thương. Đem cái này bi thương liều mạng đè xuống, Tào Tháo hít sâu một hơi, đi, theo ta đi thấy bệ hạ. Chương 555, cái này cũng tại ngươi tính kế bên trong sao? Chương 555, cái này cũng tại ngươi tính kế bên trong sao? Vị Ương Cung. A, đã biết. Làm Quách Đồ đem Tào Tháo xâm nhập thượng thư đài chém giết Hứa Du tin tức nói cho bây giờ đã là cao quý thiên tử Viên Đàm lúc, Viên Đàm kia quá đáng bình tĩnh thần sắc để Quách Đồ hơi sững sờ. Bệ hạ, làm sao? Viên Đàm tuy nói lên làm thiên tử, nhưng này dáng vẻ cũng không có trở nên đầy đặn, ngược lại là thon gầy không ít, thật giống như mộ bên trong xương khô. Gương mặt sụp đổ xuống, xương gò má nhưng như cũng đỉnh lao cao, đôi mắt bị trùng quanh đống xuống tới da chen dài nhỏ, không chỉ nhiều hơn mấy phần quý khí, càng nhiều mấy phần hung ác nham hiểm. Hứa Du làm những sự tình kia, chấm nhiều ít vẫn là biết một chút, bao quát rất nhiều chuyện, chấm bản thân liền là kinh nghiệm bản thân người. Viên Đàm dùng chính mình kia cơ hồ gầy trơ cả xương thân thể dáng chống đỡ lấy tôn quý áo long cổn, hai tay loay hoay trên thân dùng kim tuyến thêu thành sơn hà sa tắc. Hắn cho Lưu Mạc đến tột cùng bán đi qua bao nhiêu chiến mã? Nếu là không có những chiến mã kia, Lưu Mạc làm sao có thể thành lập như vậy một chi có thể xưng vô địch đại hán thiết kỵ? Còn có, chấm ngày đó tại Thanh Châu ác chiến thời điểm, Hứa Du đến tột cùng làm cái gì? Chấm cũng từ tiện nhân kia trong lời nói bao nhiêu nghe được một chút. Không biết là Thanh Châu chiến sự vẫn là Viên Đàm trong miệng tiện nhân kia, dù sao Viên Đàm âm điệu đống nhiên ngẩng cao rất nhiều. Nhưng Viên Đàm rất nhanh khống chế lại tâm tình của mình. Sau đó, lại là nói với Quách Đồ một câu để này khắp cả người phát lệnh lời nói, chấm đã sớm muốn giết chết Hứa Du. Nghe được câu này, Quách Đồ đầu góc trong nháy mắt một mảnh trống không. Cái gì gọi là đã sớm muốn giết chết Hứa Du rồi? Kia vì sao còn không có giết? Là ai giết Hứa Du, Viên Đàm cũng không thể giết. Lúc trước không có Hứa Du, Viên Đàm coi như không được thiên tử, cho nên giết Hứa Du chuyện chỉ có thể người giả trí thủ. Cho nên bây giờ Tào Tháo giết Hứa Du, dường như vừa lúc đối Viên Đàm có lợi. Thậm chí Tào Tháo cùng Hứa Du đi đến hôm nay, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là Viên Đàm tận lực khống chế. Quách Đồ đống nhiên mồ hôi đầm địa. Lúc này hắn lại có thể từ trên người Viên Đàm cảm nhận được kia cổ quen thuộc, độc thuộc về Viên Thiệu uy áp. Để Tào Tháo tiến đến. Viên Đàm chơi chán rồi trên tay sơn hà sa tắc, giống như mới rốt cục nhớ tới chờ ở bên ngoài đợi thật lâu Tào Tháo. Tào Tháo đi vào cửa cung, hai tay bị trói. Bất quá Viên Đàm chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền biết như thế buộc pháp muốn giải khai chỉ cần dùng lực thoáng dây rủa chính là, căn bản không được trói buộc tác dụng. Nhưng Viên Đàm cũng không quan tâm. Cái kia đạo dây thừng, bản thân cũng chỉ đại biểu cho mặt mũi mà thôi. Dù sao, vô luận là Viên Đàm hay là Tào Tháo đều biết, Viên Đàm không có khả năng giết chết Tào Tháo. Bởi vì Tào Tháo cùng Hứa Du bản chất khác biệt chính là, Tào Tháo trên tay là thật nắm trong tay quân quyền còn có một bộ phận chính quyền. Hứa Du đối Tây Triệu chính quyền ý nghĩa, ở chỗ có thể đứng tại trên mặt đất hai chân. Nhưng Tào Tháo đối với Tây Triệu ý nghĩa, lại là Tây Triệu gần một phần hai huyết đủ. Người có thể không có hai chân, nhưng lại không có khả năng tại thiếu một nửa người tình huống dưới còn có thể tiếp tục sống. Cho nên Tào Tháo cho dù nhìn qua đã tay trói gà không chặt, nhưng kỳ thật căn bản không người có thể làm gì hắn. Viên Đàm cũng rõ ràng điểm ấy, vì vậy hắn cũng không nghĩ lấy đem Tào Tháo chơi chết. Nhưng Tào Tháo giết chết Hứa Du, tóm lại là phải có chút bàn giao. Mà dùng một bộ lệnh như băng Hứa Du đến trao đổi Tào Tháo trên tay khống chế những cái kia ấm áp quyền hành, theo Viên Đàm, quả thực là lại có lời bất quá chuyện. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Viên Đàm đem Tào Tháo từ đại tướng quân biếm thành đại tư mã, lại từ Tào Tháo trên tay muốn đi bộ phận thương thuế cùng binh quyền, cuối cùng là hài lòng gật đầu. Mà thằng đến chia xong Hứa Du cái chết tiền tham ô, Viên Đàm lúc này mới rốt cuộc có tâm tư hỏi một câu, đại tư mã vì sao muốn giết Hứa Du? Hứa Du lầm quốc, cho nên giết. Viên Đàm cũng không có hỏi. Dù sao Hứa Du làm những chuyện kia, căn bản không cần hắn cố ý đi tìm cái gì chứng cứ chứng minh. Nhưng khi Viên Đàm nghe được Tào Tháo mục tiêu vậy mà là chống cự Đại Hán, vượt qua Đại Hán thời điểm, lại là cười nhạo một tiếng, đánh gãy Tào Tháo. Lúc trước Tiên Đế tại thế, có được phương Bắc thời điểm đều không thể đánh bại Lưu Mạc, Đại Tư Mã cho rằng hiện tại chỉ dựa vào ung, cũng hai châu chi địa có thể đánh bại Lưu Mạc sao? Tào Tháo ngạc nhiên. Có thể Viên Đàm theo sát lấy nói ra, lại làm cho Tào Tháo kịp phản ứng. Ghi nhớ, chấm sở dĩ hiện tại cái gì đều có thể tha thứ, có thể tha thứ Hứa Du làm sảng làm bậy, tha thứ cao cán không nghe hiệu lệnh, thậm chí tha thứ ngươi xâm nhập Thượng Thư Đài đi giết người, mục đích chỉ có một cái, đánh vào Hà Bắc. Giết chết Viên Thượng còn có này dưới trướng cho săn. Viên Đàm lạnh lùng nhìn xem Tào Tháo. Đối Đại Hán, đối Lưu Mạc, chấm một chút cũng không quan tâm. Chấm hiện tại, chỉ cần Viên Thượng đi chết. Tào Tháo lúc này như nghẹn ở cổ họng, nhưng cũng không thể không cúi đầu nói, vâng. Có thể theo cái này âm thanh đứng đi ra, Tào Tháo nhưng trong lòng thì vô cùng buồn bã. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Đại Hán mới là đồ vật 2 triệu chân chính uy hiếp. Nói câu đại nghịch bất đạo lời nói, dưới mắt có lẽ chỉ có đồ vật 2 triệu chân chính liên thủ mới có thể chống cự Lưu Mạc, chống cự Đại Hán. Đương nhiên, đây là liền quốc gia phương diện mà nói. Coi như hai bên thiên tử mà nói, không nuốt này thịt, uống máu hắn, đều đã xem như thân mật. Đông Triệu cùng Tây Triệu, vĩnh viễn không có khả năng liên hợp lại. Dù là Tào Tháo bây giờ dốc hết toàn lực tăng lên Tây Triệu quốc lực, những này quốc lực cũng tuyệt đối sẽ bị Viên Đàm tiêu hao tại đối Hà Bắc, đối Viên Thượng tác chiến bên trên, mà sẽ không dùng tại Đại Hán trên hơn. Có lẽ làm Đại Hán cùng Tây Triệu đem Đông Triệu diệt vong thời điểm, Tây Triệu mới có thể thay đổi đồ mưu, đối Đại Hán phát động tiến công. Nhưng nếu là đem Đông Triệu đều vong, Đại Hán không nói là đã tấn thủ Hà Bắc, nó thế lực cũng cùng thống nhất Quan Đông không có khác gì, đến lúc đó Tây Triệu lấy cái gì đi cùng Đại Hán đánh? Cho tới bây giờ, Tào Tháo mới mơ hồ hoài nghi lên Lưu Mạc lúc trước không có giết mình lý do. Chỉ sợ không chỉ là bởi vì giữ lại mình có thể lớn mạnh quan trung, đồng thời cản tay Viên Đàm. Quan trọng hơn chính là Lưu Mạc khi đó có lẽ cũng đã nghĩ đến, vô luận Tào Tháo đến cỡ nào cố gắng, cuối cùng hắn dùng điểm kia kình chỉ biết xử đến Đông Triệu, xử đến Viên Thượng trên thân, mà sẽ không xử đến Đại Hán trên thân. Chỉ ít liền dưới mắt giai đoạn này, cho dù Tào Tháo đem Đại Hán coi là kẻ địch, nhưng Tào Tháo hiện tại mỗi làm ra một điểm cố gắng, nó phản mà là trợ giúp Đại Hán tại tương lai Bắc phạt tiến công Hà Bắc thời điểm tỉnh một điểm sức lực. Lưu Trọng Sơn, cái này cũng tại ngươi tính kế bên trong sao? Tào Tháo đầu lại đau đứng dậy. Đối với Lưu Mạc, đối với Đại Hán, hắn bây giờ là càng phát giác vô lực. Rõ ràng Lưu Mạc bên kia cũng không có làm gì, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại có thể cảm nhận được một cỗ vô hình chi lực mang cho hắn giống như mãng xà quấn quanh ngạt thở cảm giác. Mà hết lần này tới lần khác, hắn lại không thể tự cứu. Thậm chí, Viên Đàm thản nhiên nói, Đại Tư Mã cùng Lưu Mạc quen biết, không bằng phái đi sứ giả, hỏi một chút hắn năm nay muốn hay không cùng nhau tiến công Hà Bắc. Thuận tiện, cũng phái người đến U Châu đi cùng Lưu Bị gặp một lần, nhìn có thể hay không thuyết phục hắn từ U Châu phát động tiến công, giáp công Hà Bắc. Vừa nghĩ tới Viên Thượng còn sống, chấm liền ăn ngủ không yên. Chương 556, Tiêu Hùng bỏ mình. Chương 556, Tiêu Hùng bỏ mình. Minh Công, mấy ngày nay, làm sao từ đầu đến cuối đều là dầu dĩ không vui. Tào Tháo chém giết Hứa Du sự tình, sớm tại Tào Tháo bị ép phân chia ra bộ phận quyền hành giao cho Viên Đàm sau trở nên gió êm sóng lặng. Nhưng Quách Gia vẫn là thường xuyên có thể nhìn thấy Tào Tháo hai đầu lông mày phiền muộn, vì vậy có chút không hiểu. Tào Tháo lại chỉ là nhìn Quách Gia liếc mắt một cái, liền lần nữa thở dài thở ngắn, cùng một đầu cá ướp muối giống nhau không có nhiệt tình. Từ khi rõ ràng chính mình tại quan trung mỗi nhiều cố gắng một phần, liền sẽ bị Lưu Mạc Bạch chơi đi một bộ phận về sau, Tào Tháo liền từ đầu đến cuối không có nhiệt tình. Loại này đi làm cho người khác mùi vị, thực tế là quá mức khó chịu, làm cho Tào Tháo đều có chút phiền muộn, liên tục mấy ngày không đi xử lý chính sự, ngược lại còn muốn kế nhiệm Hứa Du trở thành thượng tư lệnh Quách Đồ phái người đến đốc. Có thể đối mặt Quách Gia hỏi thăm, Tào Tháo lại không tốt ý tứ nói thẳng, liền ba phần thật bảy phần theo đường, tự nhiên là bởi vì Lưu Mạc. Mắc mớ gì đến Lưu Mạc? Vậy hạ muốn ta tìm sứ giả, đi Giang Đông cùng Lưu Mạc thương nghị cộng đồng giáp công Hà Bắc sự tình. Lúc đầu một mặt lo lắng Quách Gia trong nháy mắt muốn chạy đi, nhưng thân thể vừa mới chuyển quá khứ một nửa, liền bị Tào Tháo quát lớn, dừng lại. Hắn Lưu Mạc cũng không phải cái gì hồng thủy mãnh thú, Phụng Hiếu làm sao sợ thành như vậy? Hắn sợ là so hồng thủy mãnh thú còn muốn dọa người. Cho dù đã qua hồi lâu, có thể Quách Gia mỗi khi nghĩ đến lúc ấy chính mình hướng Lưu Mạc trong doanh làm sứ giả lúc chẳng cảnh, đều là khí đau dạ dày. Lấy bạn bè thân phận đi cùng Lưu Mạc trò chuyện, nói chung hẳn là sẽ trôi qua không tệ. Lưu Mạc chẳng những sẽ đích thân cho đại gia thịt nướng ăn, nói không chừng còn biết lôi kéo cùng đi dạo chơi nữ lư. Nhưng nếu là bên ngoài quốc sứ giả thân phận đi đến Lưu Mạc trước mặt, Lưu Mạc hoàn toàn sẽ đem chính mình xương cốt mài nát. Cho nên đang nghe Tào Tháo muốn điều động sứ giả thời điểm, Quách Gia đầu lắc phá lệ cấp tốc, liền tan ảnh đều xuất hiện tại trên cổ. Không đi, chính là không đi. Ta Quách Phụng Hiếu hôm nay nhất định phải chết, cũng tuyệt đối sẽ không đi Giang Đông thấy Lưu Mạc. Nói, Quách Gia còn nắm thật chặt quần áo, giống như Lưu Mạc là đã từng đối với hắn làm qua cái gì tội ác tẩy trời chuyện giống nhau. Minh Công, ngay tại Tào Tháo dự định tiếp tục lừa dối, a không đúng, là thuyết phục Quách Gia đi hướng Giang Đông thời điểm, Trình Dục mặt buồn rầu đi đến. Mặc dù Trình Dục mặt xưa nay đều không bạch, nhưng hắc đến trình độ như vậy, có vẻ như thực tế là không có qua mấy lần. Minh Công, Trình Dục từ trong tay áo móc ra một phần dính lấy xích vũ thư tín. Liêu Đông cấp báo, Công Tôn Độ tại thượng giữa tháng tuần cũng chết. Nghe được tin tức này, Tào Tháo cùng Quách Gia cũng đều nghiêm túc. Trọng Đức, tin tức chuẩn xác không? Chắc chắn sẽ không sai. Quân thần đối mặt đều cảm thấy sự tình khó giải quyết. Tào Tháo nghiêm túc dặn dò Quách Gia, Phụng Hiếu, lần này ngươi sợ là nhất định phải hướng Lưu Mạc nơi đó đi một lần. Công Tôn Độ dù cũng là vùng biên cương chư hầu, nhưng này cùng Mã Đẳng, Lâm Phu cuối cùng không giống. Mã Đẳng, Lâm Phu, một cái ở vào Tây Thủy, một cái ở vào Nam Cương, chịu duyên hạn chế, rất khó gây ra náo động. Nhưng là Công Tôn Độ ở chỗ đó Liêu Đông không giống. Bởi vì Lưu Mạc đưa tay quá dài nguyên nhân, Công Tôn Độ đã không thể cùng Hà Bắc giáp giới, thay vào đó là bị chiếm cứ Liêu Tây, Hưu Bắc Bình Đại Hán Yến Vương Lưu bị cho hạn chế tại Đại Hán trong bụng. Nhất là Công Tôn Độ kỳ thật cũng không trung thực, tại Hán Triệu khai chiến đêm trước, liền chủ động tiến công qua Lưu Bị, khiến cho Liêu Đông cùng Đại Hán quan hệ lâm vào khẩn trương. Bất quá theo Hán Triệu chi chiến lấy Đại Hán thắng lợi kết thúc, Công Tôn Độ cũng nhu thuận đem tay chân của mình cho thu hồi Liêu Đông, tiếp tục làm chính mình rùa đen rút đầu. Nhưng bây giờ Công Tôn Độ chết rồi, không hề nghi ngờ, ý vị này Liêu Đông tầm kia sắc rùa đen bị phá. Không có Công Tôn Độ vị này tại trong loạn thế quật khởi kiêu hùng, bây giờ Liêu Đông nội bộ đến tột cùng là cái gì thái độ? Là muốn toàn diện đầu nhập Đông Triệu, giáp công Lưu Bị, đem Lưu Bị thế lực từ Đông Bắc hoàn toàn thanh trừ ra ngoài? Vẫn là toàn diện đầu nhập Đại Hán, đem Liêu Đông triệt để biến thành uy hiếp Hà Bắc cánh bên quân sự thành lũy? Hay là cùng trước kia giống nhau, tiếp tục lưỡng lự? Mọi việc đều thuận lợi, mà lại vô luận là Tào Tháo hay là Quách Gia, đều là từ trong loạn thế sờ soạn lần mò đi ra. Bọn họ cũng đều biết, có chuyện, cũng không ở chỗ Công Tôn Độ người thừa kế đến tột cùng có muốn hay không làm, mà là hắn cuối cùng có thể lựa chọn đến tột cùng là cái gì. Minh Công nghĩ sao? Quách Gia ngược lại hỏi trước lên Tào Tháo cách nhìn. Hắn cần biết, Tào Tháo đến tột cùng là muốn Liêu Đông biến thành bộ dáng gì, như thế hắn mới có thể đi cùng Lưu Mạc thương lượng. Mà Tào Tháo há hốc mồm, nhưng lại nhíu mày. Lấy hắn còn có Tây Triệu phe thứ ba thị giác, Liêu Đông tự nhiên là ai cũng không giúp tốt. Nhưng Công Tôn Độ người kế nhiệm, thật sự có Công Tôn Độ quyết đoán cùng thực lực bảo trì kia phần độc lập sao? Dù sao, mọi việc đều thuận lợi, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì vậy, hắn cuối cùng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nếu là khả năng, tận lực tìm kiếm nghi cách, đừng để Liêu Đông rơi vào Lưu Mạc trong tay. Tào Tháo vẫn là làm ra quyết định. Cho dù Viên Đàm trước đó không lâu mới đã nói với hắn, hắn chỉ cần Viên Tượng chết. Nhưng tại Tào Tháo trong lòng, Lưu Mạc uy hiếp, kia là 10 cái Viên Tượng cộng lại cũng không sánh bằng. Dù là cuối cùng để Viên Tượng đạt được Liêu Đông, thậm chí trực tiếp để bọn hắn đem Lưu Bị tiêu diệt, cũng phải tận lực ngăn chặn Lưu Mạc thế lực. Quách Gia dùng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn chằm chằm Tào Tháo nhìn ra ngoài một hồi, rốt cục chắp tay nói, "Vâng." Liêu Đông, Tương Bình. Từng có lúc, nơi này vẫn là lạc hậu, vắng vẻ mãng hoang chi địa. Nhưng từ khi Công Tôn Độ trở lại Liêu Đông chủ chính đến nay, tòa thành này ấp liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là làm Liêu Đông cùng Đại Hán tiến hành trên biển mậu dịch về sau, Tương Bình nhảy lên trở thành phương Bắc thành lớn ấp một trong, ở giữa khí tượng, dù là không địch lại Nghiệp Thành, Hứa Xương, cũng cùng Hình Dương, Hàm Đan trở không kém bao nhiêu. Ngày hôm nay, nó người sáng lập, cũng cuối cùng thành nó một viên gạch ngói. Công Tôn Khang, Công Tôn Độ trưởng tử. Nay trên người mặc áo tang thô, tự mình xử lý Công Tôn Độ tang sự. Cái này tang sự làm quy mô chế độ cực lớn, rõ ràng vượt qua Công Tôn Độ chư hầu cấp bậc, thậm chí đã đạt tới thiên tử cánh cửa. Quản Ninh, Bình Nguyên chờ tị nạn Liêu Đông danh sĩ cũng khuyên qua Công Tôn Khang, bất quá lại bị Công Tôn Khang qua loa quá khứ. Nho ra để sướng hiếu đạo, ta dùng cao nhất lễ nghi phụng dưỡng phụ thân chẳng lẽ có sai sao? Mà lại hôm nay thiên hạ có 3 vị thiên tử, ta thực tế không biết như thế nào đi tuân theo lễ pháp. Nếu như chư vị nghĩ quên ta, chưa hết để Lưu Mạc, Viên Đàm, Viên Thượng bên trong 2 người bỏ qua thiên tử chi vị đi. Theo 3 tên thiên tử cùng nhau như thế, nho ra lễ pháp căn bản nhất quân quân thần thần phụ phụ tử tử đã bị đánh vỡ, cho nên Công Tôn Khang không có chút nào cái gì tốt cố kỵ. Mà lại so với những này, Công Tôn Khang suy nghĩ chuyện rõ ràng quan trọng hơn một chút. Hắn từng tại Công Tôn Độ còn khỏe mạnh lúc hỏi qua hắn một câu, phụ như vong, hài nhi nên đầu nhập Hán Triệu phương kia mới có thể bảo toàn Liêu Đông xã tắc. Chương 557, Đại Hán như thế nào? Chương 557, Đại Hán như thế nào? Công Tôn Độ, tại trung bình 6 năm, đồng hương trung lang tướng Tử Vinh đề cử, đảm nhiệm vì Liêu Đông thái thú. Đến nhận chức về sau, Công Tôn Độ hình phạt nghiêm khắc, đã kích hào cường thế lực, lệnh hành chính thông. Lại đông phạt Cao Ly, tây kích Ô Hoàn, nam lấy Tam Hàn chi địa, vượt biển lấy Thanh Châu Bắc Bộ Đông Lai chư huyện cho rằng doanh châu địa. Có thể nói uy đi hải ngoại. Nay chỉ hạ Liêu Đông cũng là đạt tới mạnh không lăng yếu, chúng không bạo quả, thương nhân người thành phố chắc giá trị bình chi tượng. Cùng hậu Hán đến nay còn lại chư hầu bất đồng. Bởi vì Liêu Đông phong bế hoàn cảnh địa lý, khiến cho Công Tôn Độ đối Liêu Đông khống chế càng triệt để. Lưu Mạc lúc trước lại là mang theo 10 vạn trung nguyên dân chúng, lại là dắt Viên Thuật đại kỳ, lại là mượn Lục Khang đám người hy vọng lôi kéo một bộ phận nguyện ý đầu nhập sĩ tộc, lúc này mới dám ở Giang Đông đại sát đặc sát, đem Giang Đông danh gia vọng tộc cho cái bình. Nhưng Công Tôn Độ hoàn toàn chính là cứng rắn làm. Bởi vì Công Tôn Độ là từ Huyền Thố quận tiểu lại phát tích, cho nên lúc đó Liêu Đông quận gia tộc quyền thế kẻ sĩ đều xem thường hắn, nhất là ngay lúc đó Tương Bình huyện lệnh Công Tôn Chiêu càng là như vậy. Mà chờ Công Tôn Độ một thượng nhiệm Liêu Đông thái thú, liền đem Công Tôn Chiêu tóm lấy, tại Tương Bình thành thị đem này quất mà chết. Quận bên trong hào môn vọng tộc như Điền Tiểu trở ra, chỉ vì tại bình thường lui tới thượng đối Công Tôn Độ không có ân huệ, liền đều bị hắn kiếm cơ giết, như thế bị hắn như thế chu diệt gia tộc quyền thế có hơn 100 gia. Điều này sẽ đưa đến, Công Tôn Độ tại Liêu Đông cái địa phương này, từ trước đến nay đều là nói 102. Nhưng bây giờ, hắn muốn chết. Liêu Đông Thiên muốn sập. Cho dù thân là Công Tôn Độ trưởng tử, thân là tương lai Liêu Đông người kế nhiệm, Công Tôn Khang cũng giống vậy có như vậy cảm xúc. Liêu Đông không thể không có Công Tôn Độ. Có thể liền Tần Hoàng Hán võ mơ mộng hão huyền cầu trường sinh đều cầu không được, huống chi Công Tôn Độ đâu. Đã từng cái kia đừng khinh thiếu niên nghèo đi lên liền chơi chết Liêu Đông hơn 100 gia tộc quyền thế công Tôn Độ lúc này cứ như vậy nằm tại trên giường, hơi thở mong manh, hít vào thì ít, xuất khí càng ít. Đối mặt Công Tôn Khang đặt câu hỏi, Công Tôn Độ lại chỉ có thể là nghe, cơ hồ nói không ra lời. Ăn, ăn. Phụ thân muốn ăn cái gì? Si, đứng ốc. Đang nghe Công Tôn Độ cuối cùng vậy mà là mang chính mình một câu lúc, Công Tôn Khang rõ ràng sững sờ. Bất quá Công Tôn Khang rất nhanh kịp phản ứng, đồng thời khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Phụ thân là mang ta ngu, vậy mà còn muốn bảo toàn Liêu Đông xã tắc phải không? Liêu Đông không có khả năng tiếp tục đi theo Công Tôn họ xuống dưới, nhất là đối mặt Hán Triệu như vậy siêu cường quốc lúc, nay sở dĩ có thể chi phối Phùng Nguyên, là bởi vì vô luận là Đại Hán vẫn là Đại Triệu, đều biết Công Tôn Độ tại Liêu Đông thống trị lực mạnh bao nhiêu. Nay đem gia tộc quyền thế đều giết sạch, mang ý nghĩa Liêu Đông nhân khẩu, thổ địa, tài phú, tất cả đều hội tụ ở hắn chi thủ. Tiến đánh một cái thế lực như vậy, thực tế là tốn công mà không có kết quả. Đây cũng là vì sao trước đó Viên Thiệu biết rõ Công Tôn Độ tại cóng lấy hắn cùng Lưu Mạc mậu dịch, vì sao Lưu Mạc biết rõ Công Tôn Độ lòng lang dạ thú, thậm chí còn đi tiến đánh Lưu Bị về sau, đều lựa chọn tạm thời mở một con mắt nhắm một con mắt nguyên nhân. Liêu Đông cũng không đáng sợ. Đáng sợ là Công Tôn Độ, là Công Tôn Độ thông qua giết chết đại lượng bản địa thế gia chỉnh hợp đứng dậy Liêu Đông. Nhưng theo Công Tôn Độ vừa chết, Liêu Đông ở trong mắt Hán Triệu đem lại không có uy hiếp. Loại tình huống này, vậy mà còn dám xa xỉ muốn bảo toàn Liêu Đông xa tắc, kia hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Tại nói chuyện biển vông, Công Tôn Khang hiển nhiên cũng là hậu chi hậu giác, biết mình vấn đề này quá mức ngu xuẩn. Thế là, hắn hỏi Công Tôn Độ một vấn đề khác, phụ thân, vậy phải như thế nào bảo toàn Công Tôn gia đâu? Nghe được chính mình thân nhi tử hỏi mình lời nói, Công Tôn Độ rõ ràng sững sờ. Từng có lúc, hắn là chán ghét nhất loại này thế hệ truyền thừa thế gia. Nhưng bây giờ, hắn Công Tôn gia, giống như cũng trở thành một thành viên trong đó. Ai Công Tôn Độ không có trả lời Công Tôn Khang, mà là phát ra thở dài một tiếng. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Mình đã đến thời khắc hấp hối, nơi nào còn có thời gian hối hận hối ức. Hắn dùng cái kia không có nửa điểm nước uống hoặc làm ngượng nghịu hô lên một chữ, cùng. Cái này hạ Công Tôn Khang cũng không do dự quá lâu, lập tức đem đệ đệ của mình Công Tôn Cung gọi tới. Công Tôn Cung nhìn thấy cha mình bây giờ kia bộ dáng yếu ớt, trong mắt cũng là hiện lên nước mắt, nằm sấp trên người Công Tôn Độ gào khóc. Công Tôn Độ cũng giơ cánh tay lên, dùng hết sức lực, đem Công Tôn Cung thái dương hơi loạn sợi tóc lướt thuận, chính như lúc ấy Công Tôn Cung còn tại trong tã lót lúc không khác nhau chút nào. Nhữ, đi qua Đại Hán, gặp qua Lưu Mạc, cảm thấy như thế nào? Công Tôn Độ nói lời này lúc lưu loát rất nhiều, hô hấp cũng đều đặn rất nhiều. Nhưng thấy cảnh này Công Tôn Khang chẳng những không có cao hứng, ngược lại là yên lặng ngóc lên đầu, không dám nhìn tới phụ thân của mình. Phụ thân, hài nhi chỉ ở Kim Lăng thiếu ở qua một đoạn thời gian, bất quá. Công Tôn Cung trong mắt tơ máu tại thời khắc này dường như phản chiếu ra một tòa thành Kim Lăng. Trên đường xe ngựa tấp nập, chờ đất thuộc ấm, tề lỗ cá muối, ghé qua tại thành phố liệt ở giữa. Chợ búa chỗ sâu quán ăn dâng lên khói bếp, vào đinh cầm dao cắt lát cá pháo ba ba, thiếu đốt thịt chó tư tư bốc lên dầu. Đường làng kẽ hở phân xưởng bên trong, mảnh vải bố thất từ một toa hạ lưu trôi mà ra, dệt thành vô phùng thiên y hoàng hôn chợ đông thu quán, tây ngõ hẻm nhà ngói lại đèn đuốc sáng trưng. Phú thương thiết yến, trong tính đường bàn cổ vũ nữ đạp trống tung bay, khách khứa gõ nhịp mà ca, nghệ nhân biểu diễn sừng trống đỡ hí mình trần lực sĩ vật lộn dẫn tới người vây xem lớn tiếng khen hay. Hai đồng kỵ ngựa che bắt trước Trương Liêu phá Triệu người kể chuyện vô an nói ô xảo thiên tử bắn viên Thiệu treo đến ngồi đầy đều hô thiên tử và thuế, đại hán và thắng. Nhưng đến cuối cùng, những này đèn đuốc như sao tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là ngày ấy tại Chu Tức trước cửa nhìn thấy dòng lũ sắt thép, đại hán thiết kỵ. Đại hán rất tốt, mà lại quan trọng hơn chính là đại hán còn có thực lực bảo hộ như vậy tốt. Cho nên, cố nhiên Công Tôn Cung trong mắt phản chiếu ra toàn bộ Kim Lăng màu mỡ, nhưng không có nửa điểm tham niệm cùng chiếm hữu. Bởi vì hắn biết, đối đại hán sinh ra bất luận cái gì tham niệm, đều sẽ bị ngày ấy nhìn thấy đại hán thiết kỵ cho ép thành mảnh vụn. Đại hán, tráng lệ mà uy vũ. Đây chính là Công Tôn Cung cho ra đánh giá. Đây là từ đáy lòng ca ngợi, cũng là từ đáy lòng thần phục. Liêu Đông, còn có Công Tôn gia, là vĩnh viễn không có khả năng vượt qua đại hán. Mà khi lấy được đáp án về sau, Công Tôn Độ khẽ gật đầu, liền lại nhìn về phía Công Tôn Khang, như thế, ngươi có thể rõ ràng rồi. Công Tôn Khang thở dài ra một hơi. Theo khẩu khí này ra ngoài, hắn biết vô luận hắn có nguyện ý hay không, hắn đều muốn buông xuống rất nhiều, đi nên hợp Công Tôn Độ hy vọng hắn tuyển chọn đáp án kia. Không cần như thế. Công Tôn Độ cũng an ủi Công Tôn Khang nói, Liêu Đông có thể có hôm nay chi tượng, có công lao của ta, nhưng cho dù là ta cũng không thể không thừa nhận, còn có một nửa công lao, là đại hán, là Lưu Mạc. Ta chờ đã là Liêu Đông người, như thế lựa chọn, cũng không có cái gì không tốt. Chương 558, Thông Khí Chi Thần chương 558, Thông Khí Chi Thần. Mặc dù trong lòng không nghĩ đối mặt Lưu Mạc, nhưng bởi vì Liêu Đông sự tình can hệ trọng đại, mà cùng này phái một cái căn bản không hiểu rõ Lưu Mạc người đi tới Giang Đông chuyện xấu, chẳng bằng làm phiền Quách gia lại đi một chuyến. Quách gia bất đắc dĩ, chỉ có thể là cóng lên bỏ hành lý, ra võ con đạo, từ Nam Dương hướng Nam, muốn đi đến Giang Đông yết kiến Lưu Mạc. Lúc này khoảng cách Trương Lỗ trận kia pháp hội quá khứ đã hồi lâu, tăng thêm triều đình tại kinh Nam chuyện đã làm thỏa đáng, tự nhiên mà vậy, Lưu Mạc cũng đã trở về Giang Đông, Trương Lỗ thì là tiếp tục không biết ở chỗ nào truyền đạo. Nhưng trận kia pháp hội ảnh hưởng lại là thực sự. Quách gia tự Nam Dương đường tắt tương dương, liền nghe được, nhìn thấy rất nhiều hắn tại quan trung chi địa chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy chuyện. Vẫn chưa tới tương dương, vừa mới qua Hán thủy bờ Đông Tân Giã, Quách gia liền đã có thể nhìn thấy có sĩ tử tập hợp tại dưới bóng cây, mặt đỏ tới mang thai thảo luận thứ gì. Dựa theo Lưu Hồng mới lịch pháp, hắn đã đo lường tính toán sang tháng sáng chuyển động cũng không quy luật, mặt trời kia chuyển động chẳng lẽ quy luật sao? mà lại sở dĩ Nhật Nguyệt quý tích không đều đều quy luật, chẳng lẽ liền không có một cái khả năng sao? Kia sĩ tử dẫm lên đại địa, liền không thể nào, kỳ thật ta chờ túc hạ đại địa không phải là vì Nhật Nguyệt vây chuyển trung tâm. Hoang đường, buồn cười, tâm hắn đang chết. Sĩ tử lời nói tự nhiên gây nên người chung quanh giễu cợt. Bất quá kia sĩ tử lại không hề nhượng bộ chút nào, các ngươi cười ta có thể, mắng ta cũng có thể, nhưng nhất thiết phải lấy ra chứng cứ đến, chớ nên chỉ dựa vào tâm ý yêu thích luận chuyện. Bằng không, các ngươi cùng những cái kia hại đại hán xã tắc là út, tôn trọng thiên nhân cảm ứng kẻ sĩ khác nhau ở chỗ nào? Sĩ tử lời này để cực kỳ cá biệt người sắc mặt hơi có chút đỏ bừng, nhưng càng nhiều người lại là tiếp tục mắng, chứng cứ? Muốn cái gì chứng cứ? Ta tận mắt thấy mặt trăng lặn mặt trời mọc, lại tận mắt thấy mặt trời lặn mặt trăng lên, chẳng lẽ cái này còn không làm được thật không thành? Ta Z quốc đường đường chính giữa chi quốc, ta chờ không ở trung tâm, còn có thể là người khác ở trung tâm không thành. Đối mặt với đối phương hung hăng càn quấy, kia sĩ tử lại là từ trong ngực lấy ra một đống sách bản thảo, muốn dùng sự thực đem này cho biện ngược lại. Ta không nghe, ta không nghe. Ta nghe đều là chư tử bách gia thánh nhân chi ngôn, ngươi thì tính là cái gì, để ta nghe ngươi dạy học. Sĩ tử nghe vậy cũng là tức giận vô cùng, người như ta, không đi giải ngày này, giải cái này địa, ngược lại muốn đi giải cổ nhân sách, cổ nhân kinh không thành. Nếu là cổ nhân thật lợi hại như vậy, kia từ xưa đến nay nơi nào đến nhiều như vậy bi kịch. Đối phương trừng mắt, lớn mật. Bách gia phục hưng, chính là hiện nay thiên tử quyết định chuyện. Ngươi chẳng lẽ dám phản đối hiện nay thiên tử không thành? Thử. Sĩ tử lại là cười lạnh, thiên tử gọi các ngươi đi thêm đọc chư tử bách gia, là để các ngươi bung ra tầm mắt, không muốn câu nệ tại một vận. Nếu như các ngươi đọc chư tử bách gia về sau, còn cùng đối nho ra kinh văn đồng dạng đối đại chư tử, vậy cái này chư tử, đọc cũng không đọc có cái gì khác nhau. Ngươi. Lớn mật. Đối phương nói không lại, lại là đã gấp giơ chân. Ngươi dám xuyên tạc thiên tử chi ý. Có bản lĩnh lưu lại tính danh, cùng ta đi quan phủ bị thẩm vấn công đường. Tốt. Sĩ tử đứng thẳng thân eo, ta ngồi không thay tên được không sửa họ. Lục Tích Lục Công Kỷ là vậy. Đương nhiệm thái tử tẩy ngựa. Đối phương kia vô luận Lục Tích nói như thế nào đạo lý cũng không dám khúc xuống tới eo, lại tại Lục Tích báo ra danh hiệu thời điểm túi xuống đến, sau đó liền chân chu xin lỗi, cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lục Tích nhìn đối phương như vậy, lúc này không thú vị lắc đầu. Mà Quách Gia thấy cảnh này sau lại cảm thấy thú vị. Nghỉ ngơi trước thông báo danh hiệu về sau, Lục Tích cũng có chút ngoài ý muốn, ta thường nghe thiên tử đề cập phụng hiếu chi danh, không nghĩ hôm nay có thể gặp nhau. Quách Gia cũng là kinh hỉ nói, thiên tử vậy mà thường đề cập tên của ta sao? Lục Tích nhìn Quách Gia một trận, sau đó xoắn xuýt gật gật đầu. Hắn xác thực nghe Lưu Mạc nhiều lần đề cập qua Quách Gia, bất quá mỗi lần đều là tại Lưu Mạc muốn trộm lén đi ra ngoài chơi lúc bị Trương Chiêu ngăn lại về sau, phát ra oán trách chi tử, Trương công là thật không biết làm người a. Chấm là thiên tử, để chấm ra ngoài khoái hoạt làm sao rồi? Ngươi xem một chút mạnh đức bên người Quách Phụng Hiếu, kia là chủ tử đi phiêu, hắn đều có thể canh giữ ở cổng thông khí trung thần a. Lại nhìn một chút Trương công ngươi. Cho nên, đối mặt Quách Gia, Lục Tích chỉ có thể là gượng cười hai tiếng, bệ hạ nói qua, Phụng Hiếu chính là trung thần. Hắc hắc. Quách Gia cũng là cười vui vẻ. Hắn không nghĩ tới, chính mình tại Lưu Mạc hình tượng trong lòng vậy mà như vậy chính diện. Còn tưởng rằng từ lần trước về sau Lưu Mạc cũng không cùng chính mình chơi nữa nha. Hai người lại hàn huyên một hồi, Lục Tích lúc này mới kinh ngạc phát hiện trước mặt Quách Gia vậy mà là thật có thực học. Cùng Lưu Mạc trong miệng cái kia trông chừng chi thần hiển nhiên không giống. Không tự chủ, Lục Tích nói một câu xúc động, xem ra chính là thiên tử lời nói, cũng không thể tin hoàn toàn. Công Tích nói cái gì đó? Không có gì. Quách Gia thấy Lục Tích không muốn nói, cũng liền không có hỏi tới. Bất quá hắn ngược lại là tò mò. Công Tích nghiên cứu ra những vật kia, vốn là Dương Xuân Bạch Tuyết, sao có thể vì vậy mà như thế cùng chút người ngu tranh luận đâu? Lục Tích lại lắc đầu nói, những kiến thức kia chính là bởi vì chân quý, mới phải nhiều cùng người gặp nhau, nhiều để người ta biết. Nếu là nắm giữ đạo lại không đi công bố, đây chẳng phải là sẽ càng ngày càng không có cùng chung chí hướng người cùng nhau nghiên cứu sao? Đến nỗi vừa mới kia cùng mình tranh luận người. Lục Tích khe khẽ thở dài, người kia kỳ thật cũng không tính là gì người ngu, ngược lại là tại Kinh Châu thanh danh vang dội sĩ tử, nghe nói còn bị kia Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Huy tán thưởng qua. Nhưng bây giờ xem ra, bất quá giả danh lừa gạt chi đồ a. Quách Gia ngược lại không có gì biểu lộ. Loại người này hắn thấy nhiều. Đi quan diện hiếu liêm bên trong, có lẽ 10 cái có một cái là hàng lợm, có thể dân gian đề cử kẻ sĩ bên trong, 10 cái đại khái có 9 cái là hàng lợm. Ngoại Long Gia Cát, Phượng Sô Bàng Thống, có hai người này đã là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn, nơi nào thật có nhiều như vậy đại tài bị bỏ sót. Nhưng Quách Gia cùng sắp bị Lục Tích phía sau cấp trấn trụ. Kỳ thật Phụng Hiếu kia lời nói, ta cũng hỏi qua thiên tử. Phụng Hiếu không ngại đoán xem, thiên tử nói thế nào? Quách Gia lắc đầu. Thiên hạ này chín thành chín người tâm tư, hắn Quách Gia đều có thể đoán chúng, nhưng duy chỉ có đối với Lưu Mạc, Quách Gia là căn bản không đoán ra được hắn muốn làm gì. Công Tích nói thẳng chính là, dù sao lấy bệ hạ tính tình, nói khẳng định là chút kinh thế hai tục lời nói. Ha! Không hổ là bệ hạ thường xuyên treo ở bên miệng người, Phụng Hiếu quả nhiên hiểu rõ bệ hạ. Lục Tích hồi ước đến lúc ấy, bệ hạ từng nói, tự thương hưởng đưa ra ngự dân năm thuật về sau, trên vùng đất này dân chúng liền trở nên ngu dốt rất nhiều, cũng biến thành bợ đỡ rất nhiều, không còn có xuân thu lúc như vậy thuần túy đạo nghĩa. Có thể bệ hạ cũng đã nói, xảy ra chuyện như vậy, dù sao không phải dân chúng sai lầm, mà là kẻ ăn thịt sai lầm. Không thể nói, kẻ ăn thịt một bên ngu dân, yếu dân, dân nghèo, bệnh dân, nhục dân, một bên lại lấy ngại dân, ác dân. Bây giờ đại hán muốn làm, chính là tuệ dân, mạnh dân, làm dân giàu, an dân, làm dân tự tin mà cường tráng. Lục Tích cũng không có bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng tâm tình cùng tín niệm, giống như ta phát hiện những kiến thức kia, nếu là chỉ có ta biết, tự nhiên không có tác dụng gì, ta thậm chí sẽ bị những người còn lại chửi mắng chán ghét. Nhưng nếu như có 1000 người, 1 vạn người biết, bọn họ liền sẽ tôn kính ta, yêu quý ta. Mà có những người này, ta chẳng lẽ còn sẽ cảm thấy cô độc, cảm thấy không có cùng chung chí hướng người sao? Thậm chí, Lục Tích còn cho Quách Gia trực tiếp để lộ bí mật nói ra Lưu Mạc tương lai khả năng tại Đại Hán thi hành một chút chính sách, vậy hạ nói, một ngày nào đó, hắn muốn đem Đại Hán vừa đầy 5 tuổi hài đồng toàn bắt lại. Sau đó để bọn hắn cái gì đều không làm, chính là đi đọc sách, đi thức đạo lý, đi giải thiên địa. Cứ như vậy để bọn hắn qua cái 10 năm. Hàng năm còn muốn đi cuộc thi, kiểm tra bất quá liền để bọn hắn phụ mâu đánh bọn hắn đánh vậy. Buộc bọn hắn đọc sách. Kiệt 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 kiệt. Quách Gia trên trán xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh. Hắn luôn cảm thấy, Đại Hán quân thần tựa hồ là có chút càng thêm tử cực đoan. Chương 559, đây là người làm chuyện. Chương 559, đây là người làm chuyện. Đứa bé đến vừa độ tuổi niên kỷ liền thành thật thật đi cày ruộng. Đi phục nghĩa vụ quân sự a. Làm sao còn có thể để bọn hắn đọc sách đâu? Một bên oán giận, một bên Quách Gia trong mắt lại toát ra khó mà nói nên lời ao ước. Tây Triệu quân thần còn đang suy nghĩ phương thiết pháp để cao quốc lực, Tây Triệu dân chúng còn bị cưỡng chế khóa lại tại thổ địa bên trên tiến hành quân đồn, nhưng là Đại Hán quân thần vậy mà đã đang suy nghĩ làm sao để dân chúng đọc càng nhiều sách, rõ ràng càng nhiều đạo lý. Như vậy chênh lệch, để Quách Gia cảm thấy mình vượt qua giống như không phải một cái võ quan, mà là cưới thượng chủ sáng, đi vào mấy chục mấy trăm năm sau. Đại Hán cùng Tây Triệu chênh lệch, còn có cùng trong trí nhớ cái kia hậu Hán chênh lệch càng lúc càng lớn. Nhất là nhìn thấy Hán thủy hai bên, kia kín không kẽ hở liên tiếp từng cái phân xưởng đổ nước sắp xếp lúc, Quách Gia càng là ao ước ngay cả lời cũng không muốn nói. Hiện tại Đại Hán, lương thực sung túc, sinh sản phát đạt, pháp luật thanh minh, người cày có ruộng, người lao động thì có thu hoạch, cực khổ người có nuôi, còn cơ bản tiêu diệt danh gia vọng tộc lầm quốc hiện tượng này, nếu là đem chấp chính giả đổi thành Tào Tháo, quả thực chính là Quách Gia trong lý tưởng quốc gia. Để Quách Gia nghĩ cả một đời liền sinh hoạt ở nơi này. Nhưng khi Quách Gia cùng Lục Tích kết bạn cùng nhau đi tới Kim Lăng, nhìn thấy Lưu Mạc thời điểm, Quách Gia liền biết, chính mình vẫn là bất làm ngộng. Thần Quách Gia gặp qua bệ hạ. Quách Gia hành lễ về sau, tán thưởng nhìn xem Lưu Mạc, bệ hạ anh tư, lại muốn hơn xa ngày xưa à. Lời này thật đúng là không phải là khách sáo. Lần trước hai người gặp nhau lúc, là tại sông lớn bên cạnh, là tại Lưu Mạc vừa mới đánh bại Đại Triệu, giết chết Biên Thiệu, ở vào mười mấy vạn Hán quân trận bên trong. Lần kia gặp nhau, Lưu Mạc uy nghiêm mặc dù có thể xưng cực thịnh, nhưng dù sao cũng là trên sa trường hao tổn hơn phân nửa năm, lại tự mình kinh nghiệm mấy trận huyết chiến, lui tới tại Thanh Tử ở giữa, cho nên Lưu Mạc khí sắc thật đúng là không gọi được cỡ nào tốt. Nhưng bây giờ không giống. Đi qua mấy tháng tu dưỡng, Quách Gia lần này nhìn thấy Lưu Mạc thời điểm, lại chỉ thấy một cái hồng quang đầy mặt, ánh mắt sáng tỏ như thiếu niên Lưu Mạc. Nay trạng thái tinh thần, đừng nói cùng Biên Đàm, Tào Tháo những người này so, Quách Gia cảm thấy chính là Tào Tháo trưởng tử Tào Ngang cũng khó có thể cùng Lưu Mạc so sánh. Mà Lưu Mạc tại lần nữa nhìn thấy Quách Gia về sau, cũng là cao hứng nói, kia là tự nhiên. Dù sao xa trưởng chỗ kia tổn hại nhân tính khí, cũng may mỹ nhân nuôi người, trong những ngày này không ngủ không nghỉ, cuối cùng là nuôi lại đây một chút. Quách Gia lần nữa ao ước, liền Lưu Mạc thân thể này tố chất, Quách Gia nghiêm trọng hoài nghi. Dù là Đại Hán tương lai không đi chủ động bắt phạt, Viên Đàm cùng Viên Thượng kia hai huynh đệ cũng chịu không nổi Lưu Mạc. Phùng Hiếu ý đổ đến, chấm đã biết được. Lưu Mạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Quách Gia, lại đưa tay để hắn không cần tiếp tục nói đi xuống, thay vào đó là hướng bên người dặn dò một trận, rất nhanh liền có người phục vụ đem một tên trên người mặc đồ tăng người thanh niên dẫn tới nơi đây. Vậy hạ, không cần quản hắn. Lưu Mạc cho người tới ban thưởng ghế ngồi về sau, liền ra hiệu Quách Gia, Phùng Hiếu có thể bắt đầu. Quách Gia dù không biết Lưu Mạc dụ ý, nhưng căn cứ không thể để cho Lưu Mạc hoàn chỉnh đạt được toàn bộ Liêu Đông mục tiêu chiến lược, vẫn là xem nhẹ đủ loại, bắt đầu lừa dối lên Lưu Mạc đến, bây giờ công tôn độ bỏ mình, Liêu Đông tất nhiên là một mảnh loạn cục, bệ hạ lúc này vô luận làm những gì, đều sẽ khiến cho thế cục sụp đổ. Quách Gia ra vẻ nghiêm túc. Hà Bác đối Liêu Đông một mực nhìn chằm chằm. Dĩ vãng công tôn độ khi còn sống, còn có thể Hán Triệu ở giữa mọi việc đều thuận lợi, để Hà Bác không đến nỗi hai mặt thủ địch. Nhưng này bây giờ bỏ mình, Hà Bác tất nhiên e ngại Liêu Đông bị bệ hạ đoạt được, vì vậy sẽ không lưu dư lực cản trở bệ hạ đạt được Liêu Đông. Quả thật, bệ hạ không sợ Hà Bác, nhưng dưới mắt Đại Hán lẽ ra nghỉ ngơi lấy lại sức, để cầu năm sau nhất cử diệt Triệu, làm sao có thể bởi vì lợi nhỏ trước mắt mà quên mất thống nhất xã tắc đại sự đâu? Trước lấy Liêu Đông, treo đến Hà Bắc cùng Đại Hán thế cục khẩn trương, đây là một hại dã. Quách Gia bất luận Lưu Mạc tin hay không, dù sao chính hắn đã tin chính mình lời nói, dường như thật là đang vì Đại Hán suy nghĩ, vì Đại Hán kiếm lời. Hai hại, chính là công tôn nhất tộc, tại Liêu Đông dù sao kinh doanh đã lâu, thế lực ăn sâu bén rễ. Nếu là bệ hạ khăng khăng muốn lấy Liêu Đông, kia tất nhiên khiến cho công tôn khang cùng bệ hạ nội bộ lục đục. Nếu là công tôn thị lòng mang ý đồ xấu, đến lúc đó phản bị này hại, thành chuyện xấu. Quách Gia nghiêm túc nói, bệ hạ không bằng điều động sứ giả tiến đến an ủi công tôn khang, liền nói Đại Hán cùng Liêu Đông như thường ngày không khác nhau chút nào. Như thế công tôn khang tất nhiên đối bệ hạ vui lòng phục tùng. Đến cuối cùng, Quách Gia còn cho mình tìm cái lý do, đương nhiên, thần sở dĩ từ quan trung đi vào Giang Đông đảm nhiệm thuyết khách, mục đích cuối cùng vẫn là đối kháng Hà Bắc, đối kháng Viên Thượng, còn mời bệ hạ tin tưởng Tào Công. Ha 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 ha. Nhưng nói phía trên Lưu Mạc lại phát ra một trận cười quái dị. Loại kia cười là đã nghẹn thật lâu, đã nghẹn đến cực hạn cười. Loại kia cười đều không cần rõ ràng nó ý vị, chỉ là nghe thấy liền đã lệnh người nổi nóng. Bệ hạ đây là cớ gì? Quách Gia nhíu mày. Hắn tuy biết Lưu Mạc xưa nay bất tuân lễ nghi, nhưng bây giờ như vậy tại trước mặt mọi người công nhiên cười to, tóm lại vẫn còn có chút lệnh người khó chịu. Mà Lưu Mạc thì là một bên ấy náy cùng Quách Gia với tay, một bên kéo dài tiếng cười của mình. Không, ngượng ngùng. Phúng Hiếu, chấm nhìn ngươi chứng chạc đàng hoàng nói những này, chấm liền thực tế nhịn không được. Ha 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 ha. Quách Gia rốt cuộc nhịn không được, thẹn quá hóa giận, bệ hạ chẳng lẽ không tin thần nói lời? Vốn cho rằng Lưu Mạc muốn mặt ngoài khách khí một chút, nhưng Lưu Mạc lại lập tức gật đầu, nói nhảm. Đương nhiên không tin. Tào Tháo cùng chấm cách xa nhau ngàn dặm, ngày lễ ngày Tết cũng không biết đưa chút lễ vật mỹ nhân lại đây, hết lần này tới lần khác lúc này để ngươi đánh lấy vì chấm tốt cờ hiệu đến tìm chấm, chấm tin ngươi mới là đồ đần. Quách Gia sắc mặt cứng đờ. Mà Lưu Mạc cũng là chỉ vào về sau bị người phục vụ đưa vào đến người kia, ngươi cùng Phụng Hiếu lẫn nhau giới thiệu, nhận thức một chút. Ha ha. Đối phương ra khỏi hàng sau cung kính kính hướng Quách Gia hành lễ. Gặp qua Phụng Hiếu, ta chính là Công Tôn Cung, là vì Liêu Đông Thái thú thứ tử. Công Tôn Cung không chỉ giới thiệu chính mình, còn giới thiệu chính mình xuất hiện tại Kim Lăng mục đích. Phụ thân Lâm Trung lưu lại di ngôn, muốn ta chờ phụng dưỡng Đại Hán thiên tử, đem toàn bộ Liêu Đông quân chính đại quyền đều giao cho triều đình. Ta này đến, chính là vì việc này. Hả? Gia hỏa này đang nói gì đấy? Quách Gia đôi mắt trừng lao đại. Công Tôn Cung, Công Tôn Độ thứ tử, mà lại Công Tôn Độ còn để lại di ngôn, muốn Liêu Đông quy thuận Đại Hán. Chính mình coi là thật không phải đang nằm mơ sao? Nhưng ngắn ngủi hoài nghi về sau, Quách Gia lập tức tỉnh ngộ lại, đây đều là thật. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được đến từ Lưu Mạc thật sâu ác ý. Rõ ràng Công Tôn Cung ngay ở chỗ này, rõ ràng Liêu Đông đã chủ động phụ thuộc Đại Hán, nhưng là Lưu Mạc nhưng như cũng muốn tự mình làm lấy Công Tôn Cung bản thân mặt nói cái gì Công Tôn thị lòng mang ý đồ xấu. Trong lúc nhất thời, Quách Gia nhìn về phía Lưu Mạc ánh mắt lần nữa trở nên vô cùng u oán. Hắn liền nói, hắn không nguyện ý tới gặp Lưu Mạc a. Cùng Lưu Mạc gặp mặt có thể phát sinh chuyện gì tốt? Chính mình không bị tức chết, vậy liền đã thuộc về mình mệnh cứng rắn. Quách Gia cảm thấy, chỉ cần nhiều thấy mấy lần Lưu Mạc, kia vô luận chính mình phạm phải như thế nào chịu tội, cái kia cũng đều cũng đã chuộc lại. Chương 560, hủy diệt Liêu Đông. Chương 560, hủy diệt Liêu Đông. Kỳ thật Công Tôn Độ sau khi chết, không chỉ có là Tào Tháo bên kia ý thức đến chuyện không đúng. Hà Bắc, Liêu Đông, còn có Lưu Bị, Tam Hàn, Cao Ly chờ quay chúng quanh Liêu Đông thế lực đều biết một trận báo táp tất nhiên giáng lâm, cho nên thật sớm liền phái ra sứ giả. Nhờ vào bây giờ Đại Hán gần biển mậu dịch phát triển, những địa phương này nhân viên vãng lai không chỉ càng thêm thường xuyên, đồng thời cũng càng thêm cấp tốc. Từ Liêu Đông tương bình ngồi thuyền, nếu là thời tiết tốt, không sai biệt lắm không đến nửa tháng liền có thể một đường trôi đến Kim Lăng tới. Nhưng nếu là từ Trường An muốn tới Kim Lăng, nói ít cũng phải bỏ ra một tháng lâu. Cho dù Quách Gia không ham chơi không đi kết bạn lục tích, tốc độ kia cũng muốn xa xa lạc hậu hơn Công Tôn Cung. Mà trong lúc này không cửa sổ kỳ lâu như vậy, Lưu Mạc cùng Đại Hán sớm đã đem chuyện xử lý thỏa đáng, nơi nào có thể chứa hạ Quách Gia cái này bên thứ ba cái sau vượt cái trước. Chân ngoài ly gián, Lưu Mạc trêu tức nhìn xem Quách Gia, mà Quách Gia thì là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lưu Mạc là thật là có chút không làm người. Ngay tại Quách Gia trong lòng ám xoa xoa lúc nghĩ những thứ này, Lưu Mạc âm thanh vang lên, Phụng Hiếu ở trong lòng mắng chấm. Không có. Ít đến. Lưu Mạc nhìn đủ Quách Gia quân cảnh, lập tức liền phất tay, ra hiệu Công Tôn Cung lui ra. Chờ Công Tôn Cung sau khi đi, Lưu Mạc mới duỗi lưng một cái, người biếng nằm tại tấm kia mềm mại hồ sàng bên trên. Chấm người này là rất giảng đạo lý. Phụng Hiếu nếu là tới quên chấm lấy Liêu Đông, chấm tự nhiên tâm bình khí hòa đem Công Tôn Cung giới thiệu ngươi biết. Nhưng ngươi bây giờ tới quên chấm từ bỏ Liêu Đông, vậy liền trách không được chấm. Lưu Mạc lời nói lần nữa lệnh Quách Gia xấu hổ vô cùng. Bất quá chính là đánh chết Quách Gia hắn cũng không dám tin tưởng, Công Tôn nhất tộc vậy mà thật sẽ từ bỏ quyền hành, toàn diện phản chiến Đại Hán a. Hiện tại đem quyền hành toàn bộ giao ra, Công Tôn nhất tộc chẳng phải là thành đợi làm thịt thì cá. Như đây chính là kết cục, kia Công Tôn Độ cái loạn thế này tiêu hùng cần gì phải tại Liêu Đông dạy vò cái này nửa đời đâu. Nhìn ra Quách Gia lo nghĩ, Lưu Mạc mỉm cười. Phụng Hiếu có phải hay không rất hiếu kỳ, hắn Công Tôn thị nhất tộc làm sao liền như vậy tùy tiện tìm nơi nương tựa Đại Hán. Quách Gia không có lên tiếng, nhưng là nó biểu tình đã bán hắn tâm tư. Lưu Mạc đem lần trước chiêu đãi các quốc gia sứ giả lời nói lại lần nữa cho Quách Gia nói một lần. Chấm người này là rất giảng đạo lý. Chấm không muốn những cái này trời cao đất xa thổ hoàng đế tôn chấm, yêu chấm, bởi vì chấm chính mình cũng biết kia là chuyện không thể nào. Chấm chỉ là muốn bọn hắn dân chúng có thể nói tiếng Hán, như thế Đại Hán dân chúng liền có thể cùng bọn hắn giao lưu, chấm chỉ là muốn thổ địa của bọn hắn có thể trồng lương thực, như thế Đại Hán dân chúng cũng có thể ăn nhiều một chút lương thực. Đối Liêu Đông cũng là như thế. Hán Công Tôn Độ dưới trướng quan không có khả năng đều là hư quan, chấm phái qua Đại Hán quan lại cũng không có khả năng đều là tốt quan, cho nên bọn hắn yêu làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần thành thành thật thật thừa hành trước đó đáp ứng chấm chuyện là được. Mở tương tự, thương mậu dịch, mở đất cày ruộng, nuôi nhân khẩu. Vô luận Liêu Đông chủ nhân là ai, chỉ cần thành thành thật thật làm như vậy, kia Lưu Mạc đều vô điều kiện tiếp nhận. Chỉ cần đối phương là Đại Hán thị trường mua bán một phần tử, Liêu Đông liền giống như Nguyễn Thành, vĩnh viễn không có khả năng thoát ly Đại Hán, chỉ biết cùng Đại Hán biệt buộc cắn chặt, ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi. Liêu Đông đồ sứ, đồ sắt, thuyền đều từ Đại Hán cung cấp. Như thế tình huống dưới, bọn họ nếu là cùng Đại Hán khai chiến, liền sẽ phát hiện chính mình liền ăn cơm bắt cũng không thể sinh sản, đánh trận binh khí cũng không thể chế tạo, vượt biển thuyền cũng không thể kiến tạo, vậy bọn hắn còn đánh cái gì kình? Đại Hán cơ hồ là cho chung quanh bất kỳ một cái nào đã từng nhận qua Chu Lễ trà đạp tiểu quốc cung cấp một cái vô pháp cự tuyệt điều kiện, bọn họ không đáp ứng mới là lạ. Dù sao bất hòa Đại Hán làm bạn bè, chẳng lẽ là phải bị Đại Hán đè xuống đất làm con trai đánh sao? Quách gia tự nhiên vô pháp nghĩ như thế mạnh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Quách gia lại một lần nữa cảm nhận được đại hán mạnh mẽ cùng giàu có. Đúng vậy, không phải Lưu Mạc rộng nhân, mà là toàn bộ đại hán kia kinh khủng quốc lực. Cái này ngoại giao là, kia trên đường đi tưởng tự là, còn có đại hán bây giờ hiếu học, tốt tài tập tục cũng thế. Đây hết thảy, cơ hồ đều xây dựng ở đại hán kia cơ hồ treo lên đánh đã biết phạm vi bên trong bất kỳ thế lực nào khủng bố sức sản xuất. Vô tận lương thực, tơ lụa, đồ sắt đều cho đại hán bình thản tự tin. Chỉ Quách gia biết, cái gì luật pháp, lịch pháp những này Tào Tháo có thể học đến, nhưng đại hán loại này dương như cấp bậc ngoại giao là Tây Triệu kia yếu đối quốc lực vô luận như thế nào cũng chống đỡ không nổi đến. Quách gia trầm mặc hồi lâu, hắn thẳng đến lúc này mới phát hiện, đại hán đã sớm siêu thoát rồi Tây Triệu cùng Đông Triệu này cấp độ. Quách gia từ đầu đến cuối đều cho rằng, thiên hạ này không tồn tại người thông minh cùng người ngu, chỉ tồn tại biết đến nhiều người cùng ít hiểu biết người. Giống như ngày ấy tại Tân Giã cùng Lục Khang tranh luận kẻ sĩ giống nhau, chính vì hắn ít hiểu biết, cho nên mới như vậy ngang ngược vô lý, lộ ra như cái người ngu. Mà Quách gia cùng Tây Triệu tại đại hán trước mặt, hiển nhiên cũng đã thành cái kia người ngu. Đại hán quốc lực đã dồi dào đến để hắn cùng Tào Tháo cũng không nghĩ đến tình trạng, cho nên mới sẽ phát sinh Công Tôn Thị vô điều kiện đầu nhập đại hán chuyện như vậy. Cùng đại hán từ đầu tới cuối duy trì mậu dịch vãng lai Công Tôn Độ, rõ ràng nhất đại hán quốc lực, lúc trước cùng Lưu Bị khai chiến, hẳn là Công Tôn Độ cuối cùng thăm dò. Đáng tiếc thăm dò thất bại, Công Tôn Độ cũng là triệt để hết hy vọng, lựa chọn hiện tại con đường này. Đối với cái này, Quách gia chỉ có thể là trùng điệp thở dài. Nhưng Quách gia nếu là có thể dễ dàng như vậy bị đánh bại, thì hắn cũng liền không phải Quách gia. Rất nhanh Quách gia liền tỉnh lại, tiếp tục cùng Lưu Mạc gián ngôn, quả thật, bệ hạ lấy nhân đức thu phục Công Tôn Thị là người, nhưng là viên tượng chờ người, chẳng lẽ sẽ trơ mắt nhìn đại hán tiếp thu Liêu Đông sao? Lưu Bị tại U Châu, vốn là thời khắc uy hiếp Hà Bắc một thanh kiếm sắc. Bây giờ nếu là liền Liêu Đông đều thuộc về thuộc đại hán, vậy bọn hắn coi như thật không có một tia cảm giác an toàn. Lưu Mạc đối Quách gia lời nói từ chối cho ý kiến. Thì tính sao? Lưu Mạc nếu dám đem Liêu Đông ăn hết, vậy liền không sợ Hà Bắc lập bàn. Mà lại hiện tại, Lưu Mạc từ đầu đến cuối đều cảm thấy, vẫn là Hà Bắc bên kia càng sợ chính mình lập bàn, lại mang theo đại hán thiết kỵ hướng Nghiệp Thành đi một lần. Thật tự nhiên biết bệ hạ không sợ Hà Bắc, không sợ viên thượng. Quách gia lúc này bày ngay ngắn tư thái, rốt cuộc không còn dùng loại kia lừa dối Lưu Mạc thái độ đến cùng Lưu Mạc nói chuyện, mà là luận sự, đường đường chính chính từ đại cục khuyên nhủ Lưu Mạc, mà lại thần cũng tin tưởng, viên thượng là tuyệt đối không dám bởi vì Liêu Đông liền xâm chiếm Hà Nội thậm chí xuôi Nam Trung Nguyên. Nhưng hôm nay Công Tôn Độ dù sao vừa vòng, Liêu Đông thế cục bất ổn. Công Tôn Độ lúc còn sống, đông phạt Cao Ly, tây kích Ô Hoàn, những người này chẳng lẽ liền không nghĩ trả thù sao? Nhất là Ô Hoàn. Quách gia nghiêm mặt nói, thần nghe nói, viên thượng đã hối hận trước đó đem Ô Hoàn người rời vào mệnh lệnh của Hà Bắc. Vậy hạ chẳng lẽ không cảm thấy được, Liêu Đông chính là để viên thượng mất bỏ mới lo làm chuẩn cơ hội sao? Lưu Mạc cái kia vốn là lười biếng thần sắc cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Phụng Hiếu ý là, thần hoài nghi, viên thượng sẽ liên hợp Ô Hoàn, Cao Ly, thậm chí Phụ Dư, Tam Hàn tất cả cùng đồng thời vây công chia cắt Liêu Đông. Nếu bọn hắn không chiếm được Liêu Đông, vậy không bằng liền đem Liêu Đông triệt để hủy đi. Chương 561, Liêu Đông lưới bao vây chương 561, Liêu Đông lưới bao vây Nghiệp Thành, cùng Thái Cực. Vậy hạ, Công Tôn Khang trực tiếp phái người giết chết phái đi sứ giả, hiển nhiên là muốn triệt để tìm nơi nương tựa đại hán. Thần phối, Điền Phong vây quanh ở viên thượng trước mặt, cùng viên thượng hồi báo tự hắn đăng cơ đến nay cái này không biết là cái thứ mấy tin tức xấu. Viên thượng nghe xong, cũng là chết lặng nhắm mắt lại. Hà Bắc bây giờ, nói câu bấp bênh đều lộ ra nhẹ. Nếu không phải Hà Bắc tại Viên Thiệu thống trị trong lúc đó, các nơi thế gia thực tế quá mức ăn sầu bén dễ, để bình thường cơ bản bản thực tế quá ổn, viên thượng cũng hoài nghi Đông Triệu triều đình chính mình liền sẽ sụp đổ đi hướng diệt vong. Vậy theo hai vị đến xem, nên như thế nào? Mới đầu viên thượng còn tại nghi kỵ, còn tại kiên kỵ thẩm phối, Điền Phong hai người này sẽ triệt để đem chính mình quyền hành cấp đi, đem hắn lập làm một con rối thiên tử. Có thể chuyện cho tới bây giờ, viên thượng kia không được Hà Bắc sự vụ lớn nhỏ đều từ bọn hắn quyết định, không muốn lại cầm những này phiền lòng chuyện đến quấy rầy chính mình. Nghe được viên thượng rõ ràng bất bỏ nổi, thần phối cùng Điền Phong cũng không ngoài ý muốn. Dưới mắt, Hà Bắc cùng Liêu Đông, trên lục địa có Lưu Bị ngăn chặn, trên biển. Nói được nửa câu, thần phối dứt khoát ngậm miệng không đề cập tới trên biển. Lần trước vô số viên quân rớt xuống trong biển cho cá ăn chuyện đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, Đông Triệu triều đình đánh chết cũng sẽ không đi làm ra điều động sĩ tốt vượt biển tiến công chuyện như vậy. Mà trên lục địa, trên biển ngăn cách, cũng đoạn tuyệt Đông Triệu trực kết nối qua thủ đoạn quân sự can thiệp Liêu Đông bất luận cái gì khả năng. Vì vậy, thần phối đề nghị chỉ có một đầu, có thể đi sứ người cùng Liêu Đông xung quanh tiểu quốc, như Phủ Dư, Cao Ly, Tam Hàn, Hoa Quốc chờ uống máu ăn thể, mời này tiến công Liêu Đông. Liêu Đông chi địa, tại Trung Nguyên so sánh tự nhiên là khổ hạn chi địa, nhưng là đối với mấy cái này man di tiểu quốc mà nói, lại là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. Nếu là đáp ứng bọn hắn, sau khi chuyện thành công, đem Liêu Đông chia cho bọn hắn, bọn họ tất nhiên vui vẻ hứa hẹn. Đông Triệu không chiếm được đồ vật, đại hán cũng đừng hòng đạt được. Dù là Liêu Đông địa phương này là vô số chư hạ tiên dân hao phí mấy trăm năm mới kinh doanh tốt một khối có thể nghỉ ngơi lấy lại sức địa phương, nhưng nếu như nó không ở trong tay chính mình, vậy nó tồn tại có ý nghĩa gì? Cùng này, để Liêu Đông trở thành tương lai đại hán từ U Châu tiến công Hà Bắc hậu phương lớn, chẳng bằng trực tiếp đưa tới Man Di, triệt để đem này hủy diệt. Viên thượng nghe qua thẩm phối lời nói về sau, lần nữa nhíu mày. Có mấy lời, thẩm phối mặc dù không nói, nhưng hắn đã có thể rõ ràng này nói bóng gió. Đem Man Di dẫn vào Liêu Đông, kỳ thật cũng không chỉ là nhường đất đơn giản như vậy. Lấy Man Di quản lý trình độ, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng quản khống Liêu Đông chi địa người Hán dân chúng. duy nhất có thể làm cho mảnh đất này biến thành chính mình, có lại chỉ có một cái phương pháp, đó chính là giết. Giết sạch vùng đất kia thượng người Hán, hủy đi chư hạ tiên tổ ở trong đó kinh doanh mấy trăm năm căn cơ, như thế mới có thể đem Liêu Đông triệt để biến thành bọn hắn Man Di địa bàn. Cũng chỉ có giết sạch Liêu Đông người Hán, mới có thể chân chính được xưng là hủy đi Liêu Đông. Cái này khiến Viên Tượng trong lòng có chút khó chịu. Mặc dù Viên Tượng tự nhận không phải người tốt lành gì, có thể câu kia chư hạ thân mật, không thể vứt bỏ cũng, nhưng địch xài lang, không đáng ghét cũng hắn vẫn là biết đồng thời tiêu chuẩn. Hiện tại, lại muốn hắn đem chư hạ dân chúng, cùng mình đồng dạng ý quan, ngôn ngữ, làn da dân chúng giao ra để Man Di đi giết, bất luận nhìn thế nào, giống như đều không phải một tên tiên tử hành vi. Có thể Điền Phong vẹn vẹn một câu, liền bỏ đi Viên Tượng lo lắng. Bệ hạ chính là đại Triệu thiết tử, chỉ hạ dân chúng tự nhiên cũng đều là người Triệu. Mà kia Liêu Đông dân chúng bây giờ lại là người Hán, là cùng bệ hạ là địch người Hán. Như vậy người, cùng những cái kia Man Di chẳng lẽ có cái gì khác biệt sao? Người Hán là kẻ địch. Dưới mắt, muốn phân chia, từ trước đến nay đều không phải chư hạ vẫn là Man Di, mà là người Triệu hay là người Hán. Viên Thượng thở dài ra một hơi. Dưới mắt Hà Bắc Triều đình lung lay sắp đổ, hắn còn không có hiên ngang lẫm liệt đến, đi vì Liêu Đông người Hán, đi cho mình chính quyền mang đến thai hoàng ẩm. Bất quá Viên Thượng lại hỏi một sự kiện, chấm nghe nói, bây giờ có không ít Hà Bắc dân chúng, vụ trộm qua sông đi hướng Trung Nguyên. Thần phối cùng Điển Phong trong lòng đều lộn bộ một chút. Bọn hắn lại là không biết, lâu tại Thâm Cung Viên Thượng vậy mà biết việc này. Chấm còn nghe nói, bọn họ sở dĩ sẽ đi tới Trung Nguyên, là bởi vì thịnh truyền Lưu Mạc rộng nhân ái dân. Kỳ thật Viên Thượng chân chính muốn hỏi, là vì sao cùng là thiết tử, Lưu Mạc đại hán này thiên tử lại có thể yêu hắn Hà Bắc người Triệu, mà hắn cái này đại Triệu thiên tử nhưng vì sao không thể yêu Liêu Đông người Hán? Bất quá Thẩm Phối cùng Điển Phong hiển nhiên sẽ không cho Viên Thượng đáp án. Thẩm Phối trầm mặc một trận, cũng chỉ có thể là đau lòng nhức óc nói, đó bất quá là Lưu Mạc lừa bịp dân chúng mà thôi. Thấy Thẩm Phối còn đắm chìm trong giấc mộng của mình, không muốn, hoặc là nói không dám tỉnh lại, Viên Thượng cũng không có tiếp tục truy vấn. Hắn lại nghĩ tới cái gì, do hỏi, trước đó tại Tương Dương pháp hội bên trên, chấm nghe nói Trương Lỗ, Lưu Hồng ban bố tân lịch. Đúng vậy, này phải chăng so Thái Sơ lịch muốn tinh chuẩn. Thái Sơ lịch vẫn là trước Hán Nguyên Phong 7 năm, Hán Hiếu Võ Thế Tông hoàng đế Lưu Triệt lệnh Tư Mã Thiên, Đặng Bình rơi xuống hoành chờ người định ra, cách nay đã hơn 300 năm, làm sao có thể so Lưu Hồng đo lường tính toán qua tân lịch chuẩn xác. Nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, Thần Phối cùng Điển Phong vẫn là con bị chết mạnh miệng, trong đó có nhiều sai lầm chỗ. A Viên Thượng lại nói, nếu Nam Hán tân lịch có nhiều sai lầm chỗ, vậy ta đại Triệu tự nhiên hẳn là định ra tân lịch để bày tỏ thiên mệnh sở quy. Thần Phối cùng Điển Phong đồng thời cúi đầu. Đông Triệu triều đình tại bị Lưu Mạc binh lâm thành hạ dọa dẫm một bút về sau, bây giờ nghèo liên quan lại bổng lộc đều nhanh phát không dậy nổi, nơi nào còn có dư thừa tiền tài đi định ra tân lịch. Nhưng không làm việc này còn không được. Lịch pháp chính là giải thích thiên. Bắc Triệu lập quốc chi cơ chính là Viên Thiệu tiếp nhận Lưu Hiệp nhường ngôi, trở thành thụ mệnh Vu Thiên Thiên tử. Giải thích thiên hành vi chỉ có thể từ bọn hắn đi làm sao có thể bị Lưu Mạc vượt lên trước một bước. Cái này chính xác đến không thể lại chuyện chính xác, cuối cùng vẫn là để hai cái lao đầu cắn răng đáp ứng đến, vậy hạ nói có lý. Chúng thần cái này triệu tập danh sĩ đại nho, đo lường tính toán thiên địa, chúng tu lịch pháp. Viên Thượng nghe vậy, cũng rốt cục lộ ra nụ cười. Hắn đột nhiên hỏi lên lịch pháp, tự nhiên không phải vô cớ thả mất. Liêu Đông sự tình đã định ra, Viên Thượng tự biết về sau tuyệt không có khả năng tại dân chịu một chuyện thượng vượt qua Lưu Mạc. Đã như vậy, chỉ có tiếp tục dùng thụ mệnh Vu Thiên tới áp chế Lưu Mạc, áp chế đại Hán. Từ đó nói cho thế nhân, ông trời lựa chọn, cuối cùng vẫn là hắn Viên gia, mà không phải đã nhường ngôi thoái vị Lưu gia. Như thế rất tốt, Viên Thượng cũng không biết sao, vừa mới còn tâm tình nặng nề, tại thắng nổi Lưu Mạc một lần sau trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Nếu như thế, chấp cái này điều động sứ giả đến Ô Hoàn, Tiên Ti, Cao Ly, Phù Dư, Tam Hàn chờ địa, để bọn hắn tiến công Liêu Đông. Đồng thời, lệnh Nam Bắc tướng sĩ coi chừng U Châu Lưu Bị cùng phía Nam Lưu Mạc, tránh bọn hắn chi viện Liêu Đông. Bệ hạ thánh minh. Chương 562, Long Hưng chi địa chương 562, Long Hưng chi địa đi tiến công Liêu Đông. Đang nghe Viên Thượng vậy mà điều động sứ giả đến thuyết phục chính mình đi tiến công Liêu Đông lúc, mấy nhà quốc chủ Thiền Vũ biểu lộ đều là phá lệ đặc sắc. Mặc dù mọi người đều là thường xuyên ngấp nghé Liêu Đông chi địa, chính là bây giờ ngươi một cái người Hán tiên tử vậy mà chủ động mời bọn hắn những này Man Di đi tiến công Hán địa. Loại yêu cầu này quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Mấy nhà bắt đầu nghiên cứu thảo luận. Phù Dư quốc làm Đông Bắc cổ xưa nhất quốc đô, không chỉ điều động sứ giả đi qua Kim Lăng bái phòng qua đại Hán tiên tử, đồng thời này quốc chủ ý thủ kịch bản thân liền cưới Công Tôn Độ nữ nhi làm vợ, cho nên tự nhiên bác bỏ việc này. Ô Hoàn còn có Tiên Ti nghe việc này về sau, lại là trực tiếp đáp ứng, không chút nào mang do dự. Nếu là có thể đem Liêu Đông chế tạo thành bọn hắn tiền bưu đỉnh, kia Ô Hoàn cùng Tiên Ti chỉ sợ muốn so ngày xưa Hung Nô đều muốn cường thịnh hơn. Bất quá trước đó, Ô Hoàn trong tộc lại phát sinh một kiện đại sự. Lúc trước Viên Thiệu dùng Ô Hoàn, nhưng Viên Thiệu lại không phải đồ đần. Viên Thiệu tại lôi kéo Ô Hoàn lúc, cố ý cho đạp đốn, Nan Lâu, Tô Phó Diên, Ô Duyên bốn tên Ô Hoàn đại nhân đều đưa lên Thiền Vu danh hiệu cùng ấn tín và dây đeo chuyện, nó mục đích chính là muốn đạt tới phân hóa Ô Hoàn, để Ô Hoàn không thể ngưng tụ một lòng. Lúc đầu, Viên Thiệu chiêu này đúng là có tác dụng. Có thể theo Viên Thiệu bỏ mình, Viên Thượng căn bản vô lực lại đi chế hành Ô Hoàn thế lực. Tăng thêm Đạp Đốn trước đó hướng Thanh Châu đi một chuyến về sau, Đạp Đốn liền tại tiền nhiệm Ô Hoàn thủ lĩnh, cũng là chính mình thân thúc phụ Khâu Lực Cư chi tử Lâu Ban sau khi thành niên, cùng Nan Lâu, Tô Phó Diên, cộng đồng ủng lập Lâu Ban vì Ô Hoàn Thiền Vu, chính mình thì là thoái vị là vương. Có Đạp Đốn bản bộ thủ lĩnh để Đạp Đốn không đáng, lại bị Đạp Đốn giận dữ mắng mỏ một phen, ta chờ sở dĩ bây giờ có thể quật khởi, có thể được phép sinh tồn ở Hà Bắc Hán địa, chính là bởi vì người Hán nội đấu, như thế mới có chúng ta thời cơ lợi dụng. Luận thực lực, ta Ô Hoàng kém xa người Hán. Người Hán nội đấu, còn có Lưu Mạc như thế anh hùng tại phương Nam một lần nữa thành lập một tòa mới Đại Hán. Nhưng nếu là ta chờ tiếp tục nội đấu xuống dưới, Ô Hoàng coi như cách diệt vong không xa. Đạp Đốn lời truyền đến Ô Hoàng trong tộc, cũng lần nữa để trưởng giả trong tộc khen ngợi, ý vị Đạp Đốn quả thật là có kia hung nô hùng chủ mạo đốn tài năng. Phía Bắc cái này họ Viên Thiên Tử ngu rất, hắn đã dám đem Liêu Đông cho chúng ta, vậy chúng ta liều sống liều chết cũng muốn lấy cái địa phương này. Đạp Đốn đang chủ động thoái vị vì vương về sau, lại chủ động ôm lấy một việc, lần này liền do ta tự mình đi lấy Liêu Đông. Bây giờ Viên thị mặc dù để ta chờ đi vào Hà Bắc, nhưng Hà Bắc dù sao vẫn là người Hán địa bàn, phía trên cuối cùng còn sinh hoạt lấy ngàn vạn danh người Hán. Ta chờ Ô Hoàn coi như đi vào, cũng bất quá tựa như một giọt nước dung nhập biển cả, là không nổi sóng gió gì. Nhưng nếu như chúng ta có thể chiếm cứ Liêu Đông, giống Hung Nô kinh doanh Thiền Vu đỉnh giống nhau kinh doanh nơi đó trăm năm, vậy chúng ta Ô Hoàn tộc nhân liền có thể có Hà Bắc người Hán 1/10. Mà Hà Bắc người Hán yếu đuối, dù là ta chờ có thứ 10 phần có 1, chúng ta cũng có thể đem Hà Bắc cướp đi, tại Trung Nguyên địa bàn thượng thành lập được chân chính thuộc về chúng ta Ô Hoàn quốc gia. Liêu Đông, tình thế bắt buộc. Nếu là bỏ lỡ cái thôn này, về sau tiếp qua mấy trăm năm, khả năng đều không nhất định lại có như vậy cửa hàng. Đem Liêu Đông người Hán toàn bộ giết sạch, đem người Hán văn tự, y quan toàn bộ phá hủy, đổi thành Ô Hoàn con dân, để Ô Hoàn có một khối chân chính thuộc về mình Long Hưng chi địa. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho Ô Hoàn tiếp tục vĩ đại. Vĩnh viễn vĩ đại. Đạp Đốn lại liên hợp chung quanh mấy cái có cùng nguồn gốc tiên ti bộ lạc, tổng cộng góp đủ hơn 5 vạn danh kỵ binh, liền dự định xuôi nam tiến công Liêu Đông. Mới nhậm chức Ô Hoàn Thiền Vu lâu ban lúc nghe Đạp Đốn muốn dẫn đi nhiều như vậy kỵ binh lúc giật nảy mình, không khỏi lo lắng nói: "Đại vương lần này đi, nếu là thất bại." "Làm sao có thể thất bại?" Đạp Đốn cười to. "Thiền Vu không có nghe kia Viên thượng phái tới sứ giả nói sao? Hắn đến lúc đó sẽ xuất động binh lực kiểm chế lại Vũ Châu Lưu Bị còn có phía Nam Lưu Mạc, như thế Liêu Đông liền không có một binh một tốt chi viện. Mà bây giờ Công Tôn Độ chết bệnh, toàn bộ Liêu Đông, chẳng lẽ còn có ai sẽ là ta đối thủ sao?" Đạp Đốn tự tin bành trướng tới cực điểm. Đi cùng Đại Hán Tiết Kỵ đánh, hắn tự nhiên là không dám. Nhưng nếu chỉ là ước hiếp một cái rắn mất đầu Công Tôn thị, thì hắn không chỉ có lá gan, mà lại lá gan rất lớn. Năm nay mùa thu, Thiền Vu liền chuẩn bị đem Ô Hoàn Vương đỉnh rời đến Liêu Đông đi. Liêu Đông tình huống, xác thực không thể lạc quan. Cho dù thân là lãnh tụ Công Tôn nhất tộc đã triệt để đảo hướng Đại Hán, nhưng là các lộ châu bỏ rắn giết lại không ngừng chui ra ngoài, hướng phía Công Tôn Khang bên thai tản thì thảo ý ngữ. Công Tôn nhất tộc tự có thiên mệnh, vì sao lại muốn đi đầu nhập Lưu Mạc đâu? Ngài chẳng lẽ chưa nghe nói qua, năm đó phụ thân của ngài phát hiện qua một khối quan thạch sao? Đó chính là Thiên Hưng Công Tôn biểu tượng a. Lưu Mạc là người, âm tàn xảo trá, trừng mắt tất báo. Liêu Đông năm đó dù sao từng cùng Đại Hán là địch, ngài liền không sợ Lưu Mạc hiện tại tạm thời ẩn nhẫn, là vì tương lai trả thù sao? Dân già, ngay cả Công Tôn Khang nội tâm đều trở nên dao động. Hắn không giống phụ thân của hắn Công Tôn Độ như thế, có dị thường phong phú nhân sinh lịch duyệt, cũng không giống đệ đệ của hắn Công Tôn Cung như thế, thật đi qua Đại Hán, gặp qua Đại Hán tráng lệ cùng uy nghiêm. Nhất là làm nghe nói Ô Hoàn Đại Vương Đạp Đốn vậy mà mang theo 5 vạn Ô Hoàn Đại quân sắp sửa tiến công Liêu Đông lúc, Công Tôn Khang càng là ăn ngủ không yên. Nếu không, đổi dây cung đổi mẫu cờ. Công Tôn Khang cũng là từ trong loạn thế sơ soạn lần mò lại đây, cũng là tại cùng Đại Hán mậu dịch thông suốt về sau, đọc qua luận hành một loại sách. Hắn dù không tin cái gì thiên mệnh, nhưng dưới mắt Đạp Đốn uy hiếp lại là thực sự. Nếu là Đại Hán không thể tới cứu, chỉ dựa vào chính mình, Công Tôn Khang bây giờ không có lòng tin ở thời điểm này đem Liêu Đông tổ chức, chống cự kia đến thế rào rạt Ô Hoàn Đại quân. Ngay tại Công Tôn Khang nguy nan thời khắc, chợt có sứ giả đi vào Công Tôn Khang trước mặt, Yến Vương Lưu Bị, đi sứ đến trợ. Công Tôn Khang lại không nhịn được nói, lúc này, điều động sứ giả có tác dụng gì? Lưu Bị nếu là thật sự lưu ý Liêu Đông, liền để hắn phái binh tới. Dưới trướng hắn quân ngũ, Trương Phi không phải đều có một đấu một vạn thanh danh sao? Gọi hắn điều động một vị đi vào Liêu Đông chẳng lẽ không được sao? Nương theo lấy Công Tôn Khang bực tức âm thanh thôi, bên ngoài lại là có đạo âm thanh không ngợi mà tới. Vân Trường bây giờ muốn tại Hữu Bắc Bình một vùng chống cự Viên Quân, Dư Đức thì là xuất lĩnh kỵ binh phụ trách bảo vệ Liêu Tây, thực tế là không thể thoát thân, thái thú chỉ sợ là phải thất vọng. Tiếng nói rơi thôi, một tên tay cầm bọt lông, khoác kiện bạch hạc vũ ý hùng vĩ văn sĩ cười lớn đi lên phía trước. Mà nhìn người nọ về sau, Công Tôn Khang chẳng biết tại sao, tâm tình lại là trong nháy mắt trở nên thông suốt, không còn phiền muộn. Ngọa Long tiên sinh làm sao đến nơi này? Đây là nghi hoặc. Bất quá theo sát lấy nghi ngờ, lại là mừng rỡ. Có Ngọa Long tiên sinh ở đây, chỉ là Đạp Đốn, tự nhiên không đủ gây sợ vậy.